Chương 84, Điệu Hổ Ly Sơn cùng mục tiêu chân chính. Chương 84, Điệu Hổ Ly Sơn cùng mục tiêu chân chính. Quả nhiên, ngay tại cảnh sát toàn lực doanh cứu con tin, điều tra vứt bỏ nhà kho đồng thời, Nam Bãi thôn bên kia lại xảy ra chuyện, mà lại là một lần cực kỳ càn rỡ, làm cho người giận sôi gây án. Mục tiêu là tiệm ve chai Tiền lão bản. Đêm đó, phụ trách giám sát Tiền lão bản nhà, cảnh sát một mực hoài nghi hắn giấu giếm tin tức trọng yếu, đối với hắn cũng có bảo hộ tính giám sát. Đồng sự phát hiện Tiền lão bản đêm khuya lén lén lút lút đi ra ngoài, đi hắn phế phẩm đứng. Đồng sự cho là hắn là đi thăm dò xem lửa hai sau tổn thất, không có lập tức ngăn cản, chỉ là bí mật đi theo. Chỉ gặp Tiền lão bản tại trong phế tích quỷ quỷ túy túy tìm kiếm lấy cái gì, cuối cùng từ một đống đốt cháy khét sắt vụn phía dưới, móc ra một cái nhỏ hộp sắt. Ngay tại hắn cầm tới hộp sắt, mặt lộ vẻ vui mừng thời điểm, một cái bóng đen đột nhiên từ chỗ tối thoát ra, dùng cây gậy loại hình đồ vật đem hắn đánh ngã xuống đất, cướp đi hộp sắt. Giám sát đồng sự quá sợ hãi, lập tức xông lên trước truy kích cùng kêu gọi trợ giúp. Nhưng cái bóng đen kia động tác cực kỳ nhanh nhẹn, đối với địa hình hết sức quen thuộc, ba lát hai lát liền biến mất tại hắc ám trong ngõ nhỏ, không thấy bóng dáng. Chờ trợ giúp cảnh sát đuổi tới, chỉ thấy bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, bể đầu chảy máu Tiền lão bản, cùng cái kia bị cậy mở không hộp sắt. Tiền lão bản bị khẩn cấp đưa y cứu rút. Trong hộp sắt là cái gì? Là ai cướp đi nó? Là Yên Tĩnh sao? Nhưng nàng không phải hẳn là tại ngoại ô thành phố vứt bỏ nhà kho trông coi con tin sao? Chẳng lẽ nàng có đồng bọn? Cái này đồng bọn mới là động thủ người. Vẫn là nói, vứt bỏ nhà kho nơi đó, căn bản chính là một cái khác Điệu Hổ Ly Sơn cả bẫy. Cảnh sát lập tức thẩm vấn vừa mới thức tỉnh, còn chưa tỉnh hồn Tiền lão bản. Tại cường đại áp lực tâm lý cùng thương thế trước mặt, Tiền lão bản cũng không chịu được nữa, vẻ mặt cầu xin bản giao tình hình thực tế. Nguyên lai, năm đó Diệp Quốc Minh vụng trộm bán đồ lúc, ngoại trừ điểm này tiền, còn nắm hắn đảm bảo một vật, là một bản Diệp Quốc Minh cũ quyển nhật ký. Bên trong giống như ghi chép một chút hắn trên phương diện làm ăn vãng lai cùng, cùng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng biệt tư. Diệp Quốc Minh lúc ấy nói về sau lại đi lấy, kết quả một đi không trở lại. Tiền lão bản tò mò nhìn lén nhật ký, phát hiện bên trong tựa hồ dính đến một chút trong thôn năm đó nhân vật có mặt mũi tư ẩn, hắn sợ gây phiền toái, vẫn cất giấu không dám nói. Phế phẩm đứng đấy lửa, hắn hoài nghi liền là hướng về phía hắn hoặc là quyển nhật ký này tới, cho nên lại không dám nói. Đêm nay hắn càng nghĩ càng sợ, vừa muốn đem quyển nhật ký móc ra khác giấu chỗ hắn, không nghĩ tới vẫn là bị người cướp đi. Quyển nhật ký bên trong khả năng ghi chép cực kỳ trọng yếu bí mật, thậm chí khả năng chỉ hướng hung phạm. Cướp đi quyển nhật ký người, vô cùng có khả năng chính là chế tạo cái này một hệ liệt sự kiện thủ phạm. Nàng hoặc bọn hắn chân chính mục tiêu, có lẽ vẫn luôn là quyển nhật ký này. Bắt cóc Vương bên cùng Lâm Vi, có lẽ chỉ là vì kiểm chế cảnh sát tinh lực, vì đoạt nhật nhớ bản sáng tạo cơ hội. Tốt một chiêu liên hoàn Điệu Hổ Ly Sơn. Cảnh sát lập tức căn cứ kẻ tập kích đường chạy trốn, điều lấy xung quanh tất cả giám sát. Tại một cái cực kỳ vắng vẻ giao lộ dân dụng giám sát thăm dò bên trong, đập tới một cái mơ hồ nhưng tương đối rõ ràng hình tượng, một người mặc màu đậm quần áo thể thao, mang theo mũ lưỡi chai cùng miệng bảo vệ người, cầm trong tay một cái cùng loại hộp sắt đồ vật, nhanh chóng chạy qua. Mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng người này chạy bộ tư thái cùng hình thể càng giống là một cái nam nhân, không phải Yên Tĩnh, cũng không phải Tôn Đình, là một cái nam nhân. Chẳng lẽ cho tới nay phỏng đoán đều sai rồi? Hung phạm là cái nam nhân? Vẫn là nói, Yên Tĩnh cùng Tôn Đình chỉ là ngụy trang, chân chính động thủ là cái này nam tính đồng bọn. Tình tiết vụ án phát sinh có tính đột phá đảo ngược, tất cả chắc tả cùng suy luận đều cần đẩy ngã làm lại. Lục Giã nhìn xem giám sát bên trong cái kia mơ hồ nam tính thân ảnh, đại não cấp tốc vận chuyển. Quyền nhật ký bên trong đến cùng ghi chép cái gì? Đáng giá đại động can qua như vậy? Cái này cái nam nhân là ai? Hắn cùng Diệp gia là quan hệ như thế nào? Hắn cùng Yên Tĩnh Tôn Đình lại là quan hệ như thế nào? Hắn cảm giác mình đã đến gần vô hạn chân tướng hạch tâm, nhưng mê vụ lại tựa hồ như càng thêm nồng đậm. Cái này giấu ở vô số quỷ kế cùng mặt nạ về sau chân hung, rốt cục lộ ra một tia mơ hồ hình dáng. Chương 85, nhật ký bí mật cùng sau cùng đánh cờ. Chương 85, nhật ký bí mật cùng sau cùng đánh cờ. Tiền lão bản đoạt cứu lại nhưng bị kinh sợ dọa, cần nghỉ ngơi. Cảnh sát chỉ có thể chờ đợi hắn cảm xúc ổn định lại kỹ càng hỏi thăm quyển nhật ký nội dung cụ thể. Nhưng từ hắn đức quang trong miêu tả, có thể biết quyển nhật ký bên trong nâng lên mười mấy năm trước Diệp Quốc Minh làm ăn lúc một chút không bình thường vắng lai, tựa hồ liên quan đến trong thôn một ít người tay cầm, thậm chí khả năng ám hiệu vợ hắn tử vong một chút điểm đáng ngờ. Cùng lúc đó, kỹ thuật đội đối vứt bỏ nhà kho điều tra có phát hiện mới. Tại nhà kho nơi hẻo lánh bên trong, ngoại trừ những cái kia dấu chân, còn rút ra đến một điểm cực kỳ nhỏ bé sáng màu lam sợi, loại này sợi cùng lúc trước thư đe dọa bên trên phát hiện đặc thù sợi khác biệt, càng giống là một loại nào đó đồ lao động phục chất liệu. Mà đang tập kích Tiền lão bản hiện trường phụ cận, cũng phát hiện tương tự sáng màu lam sợi. Cái này tựa hồ nói rõ, vụ án bắt cóc cùng tập kích án tồn tại liên quan, khả năng liên quan đến cùng một cái nơi phát ra vật phẩm, hoặc là cùng là một người. Cảnh sát lập tức loại bỏ Nam Bãi thôn cùng xung quanh mặc cái này đồ lao động phục đơn vị, rất nhanh khóa chặt một nhà phụ cận máy móc gia công nhà máy, công tác của bọn hắn phục chính là sáng màu lam. Cảnh sát bí mật xem nên nhà máy gần đây nhân viên sắp xếp lớp học biểu cùng chấm công ghi chép, phát hiện một cái tình huống khả nghi, trong xưởng một cái gọi Trương Vĩ công nhân, mấy ngày gần đây nhất tấp nập xin phép nghỉ, hành tung bất định. Mà tập kích vụ án phát sinh sinh đêm đó, hắn vừa vặn thay phiên nghỉ ngơi. Cái này Trương Vĩ, bình thường trầm mặc ít nói, kỹ thuật không tệ, nhưng không có bằng hữu gì. Trọng yếu là, có lao công nhân hồi ức, Trương Vĩ rất nhiều năm trước giống như cũng tại Diệp Quốc Minh trong xưởng làm qua thời gian ngắn, về sau Diệp Quốc Minh nhà máy đóng cửa mới tới nơi này. Trương Vĩ hình thể, cùng giám sát bên trong kẻ tập kích kia hình thể, có chút tương tự. Trong đại hiểm nghi, cảnh sát lập tức bố trí đối Trương Vĩ bắt hành động. Nhưng mà, làm cảnh sát đuổi tới Trương Vĩ ký túc xá lúc, đã là người đi nhà trống. Cá nhân hắn vật phẩm cơ bản đều tại, nhưng một chút tùy thân quần áo cùng đồ rửa mặt không thấy, hiển nhiên là vội vàng rời đi. Hắn tại chạy trốn. Cảnh sát lập tức đối triển khai toàn diện lùng bắt. Lục Dã nhìn xem Trương Vĩ đăng ký chiếu bên trên tấm kia bình thường thậm chí có chút chất phát mặt, rất khó đem hắn cùng cái kia bày ra một hệ liệt sự kiện bị dị, tâm tư kín đáo hung thủ liên hệ tới. Hắn càng giống là một cái người chấp hành, một cái bị lợi dụng công cụ. Như vậy, phía sau chỉ huy hắn người là ai? Tiến Tĩnh, Tôn Đình, vẫn là cái kia rừng sông tới nữ nhân Vương Quyên. Vương Quyên hiểm nghi cũng chưa hoàn toàn bài trừ, quyển nhật ký lại đến trong tay ai. Đúng lúc này, Lục Dã hệ thống đột nhiên phát ra thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến đa trọng manh mối xuất hiện lo dịp chỗ xung đột. Khởi động trung cực chỉnh hợp suy luận hình thức một lần nữa hiệu chỉnh thời gian tuyến. Giao nhau so với vật sở hữu chứng, sợi, dấu chân, ký hiệu, hành vi hình thức. Liên quan nhân viên bối cảnh chiều sâu đào móc suy luận bên trong. Phát hiện cao xác suất ẩn tàng liên quan đại lượng tin tức tại Lục Dã trong đầu điên cuồng va chạm, gây dựng lại. Trương Vĩ đổ lao động sợi yên tĩnh trong phòng hội hòa sợi. Thư đe dọa bên trên đặc thù sợi. Diệp gia láo chạch vết máu. Vứt bỏ nhà kho giam giữ. Tiền lao bản tập kích. Vương Quyên. Lâm Vi. Trương Vĩ. Còn có tấm kia Diệp Quốc Minh cùng nữ nhân xa lạ chụp ảnh chung. Tất cả mảnh vỡ tại thời khắc này, tựa hồ bị một đầu vô hình tuyến xuyên. Một cái càng lớn, càng thêm đen ngầm, càng kinh người khả năng hiện lên ở Lục Dã não hải. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Sư phó, Trần đội, chúng ta khả năng tất cả đều sai lầm. Hung thủ thật sự khả năng không phải Diệp Tiểu Nhã, hoặc là không hoàn toàn là nàng, khả năng cũng là người bị hại, mà hung phạm một mực liền giấu ở dưới mắt của chúng ta. Câu nói này giống một tảng đá lớn ném vào trong nước, tại toàn bộ tổ chuyên án nhấc lên kinh đảo hải lãng. Sau cùng đánh cờ sắp đến, mà chân tướng xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng càng tàn khốc hơn cùng bị thương. Chương 86, phá vỡ suy luận cùng mẫu thân điện thoại. Chương 86, phá vỡ suy luận cùng mẫu thân điện thoại. Lục Dã câu kia chúng ta khả năng tất cả đều sai lầm, giống một viên bom tại tổ chuyên án trong bộ chỉ huy dẫn bạo. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người hắn. Tiểu Lục, ngươi có ý tứ gì? Nói rõ ràng. Lao Trần vội vàng truy vấn, lông mày vận thành đũ cục. Lục Dã hít sâu một hơi, cố gắng bình phục bởi vì cái kia kinh người phỏng đoán mà nhảy lên kịch liệt trái tim, bước nhanh đi đến bạch bản trước, cầm bút lên. Chúng ta trước đó điều tra, một mực vây quanh một cái hạch tâm, Diệp Tiểu Nhã là đây hết thảy chủ mưu, bởi vì nàng tuổi thơ bi thảm, tâm lý và mẹo, về đến báo thủ. Hắn tại Diệp Tiểu Nhã danh tự bên trên vẽ một vòng tròn. Nhưng là, mọi người ngẫm lại, nếu như Diệp Tiểu Nhã là chủ mưu, nàng tại sao muốn bắt cóc Vương Quyên? Vương Quyên là phụ thân nàng tình nhân, là dẫn đến nhà nàng đỉnh bi kịch thủ phạm một trong, nàng hẳn là hận thấu xương mới đúng. Bắt cóc về sau, vì cái gì chỉ là giam giữ, cũng không thẩm vấn, cũng không làm thương hại. Cái này không hợp logic. Còn có Lâm Vi, nếu như chỉ là bởi vì phê bình học sinh hoặc là tuổi thơ việc nhỏ, về phần muốn bắt cóc sao? Đây càng giống như là phòng ngừa các nàng nói ra cái gì, hoặc là đem nước quấy đủ. Hắn bút lại chỉ hướng Trương Vĩ, mà cái này Trương Vĩ, một cái bình thường công nhân, vì sao lại cuốn vào trong đó? Vẹn vẹn bởi vì trước kia tại Diệp Quốc Minh trong xưởng làm qua. Hắn tập kích tiền lão bản, đoạt nhật nhớ bản, động tác gọn gàng, giống như là nhận qua chỉ điểm. Hắn đổ lao động sợi, xuất hiện tại giam giữ con tin nhà kho cùng tập kích hiện trường, nói rõ hắn tham dự rất sâu. Mấu chốt nhất là, Lục Dã nhấn mạnh, Diệp gia láo chạch những cái kia vết máu. Pháp y nói là hỗn hợp huyết dịch, đã nhiều ngày. Nếu như Diệp Tiểu Nhã là về đến báo thù, nàng tại sao muốn tại mình lao chạch chế tạo khủng bố như vậy hiện trường? Chỉ là vì doan người. Kia đại giới cũng quá lớn. Mà lại, những cái kia máu là của ai? Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, ta có cái to gan suy đoán. Diệp gia láo chạch huyết án, khả năng căn bản không phải Diệp Tiểu Nhã chế tạo. Nàng khả năng cũng là người bị hại một trong. Thậm chí, nàng khả năng đã chết tại nơi đó. Những cái kia vết máu bên trong, nói không chừng liền có máu của nàng. Mà hết thể này chân chính phía sau màn hát thủ, là cái kia vẫn giấu kín tại Diệp Tiểu Nhã cái này báo thủ ưu linh người sau lưng. Người này, lợi dụng Diệp gia chuyện cũ, lợi dụng Diệp Tiểu Nhã khả năng tồn tại oán hận, đạo diễn đây hết thảy. Mục đích chính là vì kia bản nhật ký. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị cái này có tính đột phá suy luận sợ ngây người. Kia, này sẽ là ai? Lý Kiến Quốc lẩm bẩm nói. Lục Giáp Út chậm rãi chuyển qua bạch bản bên trên Vương Quyên danh tự. Có lẽ là chúng ta vẫn cho là người bị hại đâu. Đúng lúc này, Lục Giáp điện thoại di động vang lên. Là mẫu thân hắn từ phân cục nhà khách đánh tới. Tiểu Giã, mẫu thân thanh âm nghe có chút do dự cùng kỳ quái, có chuyện. Ta không biết nên không nên nói. Vừa rồi nhà khách sân khấu nói có người cho ta đưa thứ gì, là một hộp đời cũ bánh ngọt, nói là quê quán thân thích mang hộ tới. Nhưng ta không có nói người khác chúng ta ở chỗ này a. Lục Giã tâm đống nhiên trầm xuống. Mẹ, kia bánh ngọt tuyệt đối đừng động. Đóng gói cũng đừng đụng. Thả tại nguyên chỗ. Chúng ta lập tức tới. Hắn đối điện thoại gấp giống, mồ hôi lạnh trong nháy mắt lại xuống tới. Đối thủ thậm chí ngay cả phân cục nhà khách đều có thể tìm tới. Đây quả thực vô cùng bất nhập. Hắn lập tức dẫn người chạy về nhà khách. Kia một bánh ngọt nhìn rất phổ thông, dùng giấy dầu bao lấy, buộc lên dây gai. Trải qua kỹ thuật đội kiểm tra, bánh ngọt bản thân không có vấn đề, nhưng đóng gói giấy dầu bên trong, dùng cực nhỏ bút viết một hàng chữ nhỏ, cũ nợ chưa thanh, mới hí mở màn. Lại là khiêu khích, mà lại ám chỉ nợ cùng hí. Đây càng giống như là tại xác minh Lục Dã suy đoán, hung phạm mục đích cùng quá khứ nợ có quan hệ, mà hết thảy trước mắt đều là một trận hí. Vương Quyên hiểm nghi kịch liệt lên cao. Nàng thật là cái kia bị cháu gái tiếp đi, điềm đạm đáng yêu người bị hại sao? Vẫn là nói, cái kia cháu gái căn bản chính là chính nàng biên tạo nên. Nàng chính mình là đạo diễn. Cảnh sát lập tức một lần nữa thẩm vấn Vương Quyên. Lần này, thẩm vấn sách lược hoàn toàn khác biệt. Chương 87, công tâm cùng mặt nạ vết rách chương 87, công tâm cùng mặt nạ vết rách trong phòng thẩm vấn, Vương Quyên vẫn như cũng là một bộ chưa tỉnh hồn, yếu đuối bất lực dáng vẻ, cầm khăn tay càng không ngừng lau nước mắt. Cảnh sát đồng chí, ta thật cái gì cũng không biết ta. Cái kia nữ hung thủ đoạn quá độc ác, đem chúng ta quan ở nơi đó, cũng không nói vì cái gì, làm ta sợ muốn chết. Lão Trần cùng Lục Dã ngồi tại đối diện, tỉnh táo quan sát đến nàng. Vương Quyên, lão Trần chậm rãi mở miệng, không còn giống trước đó như thế trấn an, mà là mang theo một loại cảm giác áp bách, ngươi biết Diệp Quốc Minh à? Vương Quyên thân thể mấy không thể xem xét cứng một chút, ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục bi thương, nhận biết, rất nhiều năm trước chuyện, về sau liền không có liên hệ. Không có liên hệ. Lục Dã tiếp lời, ánh mắt sắc bén, Diệp Quốc Minh quyển nhật ký bên trong, thế nhưng là nâng lên người không ý chuyện. Thì như, vợ hắn qua đời trước, ngươi đi đi tìm nàng. Vương Quyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, ngón tay gấp siết chặt khăn tay, hắn nói bậy. Ta không có. Có hay không, không phải ngươi nói tính. Lục Dã từng bước ép sát, chúng ta còn tra được, ngươi lúc tuổi còn trẻ tại Hồng Tinh tiểu học làm trường công trước đó, cũng tại Diệp Quốc Minh trong xưởng làm qua một đoạn thời gian kế toán. Nhà máy đóng cửa trước một khoản, giống như có chút vấn đề. Đây đều là căn cứ vào quyển nhật ký khả năng nội dung cùng trước đó điều tra phỏng đoán, ý tại sao Sơn trấn hổ. Vương Quyên hô hấp rõ ràng dồn dập lên, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Ta không nhớ rõ. Lâu như vậy chuyện. Kia chuyện gần nhất đâu? Lục Dã thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, ngươi nói cháu gái tiếp ngươi đi. Nàng dáng dấp ra sao? Tên gọi là gì? Ngươi làm sao xác nhận nàng chính là ngươi cháu gái? Liên tiếp vấn đề, để Vương Quyên có chút trở tay không kịp, ánh mắt trốn tránh, nàng mang theo khẩu trang. Nói là ta bà con xa biểu tỷ nữ nhi. Ta chưa thấy qua. Nhưng nàng nói ra sự tình đều đối được. Ồ, nào ra sự tình? Lục Dã truy vấn. Liền. Chính là một chút quê quán việc vặt. Vương Quyên mập mở suy đoán. Nơi nào quê quán? Dừng sông cụ thể chỗ nào? Ngươi biểu tỷ tên gọi là gì? Lục Dã không hề buông lỏng. Vương Quyên bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Còn có, Lục Dã xuất ra tấm kia Diệp Quốc Minh cùng nữ nhân xa lại chụp ảnh trùng sao chép kiện, đẩy lên trước mặt nàng, nữ nhân này, là ngươi đi. Nhìn thấy ảnh chụp, Vương Quyên giống như là bị kim đâm, rung lên một cái thật mạnh, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc, có oán hận, có thống khổ, còn có một tia khoái ý. Mặc dù rất nhanh bị nàng dùng hoảng sợ che giấu quá khứ, nhưng Lục Dã tâm lý học năng lực rõ ràng bắt được trong nháy mắt đó dị thường. Không phải
ta.
Nàng thanh âm phát run phủ nhận, nhưng lực lượng rõ ràng không đủ. Vương Quyên. Lao Trần bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nghiêm nghị nói, ngươi cho rằng ngươi làm được thiên y vô phùng. Trương Vĩ đã bắt được. Hắn cái gì đều nói. Đây là lửa gạt, Trương Vĩ còn đang chạy trốn. Nhưng câu nói này thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Vương Quyên bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt bộ kia nhu nhược biểu lộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại vặn bẹo hỗn hợp có oán hận cùng điên cuồng dữ tợn. Tên phế vật kia. Nàng cơ hồ là thốt ra, thanh âm sắc nhọn chói tai. Nói xong câu đó, nàng tựa hồ ý thức được mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng lại, nhưng trong ánh mắt ác độc cùng băng lãnh đã triệt để bại lộ nàng diện mục chân thật. Trong phòng thẩm vấn không khí phảng phất đọc lại. Vừa rồi cái kia run lẩy bẩy lão phụ nhân biến mất, thay vào đó là một ánh mắt toán độc, tâm tư thâm trầm đáng sợ nữ nhân. Mặt nạ rốt cục đã nứt ra một đường nhỏ. Mặc dù nàng không lên tiếng nữa, nhưng phản ứng của nàng đã nói rõ hết thảy. Nàng, Vương Quyên, mới là đây hết thảy chân chính chủ làm người. Cái gọi là bị bắt cóc, căn bản chính là tự biên tự diễn. Mục đích đúng là vì tẩy thoát hiểm nghi, cũng đem cảnh sát lực chú ý dẫn hướng căn bản không tồn tại Diệp Tiểu Nhã hoặc là cháu gái. Lục Dã cảm thấy dùng cả mình. Nữ nhân này diễn kỹ cùng tâm cơ, thực sự quá sâu. Tiếp xuống thẩm vấn, trở nên cực kỳ gian nan. Vương Quyên khôi phục trầm mặc, vô luận hỏi cái gì, đều ngậm miệng không đáp, chỉ là dùng loại kia ánh mắt lạnh như băng nhìn xem cảnh sát. Nhưng đột phá khẩu đã mở ra. Cảnh sát tập trung lực lượng, toàn lực đuổi bắt Trương Vĩ. Chỉ cần bắt được Trương Vĩ, liền có thể cậy mở Vương Quyên miệng. Một trận chân chính tâm lý công phòng chiến bắt đầu. Chương 88, kẻ liều mạng cùng nhật ký hạ lạc chương 88, kẻ liều mạng cùng nhật ký hạ lạc toàn thành phố cảnh lực đều bị động viên, lùng bắt Trương Vĩ. Lệnh truy nã phát đến mỗi một cái góc. Nhà ga, bến xe, đường cao tốc lối ra, toàn bộ bố trí trạm kiểm tra. Căn cứ đối Trương Vĩ quan hệ xã hội cùng khả năng ẩn thân phân tích, cảnh sát phán đoán hắn rất có thể còn tại Nam Bãi thị phạm vi bên trong, thậm chí khả năng liền giấu ở Nam Bãi thôn phụ cận, bởi vì hắn quen thuộc nơi đó địa hình, dễ dàng cho ẩn nút. Lục Dã cùng Lý Kiến Quốc mang người, lần nữa đối Nam Bãi thôn tiến hành thám thức điều tra, trọng điểm loại bỏ những cái kia vứt bỏ phòng ốc, nhà máy, cùng Trương Vĩ nhưng có thể biết bí ẩn địa điểm. Điều tra quá trình bên trong, Lục Dã tâm tình phá lệ phức tạp. Một phương diện, bức thiết hy vọng bắt lấy Trương Vĩ, để lộ chân tướng, một phương diện khác, lại lo lắng ép chó cùng rất dậu. Hắn dành thời gian cho nhà gọi điện thoại, biết được người nhà tại sở chiêu đãi rất an toàn, phân cục tăng thêm nhân thủ, lúc này mới hơi an tâm. Triệu Hiểu Manh cũng phát đến tin tức, ngựa khí tràn đầy lo lắng, Lục Dã, nghe nói bản án có tiến triển to lớn hơn rồi. Ngươi nhất định phải chú ý an toàn a. Đừng quên ngươi đáp ứng ta, trở về mời ta ăn cơm. Nhìn xem tin tức, Lục Dã trong lòng ấm áp, trả lời, nhanh chờ bắt lấy cuối cùng con cá này, liền trở lại mời ngươi ăn tiệc. Nhưng mà, Trương Vĩ tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, hào không có tung tích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, áp lực càng lúc càng lớn. Ngay tại mọi người vô kế khả thi lúc, Y Trinh thám bộ môn truyền đến một tin tức, bọn hắn giám sát đến Trương Vĩ một cái rất ít sử dụng xã giao tài khoản, tại nửa giờ trước từng có một lần cực kỳ ngắn ngủi đăng lục, địa chỉ ấp đi định vị tại Nam Bãi thôn biên giới một cái vứt bỏ nông cơ trạm. Hắn rốt cục thò đầu ra. Cảnh sát lập tức bao vây cái kia vứt bỏ nông cơ trạm. Cái này nông cơ trạm so phế phẩm đứng còn muốn hoang vu, bên trong chất đầy rỉ sét vứt bỏ máy móc nông nghiệp cũ, như cái sắt thép mê cung. Đám cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí lục soát đi vào. Bên trong tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập rỉ sắt cùng dầu máy hương vị. Đột nhiên, tại một cái cỡ lớn thu hoạch cơ đằng sau, truyền đến nhất thanh tiếng động rất nhỏ. "Ra, cảnh sát, người đã bị bao vây." Cảnh sát lớn tiếng cảnh cáo. Không có trả lời. Mấy cái đặc công đội viên lẫn nhau hiệp hộ, chậm rãi bọc đánh quá khứ. Đúng lúc này, một cái bóng đen bỗng nhiên từ thu hoạch cơ đằng sau xông tới, trong tay giơ một thanh đại hào tay quay, điên cuồng nhào về phía cách hắn gần nhất cảnh sát. Là Trương Vĩ. Hắn hai mắt xích hồng, biểu lộ điên cuồng, hiển nhiên đã làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị. "Cẩn thận!" Lục Dã kinh hô. Tên kia cảnh sát phản ứng cực nhanh, nhưng người tránh thoát tay quay, một cái cầm nã thủ nghĩ đi bắt hắn cổ tay. Nhưng Trương Vĩ khí lực rất lớn, đột nhiên tránh thoát, tay quay lung tung vung dậy, bước lui cảnh sát, quay người liền hướng nông cơ trạm chỗ sâu chạy. Dừng lại. Những cảnh sát khác lập tức nổ súng cảnh báo. Ầm. Ầm. Tiếng súng tại trống trải nhà máy bên trong quanh quẩn, linh hai nhức óc. Trương Vĩ dọa đến khẽ run rẩy, nhưng cũng không có dừng lại, ngược lại chạy càng nhanh, chui vào một đống sắt vụn đằng sau. Đám cảnh sát theo đuổi không bỏ. Lục Dã cũng theo ở phía sau, hắn tim nhảy tới cổ rồi. Nhất định phải bắt sống hắn. Hắn là mấu chốt chứng nhân. Truy đuổi bên trong, Trương Vĩ hoảng hốt chạy bừa, bò lên trên một đống lung lay sắp đổ vứt bỏ khung sắt, nghĩ từ phía trên miệng thông gió chạy trốn. Ngay tại hắn sắp leo đến đỉnh lúc, dưới chân khung sắt bởi vì rỉ sét nghiêm trọng, đột nhiên phát ra nhất thanh rợn người đứt gãy âm thanh. A! Trương Vĩ kêu thảm một tiếng, tính cả đứt gãy khung sắt cùng một chỗ, từ cao 3-4 mét địa phương ngã xuống. Nặng nề mà nện ở phía dưới một đống sắt vụn bên trên, phát ra một tiếng vang trầm, bất động. Đám cảnh sát lập tức xông lên trước, khống chế lại hắn, phát hiện hắn đã ngất đi, trên đùi trên thân nhiều chỗ bị miếng sắt quẹt làm bị thương, không ngừng chảy máu. Mau gọi xe cứu thương. Lao Trần hô. Đang chờ đợi xe cứu thương thời điểm, cảnh sát tại Trương Vĩ nơi ngã xuống phụ cận, một cái gì xét sắt trong ngăn tủ, tìm được cái kia bị cướp đi hột sắt. Quyển nhật ký còn ở bên trong. Cảnh sát lập tức đem quyển nhật ký mang trở về cục, mà Trương Vĩ bị đưa đi bệnh viện cứu rút. Quyển nhật ký phát hiện, mang ý nghĩa chân tướng đại môn sắp bị triệt để mở ra. Chương 89, phủ đuổi tội ác cùng bạn bèo yêu. Chương 89, phủ đuổi tội ác cùng bạn bèo yêu. Y cờ u phòng bệnh bên ngoài đèn đỏ vẫn sáng, bác sĩ vừa ra nói Trương Vĩ đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn ở vào trạng thái hôn mê, có thể hay không tỉnh, lúc nào tỉnh còn phải xem đến tiếp sau tình huống. Mà một bên khác, quyển kia bị vật chứng túi cẩn thận bao khỏa quyển nhật ký đã đưa đến kỹ thuật đội vô khuẩn phòng thí nghiệm, trước làm độc vật kiểm chất cùng vân tay lưu lại xử lý, xác nhận sau khi an toàn, Lao Trần mới mang theo tổ chuyên án hoạch tâm thành viên vây quanh ở trước bàn, từng tờ một lật xem. Quyển nhật ký trang giấy ố vàng phát giòn biên giới vòng quanh một vạch nhỏ như sợi lông, chủ nhân là Diệp Quốc Minh. Thời gian khoảng cách khoảng chừng 5 năm, chữ viết từ lúc mới bắt đầu tinh tế hữu lực, chậm rãi trở nên viết ngoáy như lệch, giống hắn dần dần sụp đổ nhân sinh. Trang giấy ở giữa ngẫu nhiên dính lấy vết rượu, nước mắt, đứt quãng ghi lại toàn là người ngoài nhìn không thấy chật vật cùng thống khổ. 17 tháng 3, Lao Lý cùng Lao Trương nói xong hùn vốn bơm tiền, quay đầu liền đem ta hộ khách danh sách bán cho đối thủ, nhà máy mắt xích tài chính đoạn mất, công nhân tiền lương đều không phát ra được. Mùng 3 tháng 5, Quyên Nhi đến trong xưởng tìm ta, nói nguyện ý giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Nàng nhìn sổ sách ánh mắt rất sáng, không giống nhìn tình nhân, giống nhìn thứ gì đáng tiền. Mùng 5 tháng 7, Tú Lan, Diệp Quốc Minh thê tử, trong đêm khục đến kịch liệt, nói Quyên Nhi không thích hợp, ngươi cách xa nàng điểm. Ta lúc ấy còn mắng nàng nhạy cảm, bây giờ nghĩ lại, nàng có phải hay không phát hiện cái gì? Mùng 1 tháng 9, Tú Lan cũng có. Bác sĩ nói là bệnh cấp tính, nhưng nàng một ngày trước còn rất tốt, trên tủ đầu giường thuốc giống như bị lọc qua. Ta không dám hỏi, cũng không dám tra. Tháng giêng 28, mang theo Tiểu Nhã rời đi Nam Bãi. Những người kia sẽ không bỏ qua ta, càng sẽ không bỏ qua Tiểu Nhã. Quyển nhật ký này, nếu là ta xảy ra chuyện có lẽ có thể cho Tiểu Nhã lưu con đường sống. Mỗi một trang cũng giống như một cây lao cùn, cắt bị phủ đuổi chuyện cũ. Nguyên lai Diệp Quốc Minh sinh ý thất bại, căn bản không phải kinh doanh bất thiện đơn giản như vậy, là trong thôn mấy cái ngay lúc đó người tài ba, trong nhật ký dùng Lý Trương Vương thay thế, không có viết tên đầy đủ, nhưng để sau tới mở vật liệu xây dựng nhà máy hiện tại là thôn bí thư chi bộ cái này manh mối, liên hợp lại, một bên giả ý hùn vốn, một bên trộm bán hắn hộ khách tư liệu cùng độc môn phối phương, cuối cùng cuốn đi hắn còn sót lại tài chính, làm cho hắn thiếu kết. Xu nợ nần. Ma Vương Quyên cũng hoàn toàn không phải tình nhân đơn giản như vậy. Trong nhật ký mịt mờ viết nàng tổng hỏi ta phối phương giấu ở đâu, còn thừa dịp ta uống say lật ta thư phòng có lần nghe được nàng gọi điện thoại, nói chờ một chút, phối phương nhanh lấy được hiển nhiên là bị người sai xử, lấy tình nhân thân phận làm yểm hộ, kỳ thực là đánh cắp thương nghiệp cơ mật gián điệp. Càng khiến người ta lo lắng chính là Diệp Quốc Minh thê tử chết. Trong nhật ký không có nói rõ bị hại, nhưng trong câu chữ tất cả đều là hoài nghi cùng ấy nấy. Tú Lan chết trước một đêm, ta nhìn thấy nàng cùng Vương Quyên tại cửa ra vào cãi nhau. Vương Quyên thời điểm ra đi nói câu ngươi đừng không biết điều ta về sau đi lật Tú Lan bình thuốc, thiếu đi hai mảnh thuốc hạ huyết áp, bình trên người có xa lạ vân tay, ta không dám báo cảnh, ta sợ những người kia xuống tay với Tiểu Nhã. Một trang cuối cùng chữ viết nhất viết ngoáy, mực nước choáng mở một mảng lớn, giống như là viết thời điểm tay tại run, Tiểu Nhã, ba ba có lỗi với ngươi. nếu là ba ba có thể sống sót, nhất định mang ngươi đi được xa xa, nếu là ba ba đi ngươi tuyệt đối đừng về Nam Bãi, tuyệt đối đừng tìm những người kia. Câu bọn hắn, buông tha nữ nhi của ta. Trong phòng thí nghiệm tinh đến có thể nghe thấy tiếng hít thở, không một người nói chuyện. Lao Trần ngón tay tại nhật ký bịa lặp đi lặp lại vớt ve, đốt ngón tay trắng bệnh, Lục Dã nhìn chằm chằm Tiểu Nhã hai chữ, trong lòng phát chìm, Diệp Tiểu Nhã đến cùng sống hay chết? Nếu như còn sống, nàng có biết hay không phụ thân tao ngộ? Nếu như Vương Quyên nói Tiểu Nhã chết là giả, kia nàng lại giấu ở nơi nào? Đây cũng không phải là đơn giản trả thù án. Lao Trần rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn, năm đó hố Diệp Quốc Minh người, hiện tại cũng là Nam Bãi thậm chí giảm nhân vật có mặt mũi, vật liệu xây dựng nhà máy lão bản, thôn bí thư chi bộ, thậm chí còn có trong vùng cán bộ, cái này phía sau liên lụy kinh tế phạm tội, khả năng so với chúng ta nghĩ còn nghiêm trọng. Chớ nói chi là Diệp Quốc Minh thê tử chết, nói không chừng cũng là cái cọc cán mạng. Kia Vương Quyên đâu? Lục Giá nhịn không được hỏi, ngón tay chỉ tại Quyên Nhi lật sách phòng kia một tờ, nàng năm đó giúp đỡ người khác hố Diệp Quốc Minh, hiện tại lại trở về tìm nhật ký, đến cùng muốn làm gì? Là sợ nhật ký bại lộ tội của nàng chứng, nghĩ tiêu hủy, vẫn là muốn cầm nhật ký đương tay cầm, dọa dẫm năm đó đồng bọn. Bên cạnh đội hình sự viên cũng cao mày, còn có một loại khả năng, nàng đối Diệp Quốc Minh có phải hay không có tình cảm? Trong nhật ký viết nàng về sau cũng bị những người kia quăng, có phải hay không là nghĩ thay Diệp Quốc Minh báo thù, dùng nhật ký đem những người kia kéo xuống ngựa. Mặc kệ là loại nào, đều đủ điên cuồng. Lao Trần khép lại quyển nhật ký, trung điệp thở dài, hiện tại trước theo trong nhật ký manh mối tra, trước tìm ra năm đó cùng Diệp Quốc Minh hợp hỏa Lý Trương Vương là ai, xác nhận bọn hắn thân phận bây giờ, bí mật điều tra tiền của bọn hắn nơi phát ra cùng năm đó thương nghiệp Bắc Lai, đồng thời nhìn chằm chằm Vương Quyên, nàng đã dám xuống tay với Trương Vĩ, khẳng định còn không có rời đi Nam Bãi, nói không chừng còn tại tìm cơ hội cầm nhật ký. Vụ án tính chất, tại lật ra quyển nhật ký một khắc này, triệt để thay đổi, từ ban sơ nặc danh đe dọa ký hiệu vẽ xấu càng về sau có ý định đả thương người hiện tại trực tiếp liên lụy ra 5 năm trước thương nghiệp lừa gạt, khả năng cố ý giết người, thậm chí liên lụy đến bây giờ nhân sĩ thành công. Đây cũng không phải là đơn giản người trả thù, mà là một cọc vượt ngang nhiều năm, liên lụy nhiều người hợp lại hình đại án. Ánh mắt mọi người lại trở xuống y cờ u phòng bệnh phương hướng. Kết hợp Vương Quyên thẩm vấn khai, nàng kỹ càng bàn giao Trương Vĩ như thế nào bức hiếp tham dự gây án. Lão Trần nhìn ngoài cửa sổ dần sáng trời, trầm giọng nói, Trương Vĩ nhất định phải tỉnh. Hắn là duy nhất thấy Vương Quyên hành hung, nhưng có thể biết Vương Quyên ẩn thân chỗ người, cũng là giải khai Diệp Tiểu Nhã bí ẩn mấu chốt. Nàng đến cùng là đồng lưu, người bị hại vẫn là đã sớm không tại nhân thế, đều xem Trương Vĩ có thể không thể mở miệng. Phòng thí nghiệm dưới ánh đèn, quyển kia ố vàng nhật ký lặng lặng nằm tại vật chứng trong túi, giống một khối đặt ở tất cả mọi người trong lòng tảng đá. Nó mở ra chân tướng, lại cũng mang đến càng nhiều bí ẩn, mà giải khai những này bí ẩn chìa khóa đang nằm tại ý cờ u bên trong chờ đợi thức tỉnh một khắc này. Chương 90, thức tỉnh chứng nhân cùng sau cùng chân tướng. Chương 90, thức tỉnh chứng nhân cùng sau cùng chân tướng. Tại bệnh viện nghiêm mật giám hộ dưới, Trương Vĩ rốt cục thức tỉnh. Đối mặt cảnh sát hỏi han cùng như sắt thép chứng cứ, cái này trầm mặc ít nói tâm lý nam nhân phòng tuyến triệt để sụp đổ, bàn giao hết thảy. Hắn lời khai, liều lên cuối cùng một khối ghép hình, cũng mở ra nhất làm cho người thổn thức chân tướng. Trương Vĩ thừa nhận, hắn xác thực một mực thầm mến Vương Quyên, cứ việc Vương Quyên so với hắn lớn hơn nhiều. Rất nhiều năm trước tại Diệp Quốc Minh trong xưởng làm việc lúc, hắn liền đối Vương Quyên có hảo cảm, nhưng không dám biểu đạt. Về sau Vương Quyên để hắn giúp làm một chút việc nhỏ, tỉ như giám thị Diệp Quốc Minh thế tử, hắn đều làm theo, coi là dạng này có thể lấy lòng Vương Quyên. Diệp Quốc Minh sau khi vợ qua đời, Vương Quyên liền sơ biến hắn. Thẳng đến đoạn thời gian trước, Vương Quyên đột nhiên lại tìm tới hắn, khóc lóc kể lể Diệp Quốc Minh nữ nhi Diệp Tiểu Nhã trở về muốn trả thù nàng, còn lấy ra những cái kia quỷ dị ký hiệu cùng thư đe dọa, kỳ thật đều là Vương Quyên mình làm, nói mình rất sợ hãi. Trương Vĩ bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, quyết định bảo hộ Vương Quyên. Vương Quyên thế là sai sử hắn làm rất nhiều chuyện, bao quát dựa theo nàng cho bản vẽ, tại các nhà các hộ họa những cái kia kỳ quái ký hiệu, vì gây ra hỗn loạn cùng linh dị không khí, đi đe dọa Lâm Vi, bởi vì Lâm Vi khi còn bé trong lúc vô tình thấy qua Vương Quyên cùng Diệp Quốc Minh cãi lộn, Vương Quyên sợ nàng nói ra cái gì, đi phế phẩm đứng phóng hỏa, vì bức tiền lão bản giao ra quyển nhật ký, nhưng yêu cầu khống chế thế lửa, không thể thật tiêu hủy nhật ký, cùng cuối cùng tập cái tiền. Lão bản, đoạt đoạt nhật nhớ bản. Liên quan tới Diệp gia lão trạch vết máu, Trương Vĩ khai làm cho người dùng mình. Hắn nói, đại khái 3 tháng trước, Vương Quyên nói cho hắn biết, Diệp Tiểu Nhã xác thực trở về nhưng tìm được nàng, hai người phát sinh tranh chấp. Vương Quyên thất thủ, giết Diệp Tiểu Nhã. Ngay tại lao trạch bên trong, nàng cầu khẩn Trương Vĩ giúp nàng xử lý hiện trường. Trương Vĩ thế là giúp Vương Quyên đem Diệp Tiểu Nhã thi thể phân giải về sau, vẫn đến vùng ngoại ô địa phương khác nhau từ bỏ, chi tiết cực kỳ tàn nhẫn. Những cái kia vết máu chính là lúc ấy lưu lại bọn hắn dọn dẹp thật lâu, nhưng nhà chính kia phiến bởi vì rót vào khe gạch quá sâu, không cách nào triệt để thanh trừ. Vương Quyên thế là tương kế tự kế, cố ý lưu lại kia phiến vết máu cùng cái kia quỷ dị hoa hoa, ngụy trang thành sự kiện linh dị, cũng đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên đã chết Diệp Tiểu Nhã trên thân. Mà bắt cóc Vương Quyên mình cùng Lâm Vi, một là vì tẩy thoát hiểm nghi, hai là lo lắng Lâm Vi vạn nghĩ tới cái gì, ba là muốn mượn này kiểm chế cảnh sát, vì Trương Vĩ đoạt đoạt nhật nhớ bản sáng tạo cơ hội. Về phần kia bản nhật ký, Vương Quyên mục đích đúng là muốn lừa gạt năm đó những cái kia hại Diệp Quốc Minh, bây giờ đã thành phú hào người. Nàng định dùng trong nhật ký bí mật đổi lấy một số tiền lớn, sau đó cao chạy xa bay. Hết thảy tất cả đều là Vương Quyên cái này nhìn như nhu nhược nữ nhân, vì tư dục cùng tự vệ, tỉ mỉ bày kế âm mưu kinh thiên. Nàng lợi dụng Trương Vĩ tình cảm, lợi dụng Diệp gia bi kịch, lợi dụng cảnh sát đối báo thủ U Linh vào trước là chủ, cơ hội lừa qua tất cả mọi người. Chân tướng đại bạch, làm cho người lương phát lạnh. Một cái bởi vì tham lam cùng bạn bèo tình cảm mà sinh sôi ác ma, đạo diễn đây hết thảy để một cái đã no bụng bị thương gia đình lần nữa bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Vương Quyên bị chính thức bắt giữ, đối mặt Trương Vĩ chỉ chứng cùng bằng chứng như núi, nàng cũng không còn cách nào ngụy trang, trên mặt chỉ còn lại băng lãnh oán độc cùng tuyệt vọng. Vụ án tựa hồ có một kết thúc, nhưng Lục Dã nhìn xem kết án báo cáo, trong lòng lại luôn cảm thấy còn có một tia khó nói lên lời không hài hòa cảm giác. Diệp Tiểu Nhã thật cứ thế mà chết đi, thi thể bị phân giải vứt bỏ, đến nay tìm không thấy. Vương Quyên một nữ nhân, thật có thể độc lập hoàn thành phân thây vứt xác loại này cần cực kỳ cơ bản lực và bình tĩnh tâm tính hành vi. Trương Vĩ khẩu cung bên trong, liên quan tới phân thây cụ thể chi tiết tựa hồ có chút mập mờ. Cái kia đang theo dõi bên trong suốt hiệp qua, hình thể cùng loại yên tĩnh nữ nhân, là ai? Chẳng lẽ hoàn toàn là Vương Quyên giả trang? Còn có, hệ thống ban sơ liên quan tới liên quan độ không đủ nhắc nhở, đến cùng chỉ là cái gì? Hắn cảm giác, có lẽ còn có một cái càng sâu bí mật, dấu ở đã để lộ chân tướng phía dưới. Nhưng hắn không có chứng cứ, chỉ là cảnh sát trực giác bên trong kia một kia không chịu tán đi bất an. Có lẽ, vụ án này, tựa như kia tòa nhà Diệp gia láo chạch, dù cho ánh mặt trời chiếu đi vào, có chút nơi hẻo lánh, y nguyên lưu lại không cách nào chạm đến hắc ám. Chương 91, tiệc ăn mừng hạ bóng ma chương 91, tiệc ăn mừng hạ bóng ma Diệp gia láo chạch án theo Vương Quyên, Trương Vĩ tuần tự xa lưới nhận tội, lại thêm mấu chốt vật chứng quyển nhật ký lên lấy được, từ chương trình bên trên nhìn xem như có một kết thúc. Tuy có tiếc nuối, Trương Vĩ mặc dù khai Diệp Tiểu Nhã di thể bị để qua Tây ngoại ô vứt bỏ mỏ đá, nhưng trong này cỏ dại rậm rạp, khe danh tung hành, cảnh sát tổ chức nhiều phê cảnh lực phân vùng tìm kiếm, đến nay vẫn không tìm được vị trí cụ thể, nhưng thủ phạm chính nhận tội để tội, động cơ, Vương Quyên vì che giấu năm đó thương nghiệp gián điệp hành vi, dọa giống ngày xưa đồng bọn, thủ đoạn, thư đe dọa, ký hiệu tiêu ký, có ý định đả thương người, vật chứng liên, quyển nhật ký, hiện trường. Vân tay, Trương Vĩ khai ghi âm, cơ bản hoàn chỉnh, phân cục cuối cùng quyết định tổ chức buổi họp báo, một phương diện hướng xã hội công bố tình tiết vụ án lấy lắng lại dư luận, một phương diện khác cũng là cho chú ý án này dân chúng một cái công đạo. Buổi trình diễn thời trang bên trên, phân cục lãnh đạo cố ý điểm Lục Dã danh tự, cầm mịp rồ phun nói, từ ban sơ thần bí ký hiệu, càng về sau nặc danh thư đe dọa, lại đến bắt được cẩn tàng 5 năm năm xưa bản án cũ, Lục Dã đồng chí tâm tư kín đáo, sức quan sát mạnh, nhiều lần tại thời khắc mấu chốt tìm tới đột phá khẩu, là vụ án này phá được mấu chốt lực lượng. Dưới đài máy ảnh cửa chớp âm thanh liên tiếp, Lục Dã đứng ở hàng sau, lại không cảm thấy có bao nhiêu nhẹ nhõm, chỉ là theo chân mọi người lễ phép tính vỗ tay. Trong sở sau đó làm trận cỡ nhỏ tiệc ăn mừng, ngay tại đồn công an bên cạnh quán cơm nhỏ, điểm tràn đầy cả bàn đồ ăn. Các đồng nghiệp khó được dỡ xuống căng cứng thần kinh, nhao nhao bưng chén rượu vây tới, "Luca, ngươi quá ưu." Phù hiệu kia án ngay từ đầu ai cũng không có đầu mối, không nghĩ tới ngươi có thể cùng 5 năm trước bản án bắt đầu xuyên. Về sau phá án nhưng phải mang nhiều mang ta còn phải nhiều học một ít. Lý Kiến Quốc uống đến mặt đỏ tiến hai, một thanh ôm lấy Lục Dã bà bay, thanh âm to, "Hào tiểu tử, không cho sư phó ngươi ta mất mặt. Trước kia tổng nói ngươi là tân binh đạn tử, hiện tại xem ra, ngươi cái này tân binh đạn tử bản sự, so ta cái này lão cốt đầu còn cứng rắn. Lần này chúng ta đồn cảnh sát đường ngõ đỉnh, tại phân cục đều có thể thẳng tắp yêu can." Lục Dã cười tiếp nhận chén rượu, cùng mọi người từng cái chạm cốc, rượu dịch vào cổ họng, lại không nếm ra bao nhiêu khánh công tư vị, trong lòng điểm này không nói rõ được cũng không tả rõ được lo nghĩ, giống dễ không có nhổ sạch sẽ gai nhọn từ đầu đến cuối ghim. Vương Quyên khai lúc, nâng lên xử lý Diệp Tiểu Nhã thi thể chi tiết luôn có chút mập mờ, một hồi nói Trương Vĩ làm một hồi còn nói mình không dám nhìn nhiều, trong nhật ký lặp đi lặp lại nâng lên độc môn phối phương đến nay, không tìm được bất kỳ tung tích nào, cũng không tại Vương Quyên chỗ ở, cũng không có ở năm đó Diệp Quốc Minh trong xưởng phát hiện manh mối, còn có Diệp Tiểu Nhã, nàng đến cùng là thật bị Vương Quyên sát hại, vẫn là những câu hỏi này không có giải khai, hắn luôn cảm thấy bản án không có chân chính vẽ lên dấu chấm tròn. Triệu Hiểu Manh cũng tới, không có cùng các đồng nghiệp tham gia náo nhiệt, yên lặng ngồi tại nơi hẻo lánh vị trí, trong tay nắm nuốt một chén nước trái cây. Gặp Lục Dã tới, nàng mắt sáng rực lên, thanh âm thả rất nhẹ, bản án cuối cùng kết thúc, ngươi lần này có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày à? Trước đó nhìn ngươi mắt quần thâm đều nhanh treo ở cái cằm. Lục Dã tại bên cạnh nàng ngồi xuống, cho nàng kẹp khối không có thả cay sườn xào chua ngọt, "Ừm, trong khoảng thời gian này để ngươi lo lắng, lần trước còn làm phiền ngươi giúp ta hỏi biểu bộ trưởng học sự tình, cũng không kịp hảo hảo cảm ơn ngươi." "Cảm ơn cái gì nha, ta cũng không có giúp đỡ cái gì đại ân." Triệu Hiểu Manh gương mặt có chút phím hồng, cúi đầu xuống dùng đũa đắp cơm, nhỏ giọng bổ sung câu, "Ngươi không có việc gì liền tốt." Nhìn bên cạnh náo nhiệt đồng sự, trước mắt thẹn thùng Triệu Hiểu Manh, Lục Dã thử đem những cái kia lo nghĩ đè xuống, có lẽ thật chính là mình quá nhạy cảm. Bản án chạy tới một bước này, thủ phạm chính xa lưới, chứng cứ liên hoàn chỉnh, còn lại bất quá là kết thúc công việc. Thức ăn mừng tán đến sớm, Lục Dã chủ động đưa ra đưa Triệu Hiểu Manh về nhà. Ban đêm đường đi rất yên tĩnh, đèn đường đem hai người cái bóng kéo đến rất dài, ngẫu nhiên có về muộn xe điện chạy qua, lưu lại một chuỗi rất nhỏ tiếng mô tơ. Hai người sóng vai đi tới, ai cũng không có nói chuyện trước, trong không khí tung bay điểm vi rượu mập mờ, ngay cả gió đêm đều giống như mềm nhũn chút. "Cái kia." Hai người gần như đồng thời mở miệng, lại đồng thời dừng lại, nhìn xem ánh mắt của đối phương nở đủ cười. "Ngươi nói trước đi." Lục Dã nhường một bước, trong lòng lại có chút khẩn trương. Triệu Hiểu Manh méo méo góc áo, do dự mấy giây, vẫn là nhẹ giọng hỏi, "Bản án thật triệt để kết thúc rồi ạ?" "Ta luôn cảm thấy, giống như còn có cái gì không có nói rõ ràng địa phương, tỉ như cái kia phối phương còn có Diệp Tiểu Nhã di thể." Ngay cả nàng đều cảm thấy. Lục Dã giật mình, thở dài, chương trình bên trên không sai biệt lắm, nhưng trong lòng ta cũng không nỡ. Khả năng đến đợi khi tìm được Diệp Tiểu Nhã di thể, đem phối phương hạ lạc tra rõ ràng, mới có thể chân chính để xuống đi. "Vậy ngươi cũng đừng quá ép mình." Triệu Hiểu Manh ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm, chưa nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, bồi bồi thúc thúc A Di cùng mưa nhỏ, nói không chừng chờ ngươi trầm tĩnh lại, những cái kia không nghĩ ra địa phương liền có đáp án. Đến Triệu Hiểu Manh nhà dưới lầu, trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh lóe lên vàng ấm ánh sáng. Nàng xoay người, giống như là lấy hết dũng khí, cực nhanh hướng Lục Dã trong ngực dựa vào một chút, mềm mại xúc cảm chỉ dừng lại một giây, nàng liền lập tức thối lui, hai tay chắp sau lưng, thanh âm nhỏ giống mút eo, ngủ ngon chờ ngươi nghỉ ngơi tốt. Nhớ mời ta ăn được lần nói nhà kia nồi lẩu. Lời còn chưa dứt, nàng liền xoay người chạy vào hành lang, ngay cả bóng lưng đều lộ ra điểm bối rối. Lục Dã sững sờ tại nguyên chỗ, trong ngực còn lưu lại nàng trong tóc nhàn nhạt sơn chi hương hoa, nhịp tim không hiểu nhanh nửa nhịp. Phần này vừa ngoi đầu lên mềm mại, giống cho căng cứng thật lâu trong lòng đệm của đông, hòa tan không ít bản án mang tới băng lãnh cùng vẻ lo lắng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, tinh tinh rất sáng. Hít sâu một cái ban đêm không khí trong lành, Lục Dã quyết định tạm thời buông xuống những cái kia lo nghĩ, về nhà trước bồi phụ mẫu ăn bữa cơm, cùng mưa nhỏ tâm sự trường học sự tình, đem thiếu người nhà làm bạn bổ sung. Còn trong vụ án không có giải khai chi tiết chờ nghỉ ngơi tốt sẽ chậm chậm tra cũng không muộn. Chương 92, nhỏ xíu vết rách chương 92, nhỏ xíu vết rách ngày nghỉ, Lục Dã khó được ngủ lấy lại sức, sau đó bồi phụ mẫu đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, buổi chiều lại bồi muội muội đi tiệm sách đi dạo. Nhìn xem người nhà nhẹ nhõm khuôn mặt tươi cười, hắn trong cảm giác tâm nếp vốn cũng bị chậm rãi phủ bình. Ban đêm, người một nhà ngồi vây chung một chỗ ăn cơm xem tivi, vui vẻ hòa thuận. Phụ thân khó được mở bình rượu, cho Lục Dã đổ một chén nhỏ, "Đến, theo giúp ta uống chút." Bàn án phá, là chuyện tốt, nên chúc mừng. Lục Dã tiếp nhận chén rượu, cùng phụ thân đụng một cái. Trong tin tức ngay tại đưa tin Diệp gia lão trạch án phá án và bắt giam tin tức, trong tấm hình xuất hiện Vương Quyên bị bắt lúc kia băng lãnh ánh mắt oán độc đặc tả. Mẫu thân nhìn xem thẳng lắc đầu, "Ai, nữ nhân này nhìn xem rất hiền hòa, tâm làm sao ác như vậy à?" Phụ thân hừ một tiếng, biết người biết mặt không biết lòng. "Vì tiền, chuyện gì đều làm được." Lục Dã nhìn xem tin tức, đột nhiên hỏi, "Cha, mẹ, các ngươi nói, nếu như một người thất thủ giết người, phản ứng đầu tiên sẽ là cái gì?" Mẫu thân nghĩ nghĩ, "Vậy khẳng định là dọa sợ a. Hoàng đến không biết nên làm thế nào mới tốt." Phụ thân gật gật đầu, không sai. Coi như về sau tỉnh táo lại nghĩ che giấu, quá trình bên trong cũng khẳng định sẽ lưu lại rất nhiều sơ hở, luống cuống tay chân. Lục Dã như có điều suy nghĩ. Vương Quyên cùng Trương Vĩ miêu tả thất thủ giết chết Diệp Tiểu Nhã quá trình, mặc dù nghe hợp lý, nhưng tựa hồ quá tỉnh táo rồi. Nhất là đến tiếp sau phân thây vứt xác xử lý, đối với một cái không có tiền khoa nữ nhân mà nói, tâm lý tố chất có phải hay không tốt có chút quá mức rồi. Còn có, Trương Vĩ khai vứt xác địa điểm có mấy chỗ, đều rất vắng vẻ, nhưng cảnh sát đại quy mô tìm kiếm lâu như vậy, vì cái gì ngay cả một điểm hài cốt hoặc quần áo mảnh vỡ đều không tìm được. Tựa như căn bản không tồn tại đồng dạng. Điểm ấy nhỏ xíu lo nghĩ, lại lặng lẽ nâng lên. Hắn lấy cớ đi nhà xí, trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại, lần nữa trong đầu điều ra hệ thống giao diện. Hệ thống, một lần nữa xét duyệt Diệp gia lão trạch án toàn bộ vật chứng cùng khẩu cung, trọng điểm loại bỏ có tồn tại hay không lo gì không trước sau như một với bản thân mình hoặc chứng cứ dây xích yếu kém câu. Chỉ lệnh thu được. Khởi động toàn án phục bản xét duyệt hình thức vật chứng liên một lần nữa kiểm tra bên trong. Khẩu cung lo dịp nhất trí tính phân tích bên trong. Thời gian tuyến ăn khớp độ kiểm chắc bên trong xét duyệt bên trong. Phát hiện 3 chỗ thấp xác suất mâu thuẫn điểm 1. Vết máu hình thái mâu thuẫn, nhà chính đại lượng vết máu hiện ra tương đối đều rọi tung tóe hình, cùng thất thủ xô đẩy hoặc đập nện đưa đến động mạch phun tung tóe vết máu hình thái tồn tại nhỏ bé khác biệt, càng phù hợp. Tận lực hắt vây hình thành. Xác suất 42.2. Phân thây khả thi còn nghi vấn, căn cứ hiện trường hoàn cảnh cùng công cụ còn sót lại vết tích, hoàn toàn phân giải một bộ trưởng thành nữ tính thi thể cũng làm được vô minh hiện lưu lại, cần thiết thời gian, thể lực, tâm lý tố chất viễn siêu phổ thông nữ tính cùng đồng loa phạm vi năng lực, xác suất 65.3. Vứt xác lời chứng mơ hồ, người hiểm nghi Trương Vĩ đối vứt xác cụ thể địa điểm miêu tả tồn tại nhiều lần tiền hậu bất nhất gây nên cùng mơ hồ mang, hình như có lần tránh điểm mấu chốt bị khuynh hướng, xác suất 58. Tổng hợp quyết định, vụ án chỉnh thể giản không thành lập, nhưng bộ phận chi tiết tồn tại thấp xác suất dị thường, đề nghị xâm nhập kiểm tra đối chiếu sự thật. Hệ thống phân tích, ấn chứng nội tâm của hắn bất an. Bản án, khả năng thật còn có ẩn tình. Vương Quyên cùng Trương Vĩ, có lẽ cũng không hề hoàn toàn nói thật. Bọn hắn tại một ít mấu chốt khâu bên trên nói hoang. Thế nhưng là, động cơ đâu? Bọn hắn đều thừa nhận giết người, vì cái gì còn muốn tại những chi tiết này bên trên nói láo? Trừ phi, bọn hắn nghĩ che giấu một cái càng lớn bí mật, một cái so giết người phân thây càng đáng sợ chân tướng. Lục Gia tâm tình lần nữa trở nên nặng nề. Khánh công vui sướng không còn sót lại chút gì. Hắn biết, công tác của hắn còn chưa kết thúc. Chương 93, trong phòng bệnh thăm dò chương 93, trong phòng bệnh thăm dò sáng sớm hôm sau, Lục Gia cất tối hôm qua trải bớt ra nghi vấn, thẳng đến bệnh viện ý cờ ưu phụ thuộc phòng bệnh. Trương Vĩ trải qua mấy ngày nữa trị liệu, thoát ly nguy hiểm tính mạng, đã đi vào phổ thông giám hộ thất, chỉ là trạng thái vẫn như cũ sa sút tinh thần, tựa ở đầu giường, ánh mắt trống rỗng giống phủ lớp bụi, ngón tay co quắp tại cái chăn bên trong, ngay cả Lục Dã vào cửa đều không ngẩng mắt, cả người lộ ra cố nhận mệnh chết lặng. Lục Dã không có vội vã móc quyển sổ tay, cũng không có sách mâu thuẫn điểm, chỉ là kéo cái ghế ngồi tại giường bệnh một bên, giám hộ nghi tích nhỏ âm thanh nổi bật lên phòng bệnh căng tĩnh. Hắn thả nhẹ ngữ khí, giống kéo việc nhà giống như mở miệng, "Trương Vĩ, hôm nay cảm giác thế nào? Có thể cùng ta tâm sự chuyện đêm hôm đó sao?" "Không cần phải gấp gáp, từ từ nói." Trương Vĩ hầu kết giật giật, thanh âm câm giống giấy ráp mài qua, "Còn có thể thế nào? Liền như thế. Vương Quyên để cho ta giúp nàng xử lý. Xử lý Diệp Tiểu Nhã thi thể, ta liền rút." Nói còn là trước kia bộ kia lý do thoái thác, ngay cả dừng lại địa phương đều cùng lần trước ghi chép lúc giống nhau như lúc, giống sớm lưng tốt bản thảo. xử lý như thế nào? Lục Dã truy vấn, ánh mắt rơi vào hắn nắm chặt cái chăn trên tay, từ lao chạch bên trong nhấc lúc đi ra, dùng cái gì trang? Ngươi cưỡi xe xích lô vận điểm mấy lần? Mỗi lần ném ở nơi nào? Trên đường có hay không gặp được người, hoặc là nhìn thấy thứ đặc biệt gì? Những chi tiết này, lần trước ghi chép lúc Trương Vi chỉ mập mờ nói phân ba lần ném ở phía đông bức bỏ nhà máy xi măng, lần này bị hỏi đến mảnh, ánh mắt của hắn rõ ràng lóe lên một cái, ngón tay đột nhiên dùng sức, đem quần áo bệnh nhân góc áo móc ra mấy đạo bạch lớn, quá lâu, nhớ không rõ. Giống như
lần đầu tiên là ném ở phía tây trong lòng sông, về sau cảm thấy không an toàn, lại đem còn lại ném đi phía đông nhà máy xi măng, phía tây đường sông. Lục Dã ngữ khí không có chập trùng, lại tinh chuẩn bắt lấy sơ hở, ngươi lần trước nói với ta là toàn ném ở phía đông nhà máy xi măng phụ cận, không có đề cập qua phía tây đường sông. Làm sao hiện tại lại nhớ lại? Lời này giống cây kim, một chút đâm rách Trương Vĩ ngụy trang. Bờ vai của hắn đông nhiên co rụt lại, giống như là bị bỏng đến, nguyên bản trống rỗng trong ánh mắt trong nháy mắt tràn vào khủng hoảng, cái trán rất nhanh toát ra một tầng mồ hôi mỏng, bờ môi run rẩy, nhà là phía đông, ta nhớ lầm. Đêm hôm đó quá luôn uống, đầu óc hỗn loạn, nhớ lan lộn, hoàng đến ngay cả ném ở nơi nào đều nhớ hỗn. Lục Dã chưa thả qua hắn, chuyện nhẹ nhàng nhất chuyện, đột nhiên hỏi, dùng cái gì công cụ phân thi? Trương Vĩ sắc mặt bá trợn nhìn, hô hấp đột nhiên biến nhanh, liền phổ thông đao, còn có cái cưa. Dạng gì đao? Dao gọt trái cây, dao phay, vẫn là khác. Cái cưa là nghề một cưa, vẫn là tay nhỏ cưa. Lục Dã ngữ tốc không có sách bao nhanh, lại giống một chuỗi hạt châu, một viên tiếp nối một viên nện ở Trương Vĩ trong lòng. Vương Quyên từ chỗ nào lấy được những công cụ này? Là sớm mang tới, vẫn là tại lao trạch bên trong tìm? Các ngươi tại lao trạch cái nào cái gian phòng làm? Giường trên đồ vật sao? Vết máu làm sao thanh lý? Dùng đồ lau nhà, vẫn là khăn lau? Liên tiếp chi tiết truy vấn, đem Trương Vĩ làm cho không có đường lui. Hắn há to miệng, lại một chữ đều nói không nên lời, hai tay đột nhiên ôm đầu, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệnh, bả vai run dữ dội hơn, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở lại không nước mắt, đừng hỏi nữa. Ta cầu ngươi đừng hỏi nữa. Ta đều quên. Chuyện đêm hôm đó thật là đáng sợ, ta không dám nghĩ, cũng nhớ không rõ. Phản ứng của hắn, căn bản không phải hồi ức thống khổ chuyện cũ kháng cự, mà là không cách nào che lấp khủng hoảng, chân chính người đã trải qua, dù là chi tiết mơ hồ, cũng có thể nói ra lẻ tẻ mảnh vỡ. Nhưng Trương Vĩ ngay cả công cụ là dạng gì ở phòng nào loại này cơ sở vấn đề đều đáp không lên, sẽ chỉ lặp lại nhớ không rõ, thật đáng sợ. Lục Dã trong lòng phỏng đoán càng ngày càng rõ ràng, Trương Vĩ tại phân thây bức sắc trong chuyện này, tuyệt đối nói hoang. Vì cái gì nói láo? Trừ phi Diệp Tiểu Nhã căn bản không chết. Ý nghĩ này giống dòng điện giống như xông vào trong đầu, để Lục Dã đầu ngón tay đều có chút run lên. Nếu như Diệp Tiểu Nhã không chết, kia lão trạch bên trong vết máu là của ai? Vương Quyên cùng Trương Vĩ tại sao muốn một mực chắc chắn giết người? Diệp Tiểu Nhã hiện tại giấu ở nơi nào? Nàng là đây hết thảy phía sau màn đợi tay, vẫn là cùng Vương Quyên diễn vừa ra giả chết ý. Vô số nghi vấn xuống tới, Lục Dã lại không lại truy vấn, lại bước xuống dưới, Trương Vĩ sẽ chỉ càng kháng cự, ngược lại không chiếm được hữu dụng tin tức. Hắn vô Trương Vĩ bả bay, ngựa khí bình thản, nhớ lại tùy thời cùng y tá nói, ta sẽ lại đến. Chớ tự mình kiêng, nói láo không giải quyết được vấn đề. Đi ra phòng bệnh, trong hành lang ánh nắng có chút chói mắt. Lục Dã lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra Vương Quyên thẩm vấn ghi chép, trước đó Vương Quyên khai giết Diệp Tiểu Nhã lúc, cũng tránh đi công cụ vết máu thanh lý những chi tiết này, chỉ nói Trương Vĩ xử lý ta không dám nhìn. Nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Lục Dã thấp giọng tự nói, bước chân tăng tốc, hiện tại tất cả manh mối đều cuốn trở về Vương Quyên trên thân, nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu liền không có nói thật, nàng mới là giải khai Diệp Tiểu Nhã còn sống hay không bí ẩn này mấu chốt. Chương 94, tuyệt vọng đồng minh cùng kinh người chân tướng. Chương 94, tuyệt vọng đồng minh cùng kinh người chân tướng. Lần nữa thẩm vấn Vương Quyên. Lần này, Lục Dã trực tiếp ném ra bom. Vương Quyên, Trương Vĩ đã bàn giao phân thây bức xác sự tình, là giả. Diệp Tiểu Nhã căn bản không chết, đúng không? Vương Quyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nguyên bản tĩnh mịch trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia cực độ chấn kinh cùng khó có thể tin. Mặc dù nàng rất nhanh khống chế lại, nhưng trong nháy mắt đó thất thố, đã nói rõ hết thảy. Ngươi nói bậy, chính là hắn làm. Hắn chính miệng thừa nhận. Vương Quyên âm thanh phản bác, nhưng thanh âm lại đang phát run. Hắn thừa nhận, là bởi vì ngươi để hắn thừa nhận đúng không? Lục Dã chăm chú nhìn con mắt của nàng, ngươi dùng tình cảm khống chế hắn, để hắn thay ngươi gánh tội thay, thậm chí đem tội giết người giành đồ kéo qua đi. Nhưng trên thực tế, Diệp Tiểu Nhã còn sống. Những cái kia máu là khác nơi phát ra, đúng hay không? Vương Quyên gắt gao cắn môi, bờ môi đều nhanh cắn đổ máu, không nói thêm gì nữa, nhưng kịch liệt bộ ngực phập phồng bại lộ nội tâm của nàng kinh đào hải lãng. Ngươi cho rằng trầm mặc liền hữu dụng không? Lục Dã cười lạnh một tiếng, chúng ta đã nắm giữ mới chứng cứ. Lao chạch vết máu, trải qua càng tinh xác DNA so với, phát hiện bên trong xác thực có Diệp Tiểu Nhã máu, nhưng còn có đại lượng những người khác máu, mà lại huyết dịch bảo tồn trạng thái, tựa hồ so 3 tháng càng xa xưa. Những cái kia máu, căn bản không phải gần nhất, là rất nhiều năm trước lưu lại đúng hay không? Đây là Lục Dã căn cứ vào hệ thống nhắc nhở cùng suy luận lớn gan suy đoán, ý tại công phá tâm lý của nàng phòng tuyến. Vương Quyên con ngươi bỗng nhiên co vào, giống như là nghe được cực kỳ đáng sợ sự tình. Ngươi, các ngươi làm sao? Nàng thốt ra, lập tức bỗng nhiên ngậm miệng, nhưng đã chậm. Lục Dã thừa thắng xông lên, những cái kia máu là Diệp Quốc Minh thế tử, hay là hắn mẫu thân, hoặc là còn có người khác. Lá gia năm đó bi kịch, căn bản không phải ngoài ý muốn, đúng hay không? Ngươi không chỉ có là người biết chuyện, ngươi khả năng vẫn là người tham dự. Không, không phải ta. Vương Quyên giống như là mèo bị giẫm đuôi, đột nhiên hét dầm lên, cảm xúc triệt để mất khống chế, là Diệp Quốc Minh, là hắn không phải người, hắn thiếu tiền nợ đánh bạc, nghĩ lừa gạt bảo đảm, là hắn cố ý hại chết lão bà hắn, mẹ hắn phát hiện hắn cầm đi thuốc, là bị hắn tức chết. Chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là đoán được, ta không có chứng cứ. Nàng giống như là hở mất, nói năng lộn xộn gào thét, nói ra chôn giấu đáy lòng vài chục năm càng thêm nghe rợn cả người bí mật. Nguyên lai, Diệp Quốc Minh mới thật sự là ác ma. Hắn sinh ý sau khi thất bại trầm mê đánh bạc, thiếu kết sủ vay nặng lãi, vậy mà mưu đồ sát hại thê tử lừa gạt tiền bảo hiểm. Hắn vụng trộm đổi đi thê tử thuốc, dẫn đến nàng bệnh cấp tính bỏ mình. Mà Diệp Quốc Minh mẫu thân tựa hồ đã nhận ra nhi tử dị thường, tại tranh chấp bên trong bị Diệp Quốc Minh đẩy ngã, đột phát chảy máu não qua đời, hoặc là cũng có thể là Diệp Quốc Minh cố ý kích thích. Lao chạch bên trong những cái kia không cách nào triệt để thanh trừ cổ xưa vết máu, rất có thể liền bắt nguồn từ những này tội ác. Vương Quyên ngẫu nhiên phát hiện Diệp Quốc Minh bí mật, chẳng những không có bạch trần, ngược lại lợi dụng cái này tay cầm, không ngừng bắt chẹt Diệp Quốc Minh, cũng cuối cùng buộc hắn mang theo mình cào chạy xa bay. Diệp Quốc Minh về sau hợp lực say rượu, rất có thể cũng là bởi vì nội tâm có thụ dày vò. Mà Diệp Tiểu Nhã, khả năng từ nhỏ đã mắt thấy hoặc cảm giác gia đình nội bộ những này hắc ám, tâm linh nhận to lớn tương tích. Vương Quyên khai, triệt để lật đổ trước đó nhận biết, chân tướng so tưởng tượng càng thêm hắc ám cùng làm cho người buồn nôn. Kia Diệp Tiểu Nhã đâu? Lục Gia đè xuống khiếp sợ trong lòng, nghiêm nghị truy vấn, nàng hiện tại đến cùng ở đâu? Vương Quyên co quắp trên ghế, giống như là bị rút sạch chỗ có sức lực, trên mặt lộ ra một loại cực kỳ phức tạp hỗn hợp có sợ hãi cùng đùa cợt biểu lộ. Nàng, ha ha, nàng là thằng điên, so với nàng cha càng bị điên tên điên. Đây hết thảy đều là nàng bức ta làm. Chương 95, khôi lỗi cùng U Linh. Chương 95, khôi lỗi cùng U Linh. Vương Quyên câu kia đây hết thảy đều là nàng bức ta làm. Giống một đạo thiểm điện bổ ra sau cùng sương mù dày đặc, nhưng cũng để chân tướng trở nên càng quỷ dị hơn cùng dọa người. Trong phòng thẩm vấn yên tĩnh như chết, chỉ có thể nghe được Vương Quyên thô trọng mà tuyệt vọng tiếng thở dốc. Nàng bức ngươi, Diệp Tiểu Nhã bức ngươi. Lục Gia đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, truy hỏi nói, nàng làm sao bức ngươi? Một cái mất tích 10 năm người, làm sao bức ngươi bày ra đây hết thảy? Vương Quyên trên mặt lộ ra cực độ sợ hãi thần sắc, phản phất chỉ riêng là nhớ tới cái tên đó liền để nàng không rét mà run. Nàng căn bản không có mất tích. Vương Quyên thanh âm run dữ dội hơn, nàng một mực đều biết phụ thân nàng làm sự tình, cũng biết ta biết, nàng hận phụ thân nàng, cũng hận ta. Nhưng nàng càng hận hơn những cái kia năm đó hại nhà nàng, gặp nàng nhà suy tàn liền bỏ đá xuống giếng người trong thôn. 3 tháng trước, nàng đột nhiên tìm tới ta. Vương Quyên ánh mắt trở nên trống rỗng, lâm vào hồi ức trong sự sợ hãi, nàng thay đổi hoàn toàn. Không còn là trước kia người nhát gan tiểu cô nương. Ánh mắt của nàng lạnh đến giống băng, lại hình như cất dấu lửa. Nàng cầm phụ thân nàng nhật ký sao chép hiện, nàng không biết từ chỗ nào lấy được, còn có nàng vụng trộm bảo tồn lại năm đó mẫu thân của nàng qua đời lúc một chút. Đồ vật, nàng hoài nghi mẫu thân của nàng không là đơn thuần chết bệnh. Nàng nói với ta, hoặc là giúp nàng trả thù tất cả nên trả thù người, đem sự tình làm lớn chuyện, để những người kia chuyện xấu tất cả đều lộ ra ánh sáng. Hoặc là nàng liền đi tố giác, coi ta là năm biết Diệp Quốc Minh hại người lại giấu giếm, còn bắt chẹt chuyện của hắn trọng ra, để cho ta cũng đi theo xong đời. Vương Quyên khóc ròng ròng, ta có thể làm sao? Ta sợ hại a, ta chỉ có thể nghe nàng. Những cái kia ký hiệu, thư đe dọa, thậm chí lao chạch vết máu, đều là nàng để cho ta làm. Nàng nói dạng này mới giống oan hồn báo thù, mới có thể gây nên lớn nhất chú ý. Vết máu kia đến cùng là ở đâu ra? Lục Gia bắt lấy điểm mấu chốt, là rất nhiều năm trước. Vương Quyên run rẩy nói, Diệp Quốc Minh xử lý lao bà hắn thi thể lúc, không cẩn thận lưu lại một mực thấm tại trong khe gạch. Diệp Tiểu Nhã không biết dùng phương pháp gì, lấy ra một chút, lại hỗn hợp máu độc vật, để cho ta dội ở nơi đó. Kia Trương Vi đâu? Giết người sự tình cũng là nàng để ngươi vu oan. Là, đúng thế. Vương Quyên túi đầu xuống, nàng nói cần một người đến đẩy xuống có chuyện, mới có thể bảo chứng an toàn của nàng, cũng có thể để bản án càng nhanh động. Nàng để cho ta lợi dụng Trương Vĩ đối tình cảm của ta, lừa hắn nói thất thủ giết Diệp Tiểu Nhã, kỳ thật giết là cái giả, hoặc là căn bản không ai, để hắn hỗ trợ xử lý hiện trường cùng ném thi. Trên thực tế, căn bản không có gì thi thể. Kia Diệp Tiểu Nhã hiện tại người ở nơi nào? Lục Gia tim nhảy tới cổ rồi. Cái này giấu ở sau cùng chủ mưu, cái này lợi dụng cha đẻ tội ác, lợi dụng Vương Quyên sợ hãi, lợi dụng Trương Vĩ tình cảm, đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay U Linh đến tuột cùng ở đâu? Vương Quyên mở mịt lắc đầu, ta không biết. Nàng chưa hề đều là một tuyến liên hệ ta, dùng khác biệt số điện thoại, mỗi lần gặp gỡ địa phương cũng không giống nhau. Như cái chân chính U Linh, nàng chỉ nói chờ nên nhận trừng phạt người đều nhận trừng phạt, nàng tự nhiên sẽ xuất hiện. Thẩm vấn kết thúc, Vương Quyên triệt để sủi lơ trên mặt đất, chân tướng đại bạch, lại làm cho người lương phát lạnh. Diệp Tiểu Nhã, cái này tuổi thơ bi thảm nữ tử, cũng không có giống mặt ngoài nhìn qua như thế là cái người bị hại hoặc đơn thuần người báo thù. Nàng lợi dụng phụ thân tội ác làm vũ khí, lợi dụng nhân tính nhược điểm làm công cụ, tỉ mỉ bày ra một trận tác động đến toàn bộ Nam Bãi thôn cỡ lớn thẩm phán hy kịch. Chính nàng thì giấu ở phía sau màn, thờ ơ lạnh nhạt lấy hết thảy. Mà nàng mục đích thực sự, chỉ sợ không chỉ là trả thù, càng là muốn triệt để xé mở Nam Bãi thôn ngăn nắp mặt ngoài hạ tất cả mù đau nhức, để những cái kia ẩn tàng trong 5 tháng tội ác, toàn bộ bại lộ dưới ánh mặt trời. Đây là một trong đó tâm bị hoàn toàn méo mó, có được cực cao cùng bày ra năng lực, làm việc gần như điên cuồng đối thủ. Tìm tới nàng, thành trước mắt cấp bách nhất nhiệm vụ. Chương 96, biến mất U Linh cùng mới tiêu ký chương 96, biến mất U Linh cùng mới tiêu ký căn cứ Vương Quyền cung cấp lẻ tẻ manh mối, cảnh sát ý đồ truy tung Diệp Tiểu Nhã có thể khiến dùng số điện thoại cùng điểm dừng chân, nhưng đều không thu hoạch được gì. Nàng cực kỳ cẩn thận, dùng đều là không cách nào truy tung hắc thẻ, điểm dừng chân cũng đều là không cần thẻ căn cước quán trọ nhỏ hoặc là dứt khoát là vứt bỏ phòng ốc. Nàng tựa như một giọt nước, triệt để dung nhập biển người, hoặc là nói, nàng chưa hề chân chính rời đi bóng ma. Ngay tại cảnh sát toàn lực tìm kiếm Diệp Tiểu Nhã lúc, cùng một chỗ mới báo cảnh, để trái tim tất cả mọi người lại nhấc lên. Lại một hộ cư dân báo cảnh, nói nhà mình chốt cửa bên trên, xuất hiện dùng miệng đỏ vẽ tiêu ký. Lần này không phải một cái khuôn mặt tươi cười, mà là một cái càng thêm đơn giản, giống như là mũi tên ký hiệu, chỉ hướng gia đình này cửa sổ. Mà gia đình này, nam chủ nhân chính là năm đó tham dự hại Diệp Quốc Minh một thành viên trong đó, bây giờ là trong thôn một cái bao công đầu. Diệp Tiểu Nhã còn đang hành động. Nàng tại tiếp tục nàng thẩm phán. Cảnh sát lập tức đuổi tới hiện trường điều tra. Tiêu ký rất mới, hẳn là tối hôm qua lưu lại. Trung quanh không có giám sát, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Lục Dã nhìn xem cái kia màu đỏ mũi tên, cau mày. Cái ký hiệu này, cùng trước đó xuất hiện tất cả ký hiệu tựa hồ cũng không giống nhau, càng thêm trực tiếp, càng thêm có chỉ hướng tính. Nó nghĩ biểu đạt cái gì? Cảnh cáo? Vẫn là ám chỉ trong cửa sổ có cái gì? Hắn cẩn thận kiểm tra kia phiến bị mũi tên chỉ hướng cửa sổ. Cửa sổ đóng chặt, màn cửa lôi kéo, không nhìn ra điều khác thường gì. Sư phó, ta cảm thấy có điểm gì là lạ. Lục Dã nói với Lý Kiến Quốc, Diệp Tiểu Nhã hao hết chắc trở bảy như thế lớn một cái bẫy, thậm chí đem chính mình cũng hái đi ra, vì cái gì còn phải mạo hiểm trở về họa như thế một cái đơn giản tiêu ký. Cái này không phù hợp nàng cẩn thận phong cách. Có lẽ là vì chế tạo tiếp tục khủng hoảng. Hoặc là, nàng còn có bước kế tiếp kế hoạch. Lý Kiến Quốc suy đoán. Lục Dã lắc đầu, hắn lo gì suy luận năng lực đang nhanh chóng vận chuyển. Vương Quyên bị bắt, Trương Vĩ xa lưới, quyền nhật ký bị lên lấy được, nàng hẳn phải biết cảnh sát đã thăm dò đại bộ phận chân tướng. Nàng trở ra hoạt động, phong hiểm cực lớn. Cái này không giống tác phong của nàng. Trừ phi, Lục Dã trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, cái này tiêu ký, căn bản không phải Diệp Tiểu Nhã vẽ. Không phải nàng. Này sẽ là ai? Lý Kiến Quốc kinh ngạc nói. Bắt chước người. Lục Dã phỏng đoán, hoặc là một cái khác nghĩ thừa dịp loạn đạt tới mình mục đích người. Khả năng này, để tình tiết vụ án lần nữa trở nên phức tạp. Là Diệp Tiểu Nhã còn có đồng bọn. Vẫn là trong thôn những người khác, mượn U Linh báo thủ ngụy trang, đang tiến hành mình trả thù hoặc đe dọa. Cảnh sát một phương diện tiếp tục gia tăng cường độ tìm kiếm Diệp Tiểu Nhã, một phương diện khác cũng bắt đầu loại bỏ phải chăng có bắt chước gây án khả năng. Lục Dã thì gần kỳ phát sinh tất cả tiêu ký vụ án tư liệu, bao quát ký hiệu ảnh chụp, phát sinh thời gian, địa điểm, mục tiêu nhân vật đặc thù các loại, toàn bộ một lần nữa chỉnh lý đệ đơn, tiến hành so với phân tích. Hắn luôn cảm thấy, những ký hiệu này ở giữa, có lẽ ẩn giấu đi một loại nào đó mật mã hoặc là địa đồ, chỉ hướng Diệp Tiểu Nhã mục đích cuối cùng nhất, hoặc là nàng chỗ ẩn thân. Sở trưởng cố ý tổ chức một lần toàn chỗ liên hoan, vì Lục Dã tiến đưa. Trên bàn cơm, mọi người nhớ lại hơn nửa năm qua này cùng một chỗ kinh lịch từng ly từng tí, từ bắt ăn cắp, điều giải tranh chấp, đến sóng vai ứng đối Diệp gia lão trạch quỷ dị vụ án. Vui mùi mãi thôi. Liền ngay cả cái kia đau đầu Trương Lao Tam, nghe nói Lục Dã phải điều đi, ánh mắt cũng có chút phức tạp, cuối cùng thế mà chủ động tới, khó chịu nói câu, Lục cảnh sát, đi a. Về sau, thường trở lại thăm một chút. Mặc dù ngữ khí vẫn có chút cứng rắn, nhưng so với trước kia khiêu khích, đã là cách biệt một trời. Lục Dã cười cùng hắn cụng ly một cái. Cuối cùng, Lục Dã trịnh trọng hướng Lý Kiến Quốc mời một ly rượu, sư phó, tạ ơn ngài. Dạy bảo của ngài, ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Lý Kiến Quốc mắt đỏ với mắt, uống một hơi cạn sạch, đi bên kia, thông minh, cơ linh một chút, cũng ổn trọng điểm. Đội hình sự không thể so với đồn công an, bản án càng lớn phức tạp hơn, gặp chuyện thường xuyên mời bày ra nhiều báo cáo, nhưng cũng đừng sợ phiền phức. Có việc, liền cho sư phó gọi điện thoại. Ai? Lục Dã dùng sức chút đầu. Ngày thứ hai, Lục Dã thu thập xong hành lý đơn giản, tại phụ mẫu cùng muội muội không bỏ lại kiêu ngạo trong ánh mắt, đi ra khỏi nhà. Triệu Hiểu Manh cố ý xin nghỉ đến tiễn hắn. Chiếu cố tốt mình ấn lúc ăn cơm. Triệu Hiểu Manh giúp hắn cả sửa lại một chút cổ áo, vành mắt có chút đỏ. Người cũng thế. Lục Dã nhìn xem nàng, thiên luôn vạn ngự hóa thành một cái ánh mắt kiên định, chờ ta ổn định lại. Ngồi lên hướng cục công an huyện ô tô, nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc đường đi dần dần đi xa, Lục Dã trong lòng tràn đầy đối tương lai ước ao và một tia khiêu chiến hưng phấn. Hắn biết, cơ sở tôi luyện chỉ là bắt đầu, càng lớn sân khấu cùng càng gian khổ nhiệm vụ đang chờ đợi hắn. Trong đầu hệ thống giao diện lặng yên sáng lên, hiện ra một nhóm mới nhắc nhở, hoàn cảnh mới đã xác nhận, cục công an huyện hình sự trinh sát đại đội. Quyền hạn thăng cấp bên trong, càng nhiều chức năng mổ đủ lệ lợi giải tỏa phần mới, chính thức bắt đầu. Lục Dã hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía con đường phía trước. Hành trình mới bắt đầu. Chương 97, thẩm vấn cùng đột phá chương 97, thẩm vấn cùng đột phá Nam Bãi thôn mấy tháng qua vẻ lo lắng, rốt cục xuyên qua một sợi ánh nắng. Diệp Tiểu Nhã vẫn tại trốn, nàng như cùng một cái chân chính u linh, biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Nhưng Vương Quyên cùng Trương Vĩ xa lưới, cùng quyển kia ghi chép chuyện cũ nhật ký bị lên lấy được, khiến cho nhằm vào năm đó hại Diệp Quốc Minh cái đám kia người điều tra, rốt cục lấy được đột phá tính tiến triển. Cục công an huyện trong phòng họp, khói mù lờ lờ. Tổ chuyên án tổ trưởng Lý Minh ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt đảo qua đang ngồi mỗi một vị cảnh sát. Căn cứ nhật ký nội dung, chúng ta đã khoa chặt năm đó tham dự hại Diệp Quốc Minh 5 người. Lý Minh thanh âm trầm ổn hữu lực, bây giờ những người này, có là xí nghiệp lão bản, có là đơn vị cán bộ, ở trong xã hội đều tính nhân vật có mặt mũi. Lục Dã ngồi tại bàn hội nghị cuối cùng, chăm chú ghi chép. Cái này lên vụ án đối với hắn mà nói, đã không chỉ là phổ thông công việc nhiệm vụ, Mấy tháng qua cùng Diệp gia án dây dưa, để hắn đối Diệp Quốc Minh một nhà tao ngộ sinh ra trình độ nào đó trung tình. Cân nhắc đến những người này địa vị xã hội, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Lý Minh tiếp tục nói, chứng cứ muốn vô cùng xác thực, chương trình muốn hợp pháp. Nhiệm vụ hôm nay là phân tổ đồng thời gọi đến 5 người này, lợi dụng nhật ký nội dung cùng đã có chứng cứ, đột phá tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Lý Kiến Quốc đụng đụng lục giá tuổi trọ, thấp giọng nói, tiểu tử, một hồi ngươi cùng ta một tổ, phụ trách gọi đến Lưu Minh Sa, hiện tại Minh Viễn công ty xây dựng lão bản. Nhìn xem ngươi bộ kia thẩm vấn kỹ xảo, đối phó loại này kẻ già đời có tác dụng hay không. Lục Giá gật gật đầu, trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong. 2 giờ về sau, Lục Giá cùng Lý Kiến Quốc ngồi ở Minh Viễn công ty xây dựng trang hoàng xa hoa trong phòng tiếp tân. Lưu Minh Sa khoan thai tới chậm, mặc đồ tây thẳng, trên cổ tay đồng hồ vàng tại dưới ánh đèn lóe ánh sáng chói mắt. Không có ý tứ, để hai vị đợi lâu. Lưu Minh Sa tiếu dung chân thành vươn tay, công ty sự vụ bận rộn, không biết hai vị cảnh sát đại giá quang lâm, có gì muốn làm. Lý Kiến Quốc cùng hắn sau khi bắt tay, thẳng vào chủ đề, Lưu tổng, chúng ta là vì Diệp Quốc Minh bản án tới. Lưu Minh Sa tiếu dung cứng một cái chớp mắt, lập tức khôi phục tự nhiên, Diệp Quốc Minh. A, cái kia tội phạm giết người a hắn bản án không phải đã kết sao? Có chút chi tiết cần lại xác minh một chút. Lục Giá mở miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Lưu Minh Sa, liên quan tới năm đó Nam Bãi thôn thổ địa khai phát hạng mục sự tình. Lưu Minh Sa ánh mắt lóe lên một cái, xa xưa như vậy sự tình, ta nào còn nhớ rõ ràng. Không sao, chúng ta có thể giúp ngài hồi ức. Lục Giá từ túi văn kiện bên trong lấy ra nhật ký sao chép hiện, nhẹ nhàng đẩy lên Lưu Minh Sa trước mặt, đây là Diệp Quốc Minh nữ nhi Diệp Tiểu Nhã nhật ký, bên trong ghi chép cặn kẽ một chút khả năng ngài đã quên sự tình. Lưu Minh Sa cái trán chảy ra mồ hôi mịn, nhưng hắn vẫn cố gắng trấn định, tiểu hài tử viết nhật ký, có thể có cái gì giá trị tham khảo. Lục Giá không có trực tiếp trả lời, mà là lật đến một tờ đánh dấu tốt nội dung, đọc chậm, hôm nay ba ba lại uống say, hắn nói Lưu Thúc Thúc cùng Trương Thúc Thúc lừa hắn, mảnh đất kia rõ ràng giá trị rất nhiều tiền, bọn hắn lại chỉ cấp như vậy một chút. Nói hiệu nói bượng. Lưu Minh Sa đột nhiên kích động lên, kia là chính quy thương nghiệp giao dịch, có hợp đồng làm chứng. Thật sao? Lý Kiến Quốc tiếp lời đầu, nhưng chúng ta điều tra phát hiện, ngay lúc đó ước định báo cáo tồn tại nghiêm trọng vấn đề. Ước định công ty người phụ trách đã thừa nhận được chỗ tốt của ngươi phí, cố ý giảm thấp xuống thổ giá trị. Lưu Minh Sa sắc mặt lập tức trắng bệnh như tờ giấy. Lục Giá thừa thắng xông lên, vận dụng ngày càng thuần thục thẩm vấn thoại thuật cùng tâm lý học tri thức, một chút xíu xé mở Lưu Minh Sa tâm lý phòng tuyến. Lưu tổng, ngươi là người có thân phận địa vị, cùng Diệp Quốc Minh về sau giết người hành vi khác biệt, các ngươi năm đó hành vi thuộc về kinh tế phạm tội, hiện đang chủ động bàn giao, còn có thể tranh thủ xử lý khoan dung. Nếu là bị chúng ta toàn bộ thẩm tra, kia tính chất lại khác biệt. Thẩm vấn kéo dài hơn 3 giờ, tại chứng cứ xác thực cùng cảnh sát cường đại tâm lý thế công dưới, Lưu Minh Sa tâm lý phòng tuyến rốt cục sụp đổ, thừa nhận năm đó liên hợp làm cục, lừa Diệp Quốc Minh tài sản sự thật. Mặc dù hắn nhiều lần khăng khăng không biết Diệp Quốc Minh đến tiếp sau giết người hành vi. Cùng lúc đó, cái khác mấy tổ thẩm vấn cũng truyền tới tin chiến thắng. Năm tên bị gọi đến đối tượng bên trong, có 2 người thừa nhận năm đó hành động trái luật, một người thái độ buông lỏng, chỉ có 2 người vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Những này phủ bụi nhiều năm kinh tế phạm tội sự thật rốt cục nổi lên mặt nước, chờ đợi bọn hắn chính là luật pháp thẩm phán. Tin tức truyền về Nam Bãi thôn, kéo dài mấy tháng lâu khủng hoảng bầu không khí, rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Các thôn dân đi ra khỏi nhà, lẫn nhau trò chuyện với nhau tình tiết vụ án tiến triển, trên mặt lộ ra đã lâu tiêu dung. Mặc dù Diệp Tiểu Nhã cái này U Linh còn chưa quy án, nhưng ý ra, bao phủ tại thôn trên không dày đặc nhất mây đen đã tản ra. Kết án công việc có thứ tự tiến hành đồng thời, đồn công an thường ngày cảnh vụ cũng không có dừng lại. Lục Giá tham dự đối giai đoạn trước bắt được cái kia trộm cướp bình điện đoàn nhỏ băng thủ phạm chính cuối cùng thẩm vấn. Người hiểm nghi phạm tội tên là Chu Cường, là cái kẻ tái phạm, trước đây một mực cự không giao đại thủ tiêu tang vật con đường. Lục Giá cẩn thận nghiên cứu bối cảnh của hắn tư liệu, phát hiện hắn có một cái ngay tại lên trung học đệ nhị cấp nữ nhi, thành tích ưu dị. Trong phòng thẩm vấn, Chu Cường còn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Lục Giá không có trực tiếp hỏi tình tiết vụ án, mà là trò chuyện lên nữ nhi của hắn, nghe nói con gái của ngươi thi đậu trường chuyên cấp 3 coi như không tệ. Chu Cường ánh mắt hơi động một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục lạnh lùng. Nàng biết ngươi tình huống hiện tại sao? Lục Giá nhẹ giọng hỏi. Chu Cường trầm mặc không nói. Nếu như ngươi tích cực phối hợp, tương lai nàng thi đại học, thi công chức, phụ thân tình huống đối nàng ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều. Lục Giá quan sát đến Chu Cường biểu tình biến hóa, nhưng nếu như ngươi kiên trì không hợp tác, số tội cũng phạt chờ nàng đại học tốt nghiệp, ngươi khả năng còn ở bên trong đợi. Chu Cường hầu kết đống nhúc nhích qua một cái, ánh mắt bắt đầu dao động. Lục Giá rèn sắt khi còn nóng, những cái kia thu tang chính ngươi khiến tội, bọn hắn lại ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt. Đáng ra không? Thời gian dài trầm mặc về sau, Chu Cường rốt cục thở dài nhất thanh, ta nói, vận dụng ngày càng thuần thục thẩm vấn thoại thuật cùng tâm lý học tri thức, Lục Giá không chỉ có củng cố vốn có trộm cấp tội ác chứng cứ, còn thành công kệ mở Chu Cường miệng, đào ra càng nhiều trước đó giấu giếm thủ tiêu tang vật con đường cùng mấy cái thu tang điểm. Căn cứ những này đầu mối mới, cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, lại diệt đi một cái ẩn nấp thủ tiêu tang vật ổ điểm, bắt được nhiều tên người hiểm nghi, truy hồi không ít bị trộm vật phẩm, làm lớn ra chiến quả. Loại này vững chắc từng bước một thành trừ xã hội ưu ác tính công việc, để Lục Giá cảm nhận được một loại khác cảm giác thành tựu. Mặc dù không giống phá được Diệp gia án như thế kinh tâm động phách, nhưng là giữ gìn cơ sở trị an nhất thật sự một vòng. Lý Kiến Quốc nhìn xem hắn đang tra hỏi bên trong biểu hiện, thỏa mãn gật đầu, tiểu tử, có thể a. Hiện tại cái này thẩm vấn kỹ xảo, có chút giả cảnh sát hình sự hương vị. Vừa đấm vừa xoa, tiết tấu nắm chắc đến không tệ. Lục Giá cười cười, đều là sư phó ngài dạy thật tốt. Phá được trộm cướp án mở rộng chiến quả, cũng đã trở thành năm nào ngọn nguồn khảo hạch bên trong chói sáng một bút. Theo cuối năm đến, trong sở công an bầu không khí dần dần trở nên không như bình thường, mỗi người đều đang đợi lấy hàng năm khảo hạch kết quả công bố. Chương 98, Vinh Quang cùng Ly Biệt. Chương 98, Vinh Quang cùng Ly Biệt. Cuối năm bầu không khí bao phủ đồn cảnh sát đường Ngõ Đỉnh. Trong viện cây kia lão hoại thụ lá cây sớm đã tan mất, chùi lủi chạc cây chỉ hướng xám trắng bầu trời. Trong văn phòng so thường ngày càng bận rộn, bàn phím tiếng đánh, chuông điện thoại, đồng sự ở giữa trò chuyện âm thanh liên tiếp, mỗi người đều vì cuối năm tổng kết cùng khảo hạch bận rộn. Lục Dã vừa chỉnh lý xong cuối cùng một phần hồ sơ vụ án vật liệu, vuốt vuốt mỏi như con mắt. Ngoài cửa sổ, Nam Bãi thôn phương hướng đã nhìn không thấy mấy tháng trước loại kia vô hình cảm giác đè nén, thay vào đó là dần dần khôi phục bình tĩnh. Mặc dù Diệp Tiểu Nhã như cũ tại trốn, nhưng không quên, Trương Vi đám người xa lưới, cùng kia bản nhật ký tiết lộ chân tướng, đã để cái chấn nhỏ này chậm rãi khép lại vết thương. Lục Dã, sở trưởng gọi ngươi đi hắn văn phòng một chuyến. Đồng sự Tiểu Vương từ ngoài cửa thò đầu vào, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường. Lục Dã trong lòng hơi động một chút, buông xuống tài liệu trong tay, sửa sang lại đồng phục cảnh sát cổ áo. Đi qua hành lang lúc, mấy cái đồng sự đều hướng hắn quăng tới ánh mắt tán dương, có người thậm chí lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Trong lòng của hắn mơ hồ có dự cảm. Đẩy ra sở trưởng cửa ban công, Lý Kiến Quốc đang ngồi ở trên ghế salon, cùng sở trưởng trò chuyện với nhau cái gì. Gặp hắn tiến đến, hai người đồng thời dừng ngừng câu chuyện, sở trưởng trên mặt tràn ra tiêu dung, chúng ta đại công thần tới, nhanh ngồi. Sở trưởng, sư phó. Lục Gia cung kính chào hỏi, tại Lý Kiến Quốc bên cạnh ngồi xuống. Sở trưởng từ trên bàn cầm lấy một phần văn kiện, trong giọng nói tràn đầy vui mừng, năm khảo hạch cuối cùng kết quả ra, tiểu tử ngươi thật là cho chúng ta sở trưởng mà ta. Toàn cục tổng hợp kiểm tra đánh giá đệ nhất. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến tin tức này, Lục Gia nhịp tim vẫn không tự chủ được tăng nhanh. Hắn tiếp nhận kia phần khảo hạch kết quả thông báo, ánh mắt cấp tốc đảo qua phía trên đánh giá, phá án suất toàn cục tối cao quần chúng độ hài lòng mát điểm số không khiếu nại ghi chép tại nhiều lên nặng đại án kiện mà biểu hiện đột xuất. Đây đều là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả, ta chỉ là làm thuộc bổn phận sự tình. Lục Gia khiêm tốn nói. Lý Kiến Quốc ở một bên hừ một tiếng, trong mắt lại cất giấu không che giấu được ý cười, ít dùng bài này, nên công lao của ngươi chính là của ngươi. Hơn nửa năm này, ta nhìn ngươi từ một cái gì cũng đều không hiểu thái điều, trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía cảnh sát, thành tích này là ngươi nên được. Sở trưởng gật gật đầu, biểu lộ đông nhiên trở nên có chút phức tạp, có thành tích khá như vậy, chúng ta trong sở tự nhiên là mặt mũi sáng sủa, nhưng cũng mang ý nghĩa. Hắn dừng một chút, tựa hồ có chút không bỏ, phân cục trải qua nghiên cứu, quyết định đề cử ngươi bên trên điều đến cục công an huyện hình sự trinh sát đại đội công việc. Không khí nhất thời an tĩnh lại. Cứ việc tin tức này sớm đã tại đồng sự ở giữa chuyên gia, nhưng chính thức tuyên bố lúc vẫn mang đến một trận ly biệt phiền muộn. Lúc nào báo đến? Lục Giá nhẹ giọng hỏi. Điều lệnh xuống tới liền đi, đại khái ngay tại cuối tuần. Sở trưởng đứng dậy vỗ vỗ Lục Giá bà bay, không nỡ bỏ ngươi là thật, nhưng càng không thể chậm trễ tiền đồ của ngươi. Hình sự trinh sát đại đội cần người như ngươi mới. Mấy ngày kế tiếp, Lục Giá tại phức tạp tâm tình bên trong vượt qua. Các đồng nghiệp chúc mừng chân thành tha thiết mà ấm áp, nhưng cũng đều mang không bỏ. Nhất làm cho hắn cảm động là đã từng cùng hắn từng có ma sát Trương Lão Tam vậy mà chủ động tới đến đồn công an. Khó chịu biểu đạt cảm tạ cùng cáo biệt. Lục cảnh sát, trước kia là ta không đúng. Trương Lão Tam xoa xoa tay, ánh mắt trốn tránh. Ngươi xử lý sự tình công đạo, ta chịu phục. Nghe nói ngươi muốn lên chức, về sau thường trở lại thăm một chút. Lục Giác cười cùng hắn bắt tay giảng hòa, cảm nhận được làm cảnh sát lớn nhất cảm giác thành tựu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chứng kiến một người chuyển biến, thắng được đã từng đối lập người tôn trọng. Cáo biệt thời khắc rốt cuộc đến. Trong sở vì Lục Giác cử hành vui vẻ đưa tiễn sẽ, không lớn trong phòng họp đầy áp người, thậm chí ngay cả mấy cái đã điều ly già đồng sự cũng đặc địa gấp trở về. Trên bàn bày đầy các loại quả vật cùng đồ uống, bầu không khí nhiệt liệt bên trong mang theo sầu não. Lý Kiến Quốc nâng chén đọc lời chào mừng lúc, thanh âm hiếm thấy có chút nghẹn nào, Lục Giá là ta mang qua tốt nhất đồ đệ, thông minh, an tâm, có đảm đương. Đi hình sự trinh sát đại đội, đừng quên ngươi là từ đường Ngõ Đỉnh đi ra, đừng cho chúng ta mất mặt. Tuyệt sẽ không, sư phó. Lục Giá trịnh trọng cam kết, cùng Lý Kiến Quốc chạm cốc lúc, trông thấy giả người khỏe mắt lấp lóe nước mắt, cổ họng của mình cũng một trận căng lên. Hơn nửa năm qua này từng ly từng tí xông lên đầu, lần thứ nhất xuất hiện trận luống cuống tay chân, lần thứ nhất bắt người hiểm nghi lúc khẩn trương. Phá được Diệp ra án lúc kinh tâm động phách, còn có vô số cái cùng Lý Kiến Quốc học tập lĩnh giáo ngày đêm. Tất cả những này tạo nên hôm nay hắn vui vẻ đưa tiễn sẽ kết thúc về sau. Lục Gia cố ý lưu đến cuối cùng, cùng Lý Kiến Quốc lại trò chuyện rất nhiều. Lão nhân không giữ lại chút nào chia sẻ mình nhiều năm cảnh sát hình sự kiếp sống kinh nghiệm cùng giáo huấn, mỗi một cái đề nghị đều đầy đủ chân quý. Hình sự trinh sát công việc không thể so với đồn công an, đối mặt đều là đại án trọng án, áp lực lớn, phong hiểm cao. Lý Kiến Quốc ngữ khí nghiêm túc, nhưng nhớ kỹ một điểm, vô luận bản án bao lớn, phía sau đều là người. Lý giải người mới có thể hiểu được bản án. Lục Giá chăm chú ghi lại mỗi một chữ, biết những kinh nghiệm này lời tuyên bố xa so với bất luận cái gì sách giáo khoa đều quý giá. Màn đêm buông xuống, Lục Giá cùng Triệu Hiểu manh hẹn nhau tại nhà kia bọn hắn thường đi nhà hàng nhỏ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt ly biệt vẻ u sầu, Triệu Hiểu manh cúi đầu dùng đũa nhẹ nhàng đâm cơm trong chén, thật lâu không nói gì. Đi về cục, có phải hay không thì càng bận rộn. Gặp mặt, liền có hơn. Nàng rốt cục ngẩng đầu, trong mắt lóe ra phức tạp tình cảm. Lục Giá nhìn xem nàng thất lạc dáng vẻ, trong lòng mềm nhũn, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Huyện cục là càng bận rộn, nhưng cách cũng không coi là xa xôi. Ngày nghỉ ta còn là có thể trở về. Mà lại, hắn dừng một chút, thanh âm ôn nhu mà kiên định, chờ ngươi tại phân cục bên này công việc ổn định, nói không chừng về sau cũng có cơ hội điều tới. Triệu Hiểu manh mắt sáng rực lên một chút, mặt có chút phím hồng, nhẹ nhàng ngừ nhất thanh. Hai người bèn nhìn nhau cười, rất nhiều chưa hết chi ngôn đều đang ánh mắt giao hội bên trong truyền lại. Phân biệt lúc, Lục Dã đem Triệu Hiểu Manh đưa đến túc xá lầu dưới, ánh trăng vẩy vào trên thân hai người, kéo dài bóng của bọn hắn. "Chiếu cố tốt mình," Triệu Hiểu Manh nhẹ nói, vì hắn cả sửa lại một chút cổ áo, "đừng chỉ lo công việc, nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm." Lục Dã gật gật đầu, thiên luôn vạn ngự hóa thành một cái ôm. Hắn nghe được nàng trong tóc nhàn nhạt mùi thơm ngát, đem cái này trong nháy mắt thật sâu khắc ở trong trí nhớ. Trở lại ký túc xá, Lục Dã bắt đầu thu thập hành lý. Gian phòng không lớn, lại tràn đầy hơn nửa năm này hồi ức, trên tường nam bãi thôn địa đồ, phía trên còn tiêu ký lấy diệp ra án tương quan địa điểm, trên giá sách sắp hàng chỉnh tề pháp luật thư tịch cùng phá án sổ tay, đầu giường cái kia vốn đã trải qua lật cũ hình sự điều tra học. Hắn từng kiện chỉnh lý, mỗi một kiện vật phẩm đều tỉnh lại một đoạn ký ức. Cuối cùng, hắn từ ngăn kéo chỗ sâu nhất xuất ra kia bản nhật ký, Diệp Tiểu Nhã nhật ký. Mặc dù vụ án đã cơ bản phá án và bắt giam, nhưng cô gái này Hạ Lạc vẫn dẫn động tới hắn tâm. Hắn âm thầm thề, dù cho đến hình sự trinh sát đại đội, cũng sẽ không bỏ rơi tìm kiếm tung tích của nàng. Trời tối người yên, Lục Dã đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua đồn công an biệt lạc. Nơi đó có hắn lần đầu tiên mặc đồng phục cảnh sát lúc kích động, có thứ một lần thành công phá án sau vui sướng, có cùng các đồng nghiệp kề vai chiến đấu ăn ý, tất cả đây đều là hắn cảnh sát kiếp sống điểm xuất phát, là hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên dễ. Ly biệt thương cảm cùng đối tương lai chờ mong xen lẫn trong lòng, nhưng hắn biết, đây chỉ là bắt đầu. Chương 99, hệ thống quà tặng chương 99, hệ thống quà tặng điều lệnh xuống tới đêm trước, Lục Dã khó được có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Hắn quyết định lợi dụng cơ hội cuối cùng này, lần nữa thăm viếng Nam Bãi thôn, cùng những cái kia tại hắn từ cảnh mới bắt đầu cho tín nhiệm cùng ủng hộ các thôn dân tạm biệt. Sáng sớm Nam Bãi thôn bao phủ tại một tầng sương mù bên trong, yên tĩnh mà tường hòa. Cùng mấy tháng trước khủng hoảng kiềm chế so sánh, bây giờ thôn trang đã khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Bọn nhỏ trên đường truy đuổi chơi đùa, các lao nhân ở trước cửa phơi nắng, nhìn thấy Lục Dã đều nhiệt tình chào hỏi. "Lục cảnh sát, nghe nói ngươi muốn lên chức." Quay bán quả vật lão bản lão Trần sớm chờ tại cửa ra vào, cố gắng nhét cho Lục Dã một bao nơi đó đặc sản đậu phộng đường, "về sau đừng quên chúng ta Nam Bãi thôn a." Lục Dã cảm động tiếp nhận, cùng lao Trần hàn huyên hồi lâu. Hắn hiểu rõ đến, từ khi Vương Quyên, Trương Vĩ bọn người xa lưới về sau, trong thôn bầu không khí rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Những cái kia đã từng tham dự hại Diệp Quốc Minh người lần lượt nhận pháp luật chế tài, các thôn dân khúc mắc cũng chậm chậm giải khai. "Diệp gia nha đầu kia, vẫn là không có tin tức sao?" Lao Trần hạ thấp giọng hỏi. Lục Dã lắc đầu, "Chúng ta sẽ tiếp tục tìm, mặc kệ nàng ở nơi nào, đều sẽ cho nàng một cái công chính đối đãi." Rời đi quẩy bán quả vặt, Lục Dã dọc theo quen thuộc đường nhỏ đi hướng Diệp gia lao trạch. Kia tòa nhà đã từng bao phủ tại thần bí cùng trong sự sợ hãi phòng ở, bây giờ lặng lặng đứng ở nắng sớm bên trong, không có ngày xưa âm trầm cảm giác. Tổ chuyên án đã hoàn thành hiện trường điều tra, giấy niêm phong cũng bị dỡ bỏ, nhưng phòng ở vẫn trống không, không người dám tiếp cận. Lục Gia đứng tại ngoài cửa viện, nhớ lại cái kia đêm mưa lần thứ nhất tiến vào nhà này nhà tình cảnh, cùng về sau phát hiện bí mật tầng hầm. Những hình ảnh kia vẫn rõ ràng như hôm qua, nhưng hắn đã không còn là lúc trước cái kia ngây ngô cảnh sát nhân dân. "Lục cảnh sát." Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Lục Gia quay người, trông thấy Diệp Quốc Minh năm đó hàng xóm cũ Lý Đại Gia chính chống quải trượng đứng tại cách đó không xa. Lão nhân trong mắt có phức tạp tình cảm, chậm rãi đi lên phía trước. "Muốn đi rồi?" Lý Đại Gia hỏi. Đạt được Lục Dã trả lời khẳng định về sau, thở dài, "Cảm ơn ngươi cho chúng ta thôn làm hết thảy." Diệp Quốc Minh sự tỉnh, "Cuối cùng có cái bàn giao, đây là ta phải làm." Lục Dã thành khẩn nói, tiếc nuối là còn không tìm được Diệp Tiểu Nhã. Lý Đại Gia lắc đầu, "Đứa bé kia, số khổ. Nhưng nếu là nàng biết ngươi vì nàng nhà làm hết thảy, nhất định sẽ cảm kích." Lão nhân dừng một chút, tựa hồ do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng, "Có chuyện, ta càng nghĩ, vẫn là phải nói cho ngươi." Lục Dã cảnh giác lên, "Chuyện gì?" "Đại khái nửa tháng trước, ta đi tiểu đêm lúc, giống như trông thấy một thân ảnh tại Diệp gia lao trạch phụ cận xuất hiện." Lý Đại Gia hạ giọng, xa xa nhìn không rõ lắm, nhưng cảm giác giống cái nữ hài tử, gầy gò cao cao. "Ta đi qua muốn nhìn rõ ràng, người đã không thấy tăm hơi. Lúc ấy coi là hoa mắt, liền không có báo cáo." Lục Gia tâm bỗng nhiên nhảy một cái, "Cụ thể là thời gian nào? Hướng phương hướng nào đi?" Lý Đại Gia cố gắng nhớ lại, cung cấp đại khái thời gian cùng phương hướng. Lục Gia lập tức đem tin tức nhớ trong điện thoại, quyết định sau khi trở về liền hướng tổ chuyên án báo cáo. Diệp Tiểu Nhã khả năng còn tại phụ cận bồi hồi, cái này manh mối cực kỳ trọng yếu. Cùng Lý Đại Gia tạm biệt về sau, Lục Dã tâm tình phức tạp. Diệp Tiểu Nhã nếu quả như thật còn tại phụ cận, vì cái gì không muốn chủ động xuất hiện? Là vẫn không tín nhiệm cảnh sát, vẫn là có ẩn tình khác? Mang theo những nghi vấn này, Lục Dã kết thúc Nam Bãi thôn thăm viếng, trở lại ký túc xá, hắn lập tức đem manh mối hồi báo cho tổ chuyên án người phụ trách, đối phương biểu thị sẽ theo vào điều tra. Lúc chạm vào tối, Lục Dã một thân một mình đi vào đồn công an phía sau sân huấn luyện. Nơi này là hắn quá khứ hơn nửa năm thường xuyên đến địa phương, vô luận là luyện tập kỹ xảo cách đấu, rèn luyện thể năng, còn là đơn thuần suy nghĩ vụ án. Cái này an tĩnh sân bãi chứng kiến hắn trưởng thành cùng thuế biến. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời nhuộm một vòng tranh hồng. Lục Dã ngồi tại sân huấn luyện bên cạnh trên ghế dài, xem lấy mình đây không tính là dài nhưng lại phong phú vô cùng từ cảnh tiếp sống. Từ ban sơ luôn cuống tay chân cho tới bây giờ thông dong ứng đối, từ đối cảnh sát công tác ngây thơ vô tri đến khắc sâu lý giải nó ý nghĩa, cái này cùng nhau đi tới, hắn thu hoạch quá nhiều. Đúng lúc này, hắn chỗ sâu trong óc đã lâu hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa. "Đinh. Quyền thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến, cơ sở lệ kiếm đã hoàn thành. Hiện đang tiến hành kết toán." Lục Dã mừng rỡ, tập trung lực chú ý chờ đợi hệ thống tiến một bước tin tức. "Nhiệm vụ đánh giá, ưu tú. Túc chủ thành công thích ứng cảnh sát thân phận, thuần thục nắm giữ cơ sở cảnh vụ quá trình, phá được nhiều lên trọng yếu vụ án, bao quát cùng một chỗ trọng đại phức tạp án tồn động, nghiệp vụ năng lực, tư duy logic, sức quan sát, thể năng đồng đều đạt được rõ rệt tăng lên, quần chúng cơ sở tốt đẹp, quan hệ nhân mạch hài hòa. Lấy được thưởng, năng lực điểm tăng lên trên diện rộng. Logic suy luận tăng lên đến Level 2. Chi tiết bắt giữ tăng lên đến Level 3. Thể năng tăng lên đến Level 2. Giải tỏa kỹ năng mới, hơi biểu lộ phân biệt, cơ sở, hiện trường nhanh chóng vẽ bản đồ, nhập môn. Hệ thống điểm tích lũy gia tăng, quyền hạn tăng lên. Theo hệ thống nhắc nhở âm kết thúc, một cỗ so dĩ vãng càng thêm rồi rào hòa thành tích lực lượng cảm giác dung nhập lục giá thể sát tinh thần. Hắn cảm thấy mình tư duy càng thêm nhanh nhẹn, sức quan sát vừa ra nhập hơi, khống chế đối với thân thể cũng càng thêm tinh chuẩn. Vì khảo thí mới lấy được năng lực, lục giá cố ý trở lại văn phòng, tìm đến mấy vị đồng sự tiến hành đơn giản trò chuyện thí nghiệm. Làm hắn kinh ngạc chính là, hắn hiện tại có thể bắt được những cái kia đã từng sơ sót nhỏ bé biểu tình biến hóa. Tiểu Vương lúc nói chuyện khỏe mắt không tự chủ co rúm, bại lộ hắn thần trường, Lý Đại tỷ khỏe miệng ngắn ngủi rủ xuống, biểu hiện nàng kỳ thật đối nào đó để tài cảm thấy không vui. Loại năng lực này để Lục Giã đã hưng phấn lại cẩn thận. Hơi biểu lộ phân biệt có thể trợ giúp hắn đang tra hỏi bên trong tốt hơn mà nắm chặt hiểm nghi lòng người trạng thái, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn đem càng nhiều tiếp xúc đến mọi người ẩn tàng cảm xúc cùng ý nghĩ. Đây là một loại lực lượng, càng là một loại trách nhiệm. Đó lấy, hắn khảo nghiệm hiện trường nhanh chóng vẽ bản đồ kỹ năng. Tiện tay lấy ra một tờ giấy trắng, hắn nếm thử vẽ đồn công an văn phòng bản vẽ mặt phẳng. Ngòi bút cơ hồ không tự chủ được trên giấy di động, tỷ lệ, phương vị, vật thể quan hệ giữa bị tinh chuẩn mà nhanh chóng bày biện ra đến, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn bình thường hội họa năng lực. Lợi hại a Lục Giã, không biết ngươi còn có tay này. Trải qua đồng sự nhìn thấy bản vẽ, không khỏi tán thán nói. Lục Giã khiêm tốn cười cười, nội tâm lại sóng cả mãnh liệt. Những năng lực này đối với tức sẽ tiến vào huyện cục hình sự trinh sát đại đội hắn tới nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Hiện trường vẽ bản đồ có thể trợ giúp hắn càng nhanh chóng hơn, tinh chuẩn ghi chép hiện trường phương vị cùng vật chứng quan hệ, mà hơi biểu lộ phân biệt thì có thể để cho hắn đang tra hỏi cùng hỏi thăm bên trong chiếm cứ tiên cơ. Đêm đó, Lục Giã cẩn thận nghiên cứu hệ thống giao diện đổi mới sau tin tức. Ngoại trừ kỹ năng mới bên ngoài, hệ thống điểm tích lũy đã tích lũy đến tương đương khả quan số lượng, quyền hạn cấp bậc cũng sách thăng lên một cấp. Càng làm hắn hơn cảm thấy hứng thú chính là, hệ thống nhắc nhở có càng nhiều chức năng mổ đủ lễ đợi giải tỏa tựa hồ theo hắn chức vị biến động, hệ thống cũng sẽ cung cấp tương ứng chức năng mới. Tại kỹ năng trong miêu tả, Lục Gia chú ý tới hơi biểu lộ phân biệt trước mắt vẫn chỉ là cơ sở cấp bậc, có thể phân biệt cơ bản nhất 7 loại hơi biểu lộ: chán ghét, phẫn nộ, sợ hãi, bi thương, khoái hoạt, kinh ngạc cùng kinh miệt. Phức tạp hơn hơi biểu lộ tổ hợp cùng ẩn tàng càng sâu cảm xúc, còn cần tăng thêm một bước kỹ năng đẳng cấp mới có thể phân biệt. Đồng dạng, hiện trường nhanh chóng vẽ bản đồ cũng chỉ là nhập môn cấp bậc, có thể nhanh chóng vẽ bản vẽ mặt phẳng, nhưng phức tạp hơn không gian 3 triệu đồ cùng hiện trường trùng kiến đồ còn cần tiến một bước luyện tập cùng tăng lên. Ngay cả như vậy, những năng lực này đã để Lục Gia so sánh cảnh sát bình thường có rõ rệt ưu thế. Hắn thầm hạ quyết tâm, đến cương vị mới nhất định phải hảo hảo lợi dụng những năng lực này, không phụ hệ thống quà tặng, càng không phụ cảnh sát chức trách. Trước khi ngủ, Lục Giã một lần cuối cùng lấy đồn cảnh sát đường ngõ đỉnh cảnh sát nhân dân thân phận dò xét mình phụ trách khu vực. Yên tĩnh đường đi, ấm áp ánh đèn, ngủ yên cư dân, đây hết thể chính là hắn hơn nửa năm này phấn đấu ý nghĩa chỗ. Trở lại ký túc xá, hắn đứng tại trước gương, nhìn xem thân mặc cảnh phục mình, ánh mắt kiên định. Không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh. Hắn nhẹ giọng tự đủ. Theo câu này lời thề, hệ thống giao diện bỗng nhiên lóe lên một cái, xuất hiện một nhóm mới nhắc nhở. Kiểm tra đến túc chủ chức nghiệp giai đoạn chuyển biến, hệ thống sắp thăng cấp vừa phối mới cương vị nhu cầu chương 100, hành trình mới chương 100, hành trình mới điều lệnh chính thức xuống tới vào cái ngày đó, đồn cảnh sát đường Hóa Đình bao phủ tại một loại phức tạp bầu không khí bên trong, đã vì Lục Giã cảm thấy kiêu ngạo, lại đầy vẻ không muốn. Sáng sớm giao tiếp ban trong hội nghị, sở trưởng chính thức tuyên bố điều lệnh nội dung. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt mà bền bỉ, mỗi cái đồng sự đều cùng Lục Giã nắm tay thăm hỏi, nói chút cổ vũ cùng cáo biệt nói. Mấy cái cùng hắn cùng thời kỳ nhập cảnh người trẻ tuổi càng là lại hâm mộ lại không bỏ, la hét muốn hắn hứa hẹn về sau thường trở lại thăm một chút. Giao tiếp công việc kéo dài cả ngày. Lục Giã cẩn thận đem mình phụ trách vụ án tư liệu, cộng đồng tin tức, công việc bút ký chờ chỉnh lý thỏa đáng, từng cái giao lại cho tiếp nhận đồng sự. Mỗi cái hồ sơ vụ án phía sau đều là một đoạn ký ức, hắn tận khả năng kỹ càng bàn giao vụ án bối cảnh cùng xử lý tình huống, không hy vọng bởi vì chính mình rời đi mà ảnh hưởng công tác tính liên tục. Khó khăn nhất chính là cùng sư phó Lý Kiến Quốc cáo biệt. Lão nhân cả ngày đều biểu hiện được phá lệ nghiêm khắc, chọn Lục Giã giao tiếp trong công việc mỗi một cái nhỏ sơ hở, nhưng ánh mắt bên trong không bỏ đi không cách nào che giấu. Đã tới giờ tan việc, Lý Kiến Quốc rốt cục thở dài. Vô Lục Giã bà bay, đi thôi, tiểu tử, ta đưa ngươi trở về. Về túc xá trên đường, hai người ăn ý không có đàm luận ly biệt, mà là trò chuyện lên Lục Giã sắp đối mặt hình sự trinh sát công việc. Lý Kiến Quốc không giữ lại chút nào chia sẻ mình năm đó ở đội hình sự kinh nghiệm cùng giáo huấn, từ ứng đối ra sao án mạng hiện trường đến như thế nào cùng các loại người hiểm nghi của nhau, mỗi một đầu đề nghị đều ngưng tụ nhiều năm kinh nghiệm thực chiến. Hình sự trinh sát công việc không thể so với đồn công an, mặt ngươi đúng có thể là hung tàn nhất tội phạm, phức tạp nhất tình tiết vụ án. Lý Kiến Quốc ngữ khí nghiêm túc, nhưng nhớ kỹ, vô luận kỹ thuật cỡ nào tiến tiến, phá án hoạch tâm vẫn là người. Hiểu rõ nhân tính cùng động cơ, so bất luận cái gì thiết bị công nghệ cao đều trọng yếu. Lục Giã trịnh trọng gật đầu, ta sẽ nhớ, sư phó. Đến túc xá lầu dưới, Lý Kiến Quốc từ trong xe xuất ra một cái đóng gói tốt dài mảnh trạng lễ vật, đưa cho Lục Giã, cầm, xem như sư phó tặng cho ngươi ly biệt lễ. Lục Giã mở ra đóng gói, bên trong là một chi cao chất lượng đèn tin, chính là cảnh sát hình sự ban đêm công việc lúc thường dùng nhất loại kia. Đèn tin trôi trên có khắc một hàng chữ nhỏ, quang minh chỗ đến, hắc ám không chỗ che thân. Sư phó, cái này. Lục Dã cảm động đến không biết nói cái gì cho phải. Được rồi, đừng làm kiêu. Lý Kiến Quốc khoát qua tay, ánh mắt lại có chút đỏ lên, ngày mai ta liền không đi đưa ngươi ghét nhất loại kia chẳng diện. Đi huyện cục làm rất tốt, có khó khăn gì tùy thời gọi điện thoại. Nói xong, lão nhân quay người bước nhanh đi hướng xe, phát động động cơ sau hạ xuống cửa sổ xe, cuối cùng dặn dò, nhớ kỹ, vô luận đi đến nơi nào, đường hoa đỉnh đều là ngươi nhà. Nhìn xem xe đi xa đèn sau, Lục Dã đứng ở trong màn đêm, thật lâu không có di động. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Dã sớm rời giường, một lần cuối cùng quét dọn ký túc xá, đem chìa khóa lưu trên bàn. Hành lý của hắn không nhiều, một cái dương hành lý liền chứa đựng tất cả vật phẩm, nhưng trong lòng bọc hành lý lại chứa đầy áp đương đương, hơn nửa năm này kinh lịch, trưởng thành cùng tình cảm, đều đem đương theo hắn đi hướng cương vị mới. Phụ mẫu cùng muội muội cố ý chạy đến tiễn hắn, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo cùng không bỏ. Đến huyện cục, đừng quá liều mạng, chú ý an toàn. Mẫu thân sửa sang lấy cổ áo của hắn, trong mắt ngậm lấy lệ quang. Phụ thân thì vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm rất tốt, vì ngươi kiêu ngạo, nhi tử. Muội muội vụng trộm kín đáo đưa cho hắn một cái nhỏ phù bình an, ta cố ý đi trong miếu cầu, bảo đảm bình an. Lục Dã ôm mỗi cái người nhà, đem bọn hắn yêu mến thật sâu ghi ở trong lòng. Để hắn vui mừng chính là, đồn công an các đồng nghiệp cơ hồ toàn đều tới, liền ngay cả đường bàn cũng cố ý đuổi để đưa tiễn. Sở trường đại biểu toàn chỗ đưa cho hắn một cái tinh xảo cảnh dụng là toàn, trang tên sách bên trên ký đẩy mỗi cái đồng sự chúc phúc ngữ. Triệu Hiểu Manh đứng tại phía ngoài đoàn người bây, trong mắt đã có cao hứng cho hắn thần thái, lại khó nén ly biệt không bỏ. Lục Dã đi hướng nàng, hai người nhìn nhau cười một tiếng, rất nhiều lời không cần phải nói nói. Ta sẽ nhớ ngươi. Triệu Hiểu Manh nhẹ nói, lặng lẽ kín đáo đưa cho hắn một cái liền làm hộp, trên đường ăn ngươi thích ăn nhất sần xào chua ngọt. Lục Dã tiếp nhận liền làm, cảm nhận được trên cái hộp lưu lại nhiệt độ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, tạ ơn. Chờ ta an định lại, liền trở lại nhìn ngươi. Ừm. Triệu Hiểu Manh gật đầu, ánh mắt hơi đỏ lên, đi nhanh đi, đừng chậm trễ xe. Tại mọi người đưa mắt nhìn dưới, Lục Dã ngồi lên tiến về cục công an huyện ô tô. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, hắn trông thấy quen thuộc đường đi dần dần lui lại, những cái kia đã từng tuần tra qua vô số lần hẻm nhỏ, điều giải qua tranh chấp cộng đồng, bắt qua người hiểm nghi nơi hẻo lánh, đều một chút xíu đi xa, trở thành trong trí nhớ phong cảnh. Ô tô lái ra tiểu trấn, lái lên thông hướng huyện thành đường cái. Lục Dã mở ra Triệu Hiểu Manh chuẩn bị liền làm, sườn xào chua ngọt mùi thơm lập tức tràn ngập tại toa xe bên trong. Hắn nếm thử một miếng, vẫn là cái kia mùi vị quen thuộc, phản phất mang theo nàng lo lắng cùng chúc phúc. Đúng lúc này, trong đầu hắn hệ thống giao diện lặng yên sáng lên, hiện ra một nhóm mới nhắc nhở, hoàn cảnh mới đã xác nhận, cục công an huyện hình sự trinh sát đại đội. Quyền hạn thăng cấp bên trong, càng nhiều chức năng mổ đủ lệ đợi giải tỏa phần mới, chính thức bắt đầu. Lục Dã hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía con đường phía trước. Nơi xa, huyện thành hình dáng đã mơ hồ có thể thấy được, nơi đó có càng lớn sân khấu, phức tạp hơn vụ án, càng gian khổ khiêu chiến. Nhưng hắn đã chuẩn bị xong, cơ sở ma luyện để hắn tích lũy kinh nghiệm, hệ thống phú có thể để cho hắn có được siêu việt thường nhân năng lực, mà sư phó dạy bảo cùng các đồng nghiệp ủng hộ, càng là hắn tiến lên trên đường kiên cố nhất hậu thuẫn. Hành trình mới, bắt đầu. Chương 101, khởi đầu mới, thượng, chương 101, khởi đầu mới, thượng, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lục Dã liền tỉnh. Nam ở trên giường, hắn nhìn chằm chằm trần nhà nhìn mấy giây, mới phản ứng được mình đã không tại đồn cảnh sát đường ngõ đỉnh cái kia ồn ào tập thể túc xá. Nơi này là huyện cục an bài cho hắn lâm thời ký túc xá, phòng đơn, không lớn, nhưng rất yên tĩnh. Huyện hình sự trinh sát đại đội. Hắn thì thầm trong miệng, một cái lý ngư đã đĩnh ngồi dậy. Động tác lưu loát đến mức hoàn toàn không giống cái vừa tỉnh ngủ người. Rửa mặt, thay đổi kia thân ủi đến thẳng đồng phục cảnh sát, đối tấm gương cẩn thận cài tốt mỗi một cái nút thắt. Trong gương tiểu hòa tử, hai đầu lông mày còn mang theo điểm học sinh khí sạch sẽ, nhưng trong ánh mắt đã nhiều hơn không ít trước đó tại cơ sở sở soạn lần mò luyện ra được trầm ổn cùng sắc bén. Vẫn được, tinh thần đầu không tệ. Hắn đối với mình cười cười, trong lòng điểm này bởi vì hoàn cảnh mới mà sinh ra thấp thỏm bị ép xuống. Đi ra ngoài, tại quán ven đường mua hai bánh bao một chén sữa đậu nành, một bên gặp một bên hướng cục công an huyện cao ốc đi. Huyện cục chính là không giống, cao ốc khí phái nhiều, cổng đứng gác minh đệ sống lưng đều so đồn công an thẳng. Nghe ngóng mấy người, mới tìm được hình sự trinh sát đại đội văn phòng khu. Đi vào, hoắc, cỗ này mùi vị liền khác biệt. Không phải đồn công an loại kia hỗn hợp có mì tôm vị, mùi mồ hôi cùng nhà hàng xóm khói lửa mùi vị, nơi này tung bay là đóng dấu giấy, máy tính máy chủ cùng một cốt như có như không. Cà phê vị, còn có chút lạnh buốt điều hòa không khí gió. Thời gian còn sớm, trong văn phòng người không nhiều. Mấy cái nhìn so với hắn lớn tuổi không ít cảnh sát hình sự, có đang vùi đầu nhìn hồ sơ, mày níu lại đến có thể kẹp con rồi chết, có tại lốt bút gõ máy tính, tốc độ tay nhanh đến mức bay lên, còn có cái đại ca, bưng cái cự đại tráng men lọ, thổi khí, chậm ung dung uống vào cái gì, ánh mắt chạy không, không biết đang suy nghĩ cái gì bản án. Không ai chú ý tới hắn cái này tiểu tân người đến. Lục Dã hít sâu một hơi, tìm tới đội trưởng văn phòng, cửa mở ra. Hắn gõ cửa một cái. Báo cáo. Phía sau bàn làm việc, một cái nhìn hơn 40 tuổi, dáng người tinh anh, ánh mắt sắc bén giống diều hâu đồng dạng nam nhân ngẩng đầu. Đây chính là hình sự trinh sát đại đội đội trưởng Chu Chí Cường. Lục Dã đang trên đường tới liền nghe ngóng, đội trưởng Chu là bộ đội chuyển nghề cán bộ, tác phong cứng rắn, phá án rất có thủ đoạn. A, Lục Dã đúng không? Tiến đến. Đội trưởng Chu để bút trong tay xuống, trên mặt lộ ra điểm tiêu dung, hướng hắn vẫy tay, tới rất sớm a ngồi. Lục Dã có chút câu nệ tại trên ghế đối diện ngồi xuống, cái eo thẳng tắp. Chớ khẩn trương, đội trưởng Chu đánh giá hắn, ngựa khí coi như hiền hòa, hồ sơ của ngươi ta xem qua, tại đồn cảnh sát đường ngõ đình làm rất tốt, nửa năm phá nhiều như vậy vụ án nhỏ, còn chúng cơ sở đánh cho cũng rất tốt. Người trẻ tuổi, có bốc đồng, là khối làm hình cảnh liệu. Tạ tạ đội trưởng khích lệ, ta còn cần nhiều học tập. Lục Giã mau nói, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Ừm, cơ sở kinh nghiệm rất trọng yếu, có thể để ngươi biết dân chúng quan tâm nhất cái gì, bản án cơ sở nhất đồ vật là cái gì. Đội trưởng Chu đốt điếu thuốc, chuyện có chút nhất chuyện, bất quá à, tiểu Lục, huyện đội cùng đồn công an cũng không đồng dạng. Nơi này xử lý phần lớn là hình sự vụ án, tính chất ác liệt hơn, ảnh hưởng càng lớn, phá án mạch suy nghĩ, phương pháp, còn có muốn tuân thủ quy củ, cũng đều phức tạp hơn. Hắn phun ra một điếu thuốc vòng, đồn công an nha, khả năng càng nhiều hơn chính là điều giải, phục vụ, xử lý chút lông gà vỏ tỏi. Chúng ta chỗ này là đao thật thương thật cùng phần tử phạm tội đánh nhau địa phương. Áp lực lớn, trách nhiệm nặng, nhiều khi một cái sơ sẩy, khả năng liền thả chạy người xấu, hoặc là để người bị hại ra thuộc buồn lòng. Hiểu chưa? Lục Dã chăm chú gật đầu, minh bạch, đội trưởng. Ta sẽ mau chóng thích ứng, cố gắng học tập. Tốt, có thái độ này là được. Đội trưởng Chu gật gật đầu, năng lực của ngươi, ta nghe các ngươi giả sở trưởng khen qua. Nhưng ở huyện đội, chỉ riêng có năng lực không đủ, còn phải giảng kỷ luật, giảng đoàn đội phối hợp. Dạng này, ta trước mang ngươi làm quen một chút hoàn cảnh, nhận người một chút. Đang nói, cổng lát tiến tới một người, cũng là cảnh sát thâm niên, niên kỷ nhìn so đội trưởng Chu còn lớn hơn điểm, tóc có chút loạn, râu ria cũng không có phá quá sạch sẽ, đồng phục cảnh sát ăn mặc có chút tùy tính, phía trên nhất kia cái nút áo không có chủ. Trong tay hắn cũng cầm cái giữ ấm chén, khi mắt, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Lao Tôn, đến rất đúng lúc. Đội trưởng Chu gọi lại hắn, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là đồng nghiệp mới tới, Lục Dã, từ đồn cảnh sát đường Hóa Đình điều đi lên. Sau đó lại nói với Lục Dã, đây là Tôn Kiến Quân, Tôn lão sư. Đội chúng ta bên trong già hình cảnh, kinh nghiệm phong phú, ngươi về sau nhiều cùng hắn học tập lấy một chút. Tôn Kiến Quân giúp cụp lấy mí mắt, trên dưới quét Lục Dã hai mắt, ánh mắt kia chưa nói tới hữu hảo, thậm chí có chút bắt bẻ cùng không thèm để ý a, đồn công an tới a. Hắn ngữ khí thường thường, mang theo điểm không nói ra được mùi vị, giống như là nói một mình, lại giống nói là cho Lục Dã nghe, hoa hoa bình nhà. Trong sở đợi nhiều dễ chịu, tìm chúng ta cái này đội hình sự đến thụ cái này tội làm gì? Hắn cũng không đợi Lục Dã đáp lời, liền quay đầu nói với đội trưởng Chu, đầu nhi, ngày hôm qua cái trộm cướp án báo cáo ta thả ngươi trên bàn a, không có việc gì ta đi trước nhắm mắt một chút, tối hôm qua làm tiểu tử kia làm đến sau nửa đêm, vây chết. Nói xong, cũng không có lại nhìn Lục Dã, ngáp một cái liền đung đưa đi. Lục Dã đứng tại chỗ, trên mặt có chút đốt. Câu kia hoa hoa binh thế nhưng là nghe được thật sự rõ ràng. Đội trưởng Chu có chút bất đắc dĩ cười cười, vỗ vỗ Lục Dã bả vai, đừng để trong lòng. Lao Tôn liền cái này tính tình, miệng thối, người cũng không hỏng. Là mấy chục năm cảnh sát hình sự, có chút ngạo khí, xem ai cũng giống như thái điểu. Ngươi xuất ra bản lĩnh thật sự đến, hắn tự nhiên là phục ngươi. Ừm, ta biết, đội trưởng. Lục Dã đem kia cố cảm giác không thoải mái đè xuống. Hắn biết, ở loại địa phương này, tư lịch cùng bản sự mới là đạo lý quyết định, chỉ riêng sẽ ngoài miệng khách khí vô dụng. Đi thôi, mang ngươi đi dạo, thuận tiện cùng ngươi nói một chút chúng ta chỗ này vụ án phân cấp sự tình. Đội trưởng Chu dẫn hắn đi ra văn phòng. Chương 102, khởi đầu mới, hạ, chương 102, khởi đầu mới, hạ. Đội trưởng Chu dẫn Lục Dã tại hình sự trinh sát đại đội khu làm việc dạo qua một vòng. Bên này là chúng ta trung đội một địa bàn, bên kia là nhị trung đội. Kỹ thuật trung đội tại sát vách kia tòa nhà, pháp ý thất, vết tích kiểm nghiệm cái gì đều ở nơi đó. Về sau liên hệ thời điểm nhiều nữa đâu. Lục Dã vừa đi vừa nhìn, lỗ tai dựng thẳng lên cao, sợ lọt mất một chữ. Hắn nhìn thấy mỗi cái cảnh sát hình sự công vị bên trên đều chất đống hoặc nhiều hoặc ít hồ sơ, trên tường bạch bản vẽ lấy các loại quan hệ đồ, thời gian tuyến, trong không khí tràn ngập một loại bận rộn mà chuyên chú bầu không khí. Ê, đây là vụ án tin tức cột. Đội trưởng Chu chỉ vào một khối đại bạch tấm, tất cả trên tay bản án đều sẽ theo nặng nhẹ tiêu ở chỗ này. Nhan sắc không giống, cấp bậc liền không giống. Hắn cẩn thận cho Lục Dã giải thích, lục sắc bình thường là một chút trộm bật móc túi, kim ngạch không lớn lựa gạt, hoặc là tình tiết vụ án tương đối rõ ràng tổn thương án, ngày quy định phá án áp lực điểm nhỏ. Màu vàng liền trọng yếu hơn. Tỷ như nhập thất trộm cướp, kim ngạch đại cướp bóc, hay là khả năng dẫn phát xã hội chú ý bản án. Những này phải nắm chắc xử lý. Màu đỏ chính là đại án trọng án. Án mạng, liên quan thương liên quan nổ, liên hoàn án, hoặc là có trọng đại xã sẽ ảnh hưởng loại án này vừa lên đến, toàn đội đều phải nhào tới, ngày quy định phá án, áp lực lớn nhất. Đội trưởng Chu nói, chỉ bạch bản phía trên nhất một khối trống không màu đỏ khu vực, tốt nhất một mực trống không, ta cũng dễ dàng một chút. Nhưng làm nghề này đều biết, thời gian thái bình a, không nhiều. Lục Dã nhìn xem kia lít nha lít nhít vụ án tin tức, cảm giác trên bờ vai gánh lập tức nặng không ít. Tại đồn công an, bản án cũng là một cái tiếp một cái, nhưng cùng nơi này so ra, vô luận là tính chất vẫn là trình độ phức tạp, xác thực không giống. Đội chúng ta bên trong, bản án phân đến người hoặc là tiểu tổ. Năm đại án tử, thành lập tổ chuyên án, ta hoặc là phó đội trưởng dẫn đầu. Đội trưởng Chu nói tiếp, ngươi vừa tới, trước đi theo lão đồng chí nhóm làm, từ công việc phụ trợ làm lên, quen thuộc quá trình. Có thích hợp giản đơn án tử, cũng sẽ để ngươi thử nghiệm, độc lập phụ trách. Có vấn đề hay không? Không có vấn đề, đội trưởng. Ta nhất định mau chóng vào tay. Lục Dã lập tức tỏ thái độ. Được. Đội trưởng Chu nhìn thái độ đối với Lục Dã coi như hài lòng, ngươi công vị ở nơi đó, tạm thời ngồi trước cái kia không vị. Máy tính mật mã tìm công việc bên trong tiểu vương muốn. Hôm nay ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh, nhìn xem gần nhất một chút hồ sơ vụ án, hiểu rõ một chút tình huống. Có cái gì không hiểu tùy thời hỏi. Ân, hỏi ai đều được, đương nhiên, hỏi ta tốt nhất. Đội trưởng Chu nửa đùa nửa thật nói xong, liền về phòng làm việc của mình bận điệu đi. Lục Dã đi đến cái kia thuộc về mình cộng tác viên vị trước, ngồi xuống. Cái bàn có chút cũ, nhưng sáng bóng rất sạch sẽ. Hắn bật máy tính lên, hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu đầu nhập công việc. Bên cạnh công vị một cái hơn 30 tuổi nam cảnh sát xem xét nhô đầu ra đến, cười nhỏ giọng nói, ha ha, mới tới. Chớ để ý à, Tôn lão ca liền như thế, đối với người nào đều hờ hững không phải nhằm vào ngươi. Ta gọi Triệu Huy, về sau có chuyện gì cũng có thể hỏi ta. Ai, tạ ơn Huy ca. Lục Giã vội vàng nói tạ, trong lòng ấm áp một chút. Xem ra trong đội cũng không hoàn toàn là Tôn Kiến Quân như thế. Hắn đổ bộ máy tính, ấn mở nội bộ vụ án hệ thống quản lý, bắt đầu xem gần đây chưa phá bản án. Trộm cướp, cướp bóc, tổn thương, đủ loại. Hắn thấy rất cẩn thận, ý đồ từ đó tìm tới một ít quy luật hoặc là đặc điểm. Nhìn trong chốc lát, hắn cảm thấy con mắt có chút chua, đứng dậy muốn đi tiếp chén nước. Đi ngang qua phòng giải khát lúc, nghe được bên trong có hai người đang thấp giọng nói chuyện phiếm. Nghe nói không, phía tây trên núi cái thôn kia, giống như xảy ra chút tà dị sự tình. Một thanh âm nói, cái nào thôn? Lại thế nào? Một cái khác hỏi, liền cái kia rất lệch chỗ rửa câu cái kia. Người trong thôn hai ngày này hoảng hoảng trương trương, nói cái gì trong giếng không sạch sẽ, có quỷ trở thuê. Truyền đi thần hồ kỳ thần. Nói nhảm đi, khẳng định là lại ném đi gà á vị ta mình dọa chính mình. Nông thôn địa phương, liền yêu chuyển những này mê tín đồ chơi. Ai biết được? Dù sao nghe rất cách đứng người. Lục Giã dừng bước lại, trong lòng hơi động một chút. Giếng không sạch sẽ, quỷ trở thuê. Hắn chính suy nghĩ, liền nghe phía ngoài văn phòng đột nhiên vang lên một trận rồn rập chuông điện thoại, ngay sau đó chuyển đến đội trưởng Chu âm thanh vang dội, tất cả mọi người chú ý. Vừa tiếp vào báo cảnh, Hắc Thạch Câu thôn phát hiện một cỗ thi thể. Trung đội 1 lập tức xuất hiện trận. Kỹ thuật đội, pháp y liễu, lập tức chuẩn bị xuất phát. Trong văn phòng trong nháy mắt giống ngỡ tổ, mới vừa rồi còn hơi có vẻ trầm muộn bầu không khí quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại căng cứng lâm chiến trạng thái. Các cảnh sát nhao nhao bắt lên áo khoác của mình, tham dò dương, bộ đàm, động tác cực nhanh phóng tới cổng. Lục Dã, đội trưởng Chu Thanh Âm tại ồn ào bên trong phá lệ rõ ràng, ngươi cũng đi cùng. Hiện trường học tập. Rõ. Lục Dã trong lòng run lên, lập tức lớn tiếng đáp, nắm mình lên cái kia còn không có che nóng cảnh mũ, cấp tốc đuổi theo đội ngũ bước chân. Hắc Thạch Câu thôn, không phải liền là vừa mới nghe được cái kia tà dị thôn sao? Coi cảnh sát gào thét, mấy chiếc xe cảnh sát xông ra huyện cục đại viện, hướng phía tây vùng núi mau chóng đuổi theo. Lục Giã ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh vật, tâm tình có chút phức tạp. Hưng phấn, khẩn trương, còn có một tia đối mặt không biết vụ án bất an. Hắn vô ý thức ở trong lòng mặc niệm một câu, hệ thống. Trước mắt trong nháy mắt hiện ra cái kia chỉ có hắn có thể nhìn thấy hơi mở giao diện. Hệ thống nhắc nhở, hoàn cảnh mới đã thích ứng. Cảnh vụ trưởng thành trợ thủ thăng cấp bên trong người sử dụng, Lục Giã trước mắt quyền hạn, huyện hình sự trinh sát đại đội đội viên nhưng dùng công năng, năng lực bảng, vụ án phân tích nhắc nhở, sơ cấp, cơ sở sức quan sát huấn luyện, thẩm vấn thoại thuật mô phỏng, sơ cấp, hiện trường vết tích phân biệt, sơ cấp, hoàn cảnh mới vừa phối bên trong. Số liệu đồng bộ hoàn thành. Nhắc nhở, lần đầu tham dự huyện cấp án mạng hiện trường thăm dò, đề nghị bắt đầu dùng hiện trường 3 triệu trùng kiến, sơ cấp, công năng phụ trợ. Cần tiêu hao tinh lực điểm, năm trước mắt tinh lực điểm, 30, 30. Hiện trường 3 triệu trùng kiến. Xem ra hệ thống thăng cấp sau giao diện rõ ràng hơn, càng cẩn thận, còn giống như nhiều rất nhiều chức năng mới. Lục Giã còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu, xe bỗng nhiên một cái rẽ ngoặt, chạy lên một đầu lắc lư đường đất. Xa xa dãy núi càng ngày càng gần, cái kia bao phủ tại quỷ dị trong truyền thuyết thôn nhỏ, ngay tại chân núi. Chương 103, giếng cạn nữ thi, 1, chương 103, giếng cạn nữ thi, 1, xe cảnh sát một đường sốc này, rốt cục tại một cái nhìn tương đương bế tắc lạc hậu thôn nhỏ miệng ngừng lại. Thôn không lớn, mấy chục gia đình dáng vẻ, phòng ở phần lớn là gạch đất ngói đen, có vẻ hơi cũ nát. Cửa thôn một gốc lao hoè thụ dưới, tụ lấy không ít thôn dân, chính vò đầu ra nhìn, châu đầu kề hai hướng phía trong thôn một phương hướng nào đó nhìn quanh, mang trên mặt sợ hãi, hiếu kỳ cùng một loại nói không rõ hoảng loạn. Nhìn thấy xe cảnh sát tới, các thôn dân lập tức an tĩnh không ít, ánh mắt đồng loạt ném đi qua, nhưng không ai dám tiến lên. Hắc Thạch Câu thôn thôn trưởng là cái hơn 50 tuổi hán tử, làn da ngăm đen, mặt mũi nhăn nhẻo, đã sớm chờ ở cửa thôn, giờ phút này gấp đội vàng nên đón, trên mặt lại là sốt ruột lại là sợ hãi. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có thể tính đến rồi. Ôi bi, nhưng ngủ chết người. Thôn trưởng xoa xoa tay, thanh âm đều có chút phát run. Đội trưởng Chu trầm giọng hỏi, lão ca, đừng nóng đội, từ từ nói. Thi thể ở đâu? Tình huống như thế nào? Tại phía sau thôn đầu chiếc kia giả giếng cạn bên trong. Thôn trưởng chỉ vào thôn chỗ sâu, ngón tay đều đang run, là. Nhị cậu từ buổi sáng muốn đi kia phụ cận gài bẫy bắt thỏ, nghe được mùi vị không đúng, nằm sấp miệng giếng xem xét. Ai mà ơi, kém chút không có đem hắn hủ chết. Đáy giếng hạ giống như nằm người. Giống như. Đội trưởng Chu nhướng mày. Hắn không dám nhìn kỹ, lộn nhào chạy về đến nói cho ta biết. Thôn trưởng nuốt ngụm nước bọt, chúng ta ai cũng không dám lại đi nhìn a. Chiếc kia giếng rất tà môn. Đã sớm phế đi đã bao nhiêu năm, trong thôn lão nhân đều nói kia giếng không sạch sẽ, trước kia liền chết đuối hơn người điểm xấu, bình thường hoa hoa đều không cho tới gần. Đều nói kia là quỷ trở thuê a. Cái quỷ gì trở thuê, nói hiệu nói vượng. Đội trưởng Chu quát lớn một câu, nhưng sắc mặt cũng ngưng trọng hơn. Hắn quay đầu hướng các đội viên vung tay lên, đi qua nhìn một chút. Kỹ thuật đội đuổi theo, kéo cảnh giới mang, sơ tán quần chúng bây xem. Các thôn dân bị cảnh sát nhân dân quên lơn, không dám áp quá gần, nhưng cũng không có tán đi, xa xa vây quanh, tiếng bàn luận xôn xao giống con muỗi đồng dạng vang ngóng. Lục Giã đi theo đội ngũ đằng sau, càng đi thôn đằng sau đi, càng cảm thấy hoang vu. Đường dưới chân càng ngày càng hẹp, hai bên cỏ dại đều nhanh so với người cao. Trong không khí tràn ngập một cỗ bùn đất cùng hư thối thực vật hương vị, còn loang thoáng, tựa hồ thật sự có một cỗ khó mà hình dung, để cho người ta không thoải mái mùi lạ thổi qua tới. Rốt cục, tại một mảnh mọc đầy cỏ hoang ruộng dốc phía dưới, thấy được chiếc kia trong truyền thuyết giếng cạn. Miệng giếng dùng một chút tảng đá vụn lung tung lũy một vòng, đại bộ phận bị cỏ hoang che giấu, nếu không có người dẫn đường, còn thật không dễ dàng phát hiện. Miệng giếng đen xỉ giống một trương quái thú miệng, ra bên ngoài bốc lên ấm lãnh, ẩm ướt khí tức. Kia cỗ như có như không mùi lạ, ở chỗ này trở nên rõ ràng là một loại khó mà hình dung, mục nát mùi hôi thối. Mấy cái giả cảnh sát hình sự mặt không đổi sắc, đã bắt đầu thuần thục kéo thiết cảnh giới mang, xua tan phụ cận khả năng xem náo nhiệt thôn dân. Kỹ thuật đội cảnh sát nhân dân xuất ra máy ảnh, bắt đầu đối xung quanh hoàn cảnh tiến hành sơ bộ chụp ảnh. Pháp y Lưu Mẫn là cái chừng 40 tuổi, mang theo kính mắt, nhìn rất tỉnh táo giả dặn đại tỷ. Nàng mang theo trợ thủ, mang theo cái dương, đi đến miệng giếng một bên, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn xuống nhìn, lông mày lập tức chăm chú nhíu lại. Hương vị rất nặng, thử vong thời gian cũng không ngắn. Nàng tỉnh táo nói với đội trưởng Chu, giếng rất sâu, tia sáng quá mở, thấy không rõ tình huống cụ thể, đến xuống dưới người. Đội trưởng Chu gật gật đầu, nhìn về phía mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng đội viên, ai hạ. Loại này việc, vừa bẩn vừa mệt mỏi còn có tâm lý áp lực bình thường người mới đều phải chủ động biểu hiện. Lục Dã vừa muốn mở miệng, bên cạnh một giọng nói vang lên, mang theo chọn kích ước, để mới tới ba binh hạ đi xem một chút thôi. Đồn công an đoán chừng không có loại cơ hội này a. Là Tôn Kiến Quân. Hắn không biết lúc nào cũng theo tới rồi, chính tựa ở một cái cây bên cạnh, ôm cánh tay, cười như không cười nhìn xem Lục Dã. Đội trưởng Chu chừng Tôn Kiến Quân một chút, nhưng cũng không có lập tức phản bác, ngược lại nhìn về phía Lục Dã, tiểu Lục, thế nào? Có dám hay không hạ? Không được đổi người khác. Lục Dã trong lòng kia cố sức lực đống chốc bị kích đi lên. Hắn thẳng tắp sống lưng, báo cáo đội trưởng, ta hạ. Tốt. Chuẩn bị dây thừng, an toàn đệ nhất. Đội trưởng Chu vô vô bả vai hắn. Mấy cái đồng sự hỗ trợ, đem an toàn dây thừng một mực thắt ở Lục Dã bên hông, kiểm tra nhiều lần. Miệng giếng không lớn, chỉ có thể cho một người miễn cưỡng xuống dưới. Lục Dã hít sâu một hơi, bắt lấy băng lãnh dây thừng, dẫm lên chân nước vách giếng, bắt đầu một chút xíu hướng xuống hàng. Trong giếng kia sáng trong nháy mắt tối xuống, càng hướng xuống càng hắc, chỉ có đỉnh đầu miệng giếng tấu tiếp theo điểm yếu ớt ánh sáng. Không khí càng ngày càng lạnh, kia cố mục nát mùi thối cũng càng ngày càng đậm hơn, cơ hồ khiến người ngạt thở. Vách giếng ướt sũng mọc đầy chân nhắn rêu xanh, ngẫu nhiên còn có tiểu côn trùng bỏ qua. Hắn có thể nghe được tiếng tim mình đập, đông 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 tại không gian thu hẹp bên trong tiếng vọng. Phía trên đồng sự thanh âm trở nên xa xôi, "Tiểu Lục, thế nào? Thấy cái gì sao?" Lục Dã cố gắng thích đứng lấy hắc ám, nhìn xuống đi. Đáy giếng tựa hồ chất đống không ít lá rụng cùng nước bùn, mà tại giữa này mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ hình người hình dáng. Hắn cố nén khó chịu, tiếp tục hạ xuống. Ngay tại khoảng cách đáy giếng còn có 2-3 mét thời điểm, bên hông hắn bộ đàm băng lên, là đội trưởng Chu Thanh Âm, "Tiểu Lục, trước đừng đụng bất kỳ vật gì." Pháp y lập tức đến ngay. "Minh Bạch." Lục Dã ngừng giữa không trung, tận lực giữ vững thân thể, dùng đèn tin chiếu đáy giếng tình huống. Kia đúng là một cỗ thi thể, mặt hướng hạ nằm sấp ở trong bùn, mặc giống như là nông thôn phụ nữ quần áo, tóc hai rối bời. Bởi vì mục nát cùng âm, đã có chút xương biến hình, nhìn phá lệ dọa người. Mà đúng lúc này, trước mắt hắn hơi mở giao diện đột nhiên tự động bắn ra ngoài, lóe ra ánh sáng nhạt, kiểm tra đến phức tạp án mạng hiện trường, hoàn cảnh ác liệt. Phải chăng bắt đầu dùng hiện trường 3 chiều trùng kiến, sơ cấp, công năng. Cần tiêu hao tinh lực điểm, 5 là, không Lục Dã ở trong lòng mặc niệm, rõ. Tinh lực điểm 5. Trước mắt tinh lực điểm, 25, 30. Hệ thống nhắc nhở, tinh lực điểm vì công năng khởi động hoạch tâm tài nguyên, tiêu hao sau có thể thông qua nghỉ ngơi hoàn thành cơ sở nhiệm vụ phục hồi từ từ, mỗi giờ khôi phục 2 điểm, như tinh lực điểm tiêu hao, không, đem phát động cưỡng chế nghỉ ngơi cơ chế, nương theo mê muội. Lực chú ý tan ra chờ phản ứng sinh lý, trong lúc đó không cách nào khởi động bất luận cái gì công năng, mời hợp lý quy hoạch tiêu hao. Hiện trường 3 chiều trùng kiến, sơ cấp, khởi động bên trong. Quét hình bắt đầu một cái mắt, Lục Dã cảm giác tầm mắt của mình tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Đáy giếng hạ kia sáng mặc dù vẫn như cũ lờ mờ, nhưng rất nhiều chi tiết lại phản phất bị vô hình đèn tin tập trung, phóng đại, sau đó tại hắn tầm mắt bên cạnh phía trên, một cái hơi co lại màu lam nhạt đáy giếng 3 chiều mô hình chính đang nhanh chóng tạo dựng tạo ra. Mô hình thậm chí còn đang thong thả xoay tròn, để hắn có thể 360 độ quan sát đáy giếng mỗi một cái góc. 3 chiều mô hình tạo dựng hoàn thành. Bắt đầu đánh dấu dị thường điểm chỉ gặp mô hình bên trên, mấy cái vị trí bắt đầu lóe lên nhàn nhạt điểm đỏ. Một cái điểm đỏ, đánh dấu tại bên cạnh thi thể trên vách giếng. Mô hình phóng đại biểu hiện, nơi đó vách giếng rêu xanh có bị cái gì bật cứng phá sát qua vết tích, mấy đạo ấn tử rất sâu, không giống như là tự nhiên hình thành. Một cái khác điểm đỏ, đánh dấu tại dưới thi thể phương nước bùn. Mô hình nhắc nhở, thi thể trung quanh nước bùn bảy biện ra một loại mất tự nhiên bung lỏng cùng lật quấy trạng thái. Cùng đáy giếng khu vực khác lắng động cảm giác không giống, còn có một cái điểm đỏ, thậm chí đánh dấu tại trên vách giếng phương đại khái một người cao địa phương, nơi đó tựa hồ có một khối nhỏ nhan sắc nhỏ bé khác biệt, giống như là cọ lên cái gì. Lục Dã tim đập nhanh hơn. Những chi tiết này, tại dưới tình huống bình thường, tại cái này lờ mờ hôi thối đáy giếng, gần như không có khả năng bị lập tức phát hiện. Chương 104, giếng cạn nữ thi 2, chương 104, giếng cạn nữ thi 2, phía dưới tình huống như thế nào? Bộ đàm bên trong lại truyền tới đội trưởng Chu Thanh Âm, mang theo hỏi thăm. Lục Dã lấy lại bình tĩnh, tận lực để thanh âm của mình nghe bình ổn, báo cáo đội trưởng, đáy giếng xác nhận có một bộ nữ tính thi thể, mục nát trình độ tương đối cao. Mặt khác, hắn do dự một chút, vẫn là quyết định đem hệ thống phát hiện dùng mình quan sát được hình thức nói ra, ta phát hiện bách giếng có chút không quá bình thường vết chảy, còn có đáy giếng bùn giống như bị người động đậy.
Vết chảy, động đậy bùn.
Đội trưởng Chu Thanh Âm nghiêm túc lên, vị trí cụ thể có thể miêu tả sao?
Bảo vệ tốt, chờ pháp y cùng kỹ thuật xuống tới kỹ càng khám nghiệm.
Minh bạch.
Lúc này, pháp y Lưu Mẫn cũng tại những đồng nghiệp khác hiệp trợ dưới, bắt đầu hướng xuống hàng. Nàng động tác rất chuyên nghiệp, sau khi xuống tới đầu tiên là dùng sức mạnh quang thủ điện cẩn thận chiếu một vòng bách giếng cùng đáy giếng tình huống, sau đó mới cẩn thận tới gần thi thể, tiến hành bước đầu bên ngoài thân kiểm tra.
Nữ tính, 30 đến 40 tuổi ở giữa.
Tử vong thời gian,
căn cứ mục nát trình độ cùng trong giếng hoàn cảnh phán đoán, chí ít 5 đến 7 ngày trở lên.
Lưu Mẫn thanh âm tỉnh táo mà rõ ràng, thông qua trên người nàng mang mịt rộ phồn truyền đến vào giếng, phần cổ có rõ ràng vết dây hằn, sơ bộ phán đoán là máy móc tính ngạt thở tử vong. Nhưng hắn giết vẫn là tự sát, cần tiến một bước kiểm tra thi thể xác định.
Đáy giếng không phải chỗ đầu tiên, thi thể là sau khi chết bị thả vào trong giếng.
Không phải chỗ đầu tiên.
Hắn giết bước sát.
Lục Dã trong lòng trầm xuống.
Cái này tính chất lập tức liền thay đổi.
Lưu Mẫn cũng chú ý tới vách giếng vết chảy cùng nước bùn trạng thái, thử nhìn kỹ một lúc, gật đầu nói, tiểu lục sức quan sát không tệ, những này vết tích rất mấu chốt.
Giống như là vật nặng lôi kéo hoặc là
người dãy rủa lúc chân đạp phá xoa lưu lại.
Nước bùn cũng quả thật bị quấy qua.
Nàng xuất ra máy ảnh, đối những này vết tích cùng thi thể khác biệt góc độ tiến hành chụp ảnh.
Sau đó, kỹ thuật đội đồng sự cũng xuống bắt đầu cẩn thận điều tra vết giếng, rút ra khả năng tồn tại vân tay, sợi chờ vi lượng vật chứng.
Bờ giếng người thì bắt đầu mở rộng điều tra phạm vi, lấy giếng cạn làm trung tâm, tìm kiếm khả năng dấu chân, lôi kéo vết tích, phương tiện giao thông ấn ký trở.
Lục Giác hiệp trợ kỹ thuật đội đồng sự bận rộn trong chốc lát, mới bị kéo lên đi.
Một lần nữa hô hấp tới mặt đất tương đối không khí mới mẻ, hắn nhịn không được miệng lớn thở hổn hển mấy lần, đáy giếng hương vị kia thực sự quá bật lên.
Tôn Tiến Quân còn tựa ở gốc cây kia bên cạnh, nhìn thấy Lục Giác đi lên, nhếch miệng, "Nha, hoa hoa binh có thể à, không, có dọa kẻ ra quần.
Còn nhìn ra vết chảy rồi."
"Chè a."
Lục Giác không có phản ứng, hắn ngồi trầm trọng, đi đến đội trưởng Chu bên người báo cáo, "Đội trưởng, phía dưới tình huống xác thực phức tạp.
Lưu Pháp Y nói khẳng định là hắn giết bước xác."
Đội trưởng Chu sắc mặt tâm trầm, nhẹ gật đầu, "Ừm, nghe được.
Mẹ nó, Thái Bình không bao lâu lại tới đây a vụ án."
Hắn nhìn chung quanh một chút, chung quanh hoang vu hoàn cảnh cùng nơi xa những cái kia lại sợ lại muốn nhìn thôn dân, nơi này, cái này bước xác phương thức
là muốn cho người phát hiện vẫn là không muốn để cho người phát hiện.
Rất nhanh, bước đầu hiện trường thăm dò có một kết thúc.
Thi thể bị cẩn thận từng ly từng tí giả túi trở đi, chuẩn bị đi trở về tiến hành kỹ càng kiểm tra thi thể.
Kỹ thuật đội cũng góp nhặt không ít vật chứng.
Thôn trưởng cùng mấy cái thôn cán bộ bị kêu đến tra hỏi.
Trong giếng kia nữ quen biết sao?
Có phải hay không các ngươi thôn?
Đội trưởng Chu hỏi.
Thôn trưởng cùng mấy cái thôn cán bộ cùng tiến tới nhìn hồi lâu cảnh sát đập ảnh chụp, từng cái sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu liên tục.
Không biết không biết.
Khẳng định không phải chúng ta thôn.
Thôn chúng ta chỉ có ngần ấy người, ai đều biết ai, chưa thấy qua cô gái này.
Ai nha, cái này là ở đâu ra thai tình à? Chết tại chúng ta cái này miệng tà tỉnh bên trong, cái này nhưng làm sao được nha.
Các thôn dân cũng xa xa nghị luận, bầu không khí sợ hãi càng thêm nồng nặc.
Không phải bản thôn nhân.
Kia nữ nhân này là ai?
Làm sao lại chết tại thôn bọn họ phía sau núi giếng cạn bên trong?
Kia miệng giếng này, bình thường đều có người nào sẽ đến?
Đội trưởng Chu đổi cái hỏi pháp.
Không người đến.
Ai dám đến a?
Một cái niên kỷ đại thôn dân cấp lời, giếng này tà tính cực kỳ.
Thế hệ trước đều nói bên trong chết đuối qua ma quỷ, chuyên môn kéo dưới người đi làm thế thân.
Bình thường đốn tuổi chăn trâu đều lách qua chỗ này đi.
Quỷ trở thuê.
Khẳng định là quỷ trở thuê.
Có người nhỏ giọng thầm thì.
Đội trưởng Chu nghe được tâm thiền, nhưng lại không có cách nào cùng các thôn dân mê tín tư tưởng cứng rắn nói dóc. Hắn phân phó một bộ phận cảnh sát nhân dân tiếp tục lưu lại hiện trường tiến hành càng tỉ mỉ lục soát cùng thăm viếng, mình thì mang theo đại bộ đội, bao quát Lục Dã, trước trở về cuộc họp.
Trở về trên xe, bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt.
Một cọc không đầu án mạng phát sinh ở vắng vẻ sơn thôn, vứt xác cả môn giếng cạn, thôn dân hỏi gì cũng không biết, còn tràn ngập các loại quỷ thần lời đồn.
Vụ án này bắt đầu liền rõ ràng lấy khó giải quyết.
Lục Dã tựa ở trên cửa sổ xe, nhắm mắt lại, giống như là đang nghỉ ngơi.
Nhưng trên thực tế, hắn chính trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại vừa rồi đáy giếng 3 chiều mô hình đánh dấu ra mấy cái kia dị thường điểm.
Vết chảy,
vương lỏng bùn đất,
chỗ cao không rõ ràng còn ấn.
Những này vết tích tổ hợp lại với nhau, tựa hồ đang giảng giải lấy đêm hôm đó phát sinh sự tình.
Một cái hung thủ kéo lấy nặng nề thi thể đi vào bên cạnh giếng.
Hán hoặc nàng là thế nào đem thi thể làm đi xuống?
Trực tiếp ném xuống.
Kia vách giếng vết chảy cùng chỗ cao cọ ngấn làm sao tới?
Còn có đáy giếng vương lỏng bùn đất,
là thi thể rơi xuống lúc đập?
Vẫn là
có nguyên nhân khác.
Hán luôn cảm thấy những chi tiết này phía sau ẩn giấu đi trọng yếu tin tức.
Vụ án phân tích nhắc nhở, sơ cấp khởi động, dị thường vết tích tổ hợp phân tích bên trong nhắc nhở, vách giếng vết chảy cùng chỗ cao cọ ngấn khả năng liên quan bức sát thủ pháp, đáy giếng bùn đất vương lỏng hoặc chỉ thị thi thể từng bị di động.
Đề nghị kết hợp kiểm tra thi thể báo cáo cùng hiện trường vết tích tổng hợp phán đoán.
Hệ thống thanh âm nhắc nhở ở trong đầu hắn vang lên, mặc dù còn là sơ cấp, nhưng vừa vặn phù hợp hắn suy nghĩ phương hướng.
Trở lại trong cục, lập tức liền muốn mở phân tích án tình hội.
Cái này đem là Lục Dã tại huyện hình sự trinh sát đại đội tham dự cái thứ nhất án mạng hội nghị.
Hắn mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ phi tốc lui lại đồng ruộng.
Quỷ chờ thuê.
Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng.
Giả thân giả quỷ phía sau, thường thường là so quỷ kẻ càng đáng sợ hơn tâm.
Chương 105, giếng cạn nữ thi 3, chương 105, giếng cạn nữ thi 3, huyện cục hình sự trinh sát đại đội phòng họp, khói mù lờ lờ.
Bạch bản bên trên đã dán lên hiện trường ảnh chụp cùng sơ bộ vẽ quan hệ đồ, nhưng tin tức hữu dụng ít đến thương cảm. Ở giữa là chiếc kia giếng cạn thảm trạng cùng nữ thi cục bộ ảnh chụp, nhìn xem cũng làm người ta nghẹn cả lòng. Đội trưởng Chu ngồi tại chủ vị, sắc mặt khó coi. Phía dưới ngồi đầy tham dự vụ án cảnh sát hình sự, bao quát Tôn Kiến Quân, hắn vẫn như cũ bộ kia nửa hít mắt, việc không liên quan đến mình dáng vẻ, còn có vừa mới gấp trở về phó đội trưởng cùng cái khác mấy trung đội cốt cán. Lục Gia tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, xuất ra laptop, chuẩn bị ghi chép. Tình huống mọi người đều biết, Hắc Thạch Câu thôn giếng cạn phát hiện vô danh nữ thi, pháp y sơ bộ phán đoán là hắn giết sau bức xác, tử vong thời gian 5 đến 7 ngày. Đội trưởng Chu gõ bàn một cái nói, đi thẳng vào vấn đề, kỹ thuật đội, hiện trường điều tra còn có cái gì phát hiện? Kỹ thuật đội đồng sự đứng lên, hiện trường xung quanh cỏ dại rậm rạp, mặt đất cứng lại trình độ thấp, không thể rút ra đến rõ ràng dấu chân. Giếng cạn phụ cận phát hiện mấy chỗ mơ hồ lôi kéo vết tích, phương hướng chỉ hướng miệng giếng, nhưng không cách nào phán đoán có phải là hay không gần nhất lưu lại. Trên vách giếng rút ra đến mấy chỗ không phải công cụ hình thành phá vết rạch dấu vết, đã lấy mẫu làm tiến một bước phân tích. Miệng giếng trên tảng đá phát hiện chút ít sợi, hư hư thực thực quần áo dốc thịt cọ bố trí, đã đưa kiểm. Pháp y bên này đâu? Đội trưởng Chu nhìn về phía Lưu Mẫn. Lưu Mẫn đẩy kính mắt, thi thể bên ngoài thân tổn thương chủ yếu tập trung ở phần cổ vết dây hằn, cùng một chút sau khi chết va chạm tổn thương, phù hợp thả vào đáy giếng hình thành. Móng tay trong khe rút ra đến chút ít da mảnh tổ chức cùng hàng dệt sợi, đã đưa DNA so với cùng thành phần phân tích. Kỹ càng kiểm tra thi thể báo cáo nhanh nhất ngày mai buổi sáng có thể ra, cần làm động vật kiểm chất cùng vi mô bệnh lý kiểm tra. Tham biếng loại bỏ đâu? Đội trưởng Chu nhìn về phía phụ trách bên ngoài điều tra tổ trưởng. Người tổ trưởng kia lắc đầu, thôn rất phong bế, ngoại lai nhân khẩu cực ít. Các thôn dân đều nói chưa thấy qua người chết, gần nhất cũng không có chú ý tới có nữ nhân xa lạ tại thôn phụ cận xuất hiện. Chiếc kia giếng cạn, thôn dân đều tương đối kiên kỵ, hỏi không ra vật gì có giá trị, đều nói quỷ trở thuê. Cầu thí quỷ trở thuê. Đội trưởng Chu nhịn không được mắng một câu, khẳng định là cố ý. Một người sống sờ sờ, chết bị ném trong giếng, còn có thể là quỷ làm. Hắn quét mắt một vòng phòng họp, đều nói một chút, có ý nghĩ gì? Bước kế tiếp điều tra phương hướng làm sao định? Trong phòng họp trầm mặc một chút. Bản án manh mối quá ít, có chút không có chỗ xuống tay. Một cái giả cảnh sát hình sự mở miệng, đầu tiên phải xác định người chết thân phận a. Thân phận không rõ, rất nhiều công việc đều không cách nào triển khai. Phát hiệp tra thông báo, nhìn xem xung quanh huyện thị có hay không phù hợp đặc thù người mất tích báo án. Một cái khác nói, vứt xác địa điểm tuyển tại Hắc Thạch Câu thôn cái kia rừng núi hoang vắng, hung thủ hoặc là đối nơi đó hoàn cảnh hết sức quen thuộc người, hoặc là liền là cố ý tuyển như thế cái vắng vẻ lại nháo quỷ địa phương, muốn kéo dài thi thể bị phát hiện thời gian, hoặc là nhiễu loạn điều tra. Quen thuộc hoàn cảnh người, bản thôn nhân hiểm nghi không thể loại trừ, cứ việc thôn dân nói không biết. Có người bổ sung, cũng có thể là lưu thoán gây án, ngẫu nhiên giết người sau đó tùy tiện tìm một chỗ vứt xác. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhưng nói tới nói lui đều vẫn là chút thường quy điều tra mạch suy nghĩ, khuyết thiếu có thể giải quyết dứt khoát đột phá khẩu. Đội trưởng Chu lông mày càng nhăn càng chặt. Lúc này Tôn Tiến Quân chậm ung dung mở miệng, thanh âm mang theo điểm khàn khàn cùng lưỡi nhác, muốn ta nói à, điều tra thêm kia nữ chính là không phải tại bên ngoài có cái gì nhân tình hoặc là thiếu tiền nợ đánh bạc cái gì, loại này lai lịch không rõ nữ nhân, tám thành là tình sát hoặc là tài giết, vây quanh nàng quan hệ xã hội cha chuẩn không sai. Trong thôn hỏi thăm linh tinh, có thể hỏi ra cái rắm. Hắn lời nói mặc dù có chút cầu thả, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại phương hướng. Đội trưởng Chu gật gật đầu, quan hệ xã hội khẳng định phải tra, nhưng điều kiện tiên quyết là đến biết tiên tri nàng là ai. Hắn có vẻ hơi bực bội, thân phận. Thân phận là mấu chốt. Một mực không lên tiếng Lục Dã, nhìn xem bạch bản bên trên tấm kia vách giếng vết chảy đặc tả anh chủ, do dự một chút, vẫn là cử đi nhấc tay. Đội trưởng Chu liếc mắt nhìn hắn, "Tiểu Lục, ngươi có ý nghĩ gì? Nói đi." Ánh mắt mọi người một chút đều tập trung vào cái này mới tới hoa hoa binh trên thân. Tôn Tiến Quân càng là nghiêng mắt thấy hắn, một bộ nhìn ngươi có thể nói ra lời gì đến biểu lộ. Lục Gia đứng người lên, đi đến bạch bản trước, chỉ vào tấm kia vách giếng vết chảy ảnh chụp, "Đội trưởng, các vị lão sư, ta là đang nghĩ, hung thủ là làm sao đem thi thể lấy tới trong giếng đi?" Tất cả mọi người nhìn xem hắn, không ai đánh gãy. Chiếc kia giếng không tính đặc biệt sâu, nhưng miệng giếng nhỏ, vách giếng trượt, trực tiếp ném xuống, thi thể vật rơi tự do, có thể sẽ tại vách giếng tạo thành va chạm tổn thương, nhưng này loại tập trung sâu hơn phá vết rạch, không quá giống đơn thuần ném xuống có thể hình thành. Lục Giác tận lực để mình nghe giống như là căn cứ vào hiện trường quan sát suy luận, mà không phải hệ thống nhắc nhở. Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Ta đi xuống thời điểm chú ý tới, đáy giếng tới gần thi thể vị trí nước bùn có bị quấy qua dấu hiệu, tương đối lỏng lẻo, cùng địa phương khác lắng động thật nước bùn trạng thái không giống. Pháp y cũng đã nói, đáy giếng không phải chỗ đầu tiên, thi thể là sau khi chết bị thả vào. Cho nên..." Đội trưởng Chu truy vấn. "Cho nên ta đang suy nghĩ." Lục Giác hít sâu một hơi, hung thủ có khả năng hay không, cũng không phải là đơn giản đem thi thể ném xuống dưới. Hắn có phải hay không là dùng dây thừng loại hình đồ vật đem thi thể treo, chậm rãi hướng xuống thả, hoặc là thậm chí chính hắn xuống dưới qua. Trong phòng họp an tĩnh một chút, chậm rãi hướng xuống thả, hoặc là mình xuống dưới. Một cái cảnh sát hình sự nghi hoặc nói, vì cái gì vẽ vời thêm chuyện, trực tiếp ném xuống không phải càng bất việc? Dù sao đáy giếng đều là bùn, cũng càng không xấu. Đúng vậy a, mà lại mình xuống dưới, kia giếng lại thâm sâu vừa tối, xuống dưới làm gì? Xử lý thi thể, không cần thiết a. Có người phụ họa. Tôn Tiến Quân sủi cười một tiếng, tiểu tử, sức tưởng tượng rất phong phú a, ngươi cho rằng đóng phim đâu? Còn sâu xuống dưới, phía kia kình làm gì? Lục Giác không có lùi bước, hắn chỉ vào trên tấm ảnh bách giếng chỗ cao cái kia không quá rõ ràng còn ấn, nếu như là trực tiếp ném xuống độ cao này có ngấn rất khó giải thích. Nếu như là dùng dây thừng sâu thả, hoặc là hung thủ mình leo lên xuống dưới, dây thừng cùng vách giếng ma sát, hoặc là hung thủ chân đạp vách giếng, liền có khả năng hình thành loại này vết chảy cùng chỗ cao có ngấn. Hắn lại chỉ hướng đáy giếng nước bùn ảnh chụp, về phần đáy giếng nước bùn bung lỏng. Nếu như thi thể là bị nhẹ nhàng thả đi xuống, hoặc là hung thủ xuống dưới qua khởi động nước bùn, liền có thể giải thích. Nếu như là cao tốc đập xuống lực trùng kích sẽ để cho nước bùn bể ra, nhưng ngược lại khả năng ném ra một cái hố, chung quanh bùn không phải là loại kia bị lật quấy qua lỏng lẻo trạng thái. Hắn dừng một chút, nói ra suy đoán của mình, hung thủ khó khăn dùng loại phương thức này xử lý thi thể, có lẽ là bởi vì hắn không muốn để cho thi thể phát ra quá lớn rơi xuống nước âm thanh, hoặc là hắn cần xác nhận thi thể bị thích đáng ẩn giấu đi. Thậm chí, hắn có phải hay không dưới đáy giếng cầm đi thứ gì, hoặc là bố trí cái gì? Trong phòng họp lần nữa an tĩnh lại, không ít người nhìn xem bạch bản bên trên ảnh chụp, lộ ra vẻ suy tư. Lục Giã cái góc độ này, quả thật có chút mới lạ, mà lại suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Nếu như hung thủ thật dùng phức tạp hơn phương thức bức xác, vậy cái này phía sau phản ứng ra tâm lý trạng thái cùng hành vi hình thức, đã làm cho nghiên cứu kỹ. Cái này có lẽ có thể trở thành bản án một cái đột phá khẩu. Đội trưởng Chu sờ lên cằm, nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn hồi lâu, lại nhìn về phía Lục Giã, tiểu tử ngươi, quan sát đến ngược lại là rất mạnh. Những chi tiết này, lúc ấy tại hiện trường làm sao không có lập tức nói. Lục Giã căng thẳng trong lòng, tranh thủ thời gian giải thích, lúc ấy hiện trường hoàn cảnh phức tạp, rất nhiều ý nghĩ cũng là trở về sau chậm rãi trải vớt mới rõ ràng. Đội trưởng Chu không có lại truy đến cùng, nhẹ gật đầu, bất kể nói thế nào, đây coi như là cái mạch suy nghĩ. Kỹ thuật đội, trọng điểm phân tích một chút vách giếng những cái kia vết chảy, nhìn xem có thể hay không đánh giá ra là cái gì tạo thành. Còn có đáy giếng nước bùn hàn mẫu, cẩn thận kiểm kiểm. Rõ. Kỹ thuật đội đồng sự lập tức đáp. Đội trưởng Chu lại nhìn về phía đám người, thân phận loại bỏ muốn tiếp tục, xung quanh huyện thị hiệp tra lập tức phát. Mặt khác, pháp y bên kia móng tay khe hở vật tàn lưu cùng sợi kiểm chắc, thúc thúc dụng, mau chóng ra kết quả. Tan họp. Đám người nhao nhao đứng dậy. Tôn Kiến Quân trải qua Lục Giã bên người lúc, bước chân ngừng một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là lại liếc mắt nhìn hắn, thử một tiếng, đi. Lục Giã ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Cửa thứ nhất này, xem như miễn cưỡng qua. Nhưng vụ án này, mê vụ mới vừa bạn dâng lên. Cái kia chết tại giếng cạn bên trong nữ nhân, đến tột cùng là ai? Nàng lại tại sao lại bị loại độc này tay? Hắn nhìn ngoài cửa sổ dần dần tối xuống sát trời, cảm giác vụ án này xa so với tưởng tượng muốn phức tạp cùng quỷ dị. Chương 106, giếng cạn nữ thi, 4, chương 106, giếng cạn nữ thi, 4, biết lái xong, người tản, nhưng bản án còn chịu nặng đặt ở mỗi cái cảnh sát hình sự trong lòng. Lục Giã trở lại mình công vị, trong đầu còn tại trải qua xuống giếng những hình ảnh kia, còn có bạch bản bên trên kia lắc đắc không có mấy tin tức. Vô danh nữ thi, vắng vẻ giếng cạn, quỷ thần lời đồn. Cái này bắt đầu thật sự là hỏng bét. Hắn vô ý thức điều ra hệ thống giao diện. Cái kia hơi mở màn hình im lặng lơ lửng tại trong tầm mắt. Người sử dụng, Lục Giã trước mắt quyền hạn, huyện hình sự trinh sát đại đội đội viên trạng thái, cường độ thấp mệt nhọc, tinh lực điểm tốc độ khôi phục chậm lại 10, tinh lực điểm 24/30, phục hồi từ bên trong, nhưng dùng công năng vụ án phân tích nhắc nhở, sơ cấp, hiện trường 3 chiều trùng kiến, sơ cấp, logic liên phân tích chưa giải khóa, nhìn thấy logic liên phân tích vẫn là màu xám chưa giải khóa trạng thái, Lục Giã thở dài. Vụ án này manh mối như thế nát, nếu có thể có kia công năng, nói không chừng có thể lý giải cái đầu tự. Chính suy nghĩ, kỹ thuật đội Tiểu Vương một mặt hưng phấn chạy tới, cầm trong tay mấy chương vừa in ra báo cáo. Đội trưởng Chu, đội trưởng Chu, có phát hiện. Tiểu Vương giọng rất lớn, lập tức đem trong văn phòng còn chưa đi xa người đều hấp dẫn tới. Đội trưởng Chu mới từ phòng giải khát ra, nghe vậy lập tức nên đón, gào to cái gì? Phát hiện gì? Là vách giếng những cái kia vết chảy. Tiểu Vương đem báo cáo đưa tới, chúng ta phòng thí nghiệm làm cao tinh độ quét hình cùng mô hình so sánh, cơ bản loại bỏ là động vật hoặc là tự nhiên sụp đổ tạo thành. Kia vết tích, phi thường giống là một loại nào đó bệnh vật, đúng, chính là loại kia rất thô dây gai hoặc là dây ni lông, lặp đi lặp lại, dùng sức ma sát vách giếng lưu lại. Dây thừng. Đội trưởng Chu nắm lấy báo cáo, con mắt nhanh chóng quét lấy phía trên số liệu đồ cùng so sánh ảnh chụp. Đúng, mà lại từ ma sát cường độ cùng phương hướng đến xem, không giống như là tiếp nhận rất lớn trọng lượng lôi kéo, ngược lại càng giống là. Tiểu Vương dừng một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, càng giống là có người dựa vào dây thừng, chân đạp vách giếng, một chút xíu hướng xuống bò hoặc là trèo lên trên thời điểm tạo thành. Có dưới người qua giếng. Lục Giã trong lòng hơi hồi hộp một chút, mình sẽ lên phòng đoán bị kỹ thuật chứng cứ ủng hộ. Chung quanh mấy cái giả cảnh sát hình sự cũng vây quanh, sắc mặt đều nghiêm túc lên. Xác định sao? Đội trưởng Chu truy vấn. 90% chắc chắn. Tiểu Vương khẳng định nói, còn có, đáy giếng nước bùn vi sinh vật quần lạc phân tích cùng rơi xuống thí nghiệm cũng làm xong. Kết quả biểu hiện, dưới thi thể phương cùng chung quanh khu vực nước bùn, kỳ nhiễu động thời gian cùng khu vực khác lắng động thời gian tồn tại rõ ràng khác biệt, đại khái chính là gần nhất trong một tuần bị kịch liệt quay qua. Cái này không giống như là thi thể đập xuống có thể tạo thành, càng phù hợp. Càng phù hợp có người ở bên trong đi lại, dẫm đạp vết tích. Có dưới người đi qua, còn tại đáy giếng hoạt động qua. Trong phòng họp vừa mới tán đi đám người, tâm tư lại hoạt lạc. Cái này phát hiện quá mấu chốt. Hung thủ vứt xác về sau, vì cái gì còn phải mạo hiểm xuống đến đáy giếng? Là vì che giấu cái gì? Vẫn là đáy giếng hạ có đồ vật gì nhất định phải xử lý? Mẹ nó. Đội trưởng Chu mắng một câu, ánh mắt lại phát sáng lên, tên Vương bắt đàn này, chơi đến vẫn rất hoa. Cái này nói thông được. Kia giếng lại thâm sâu vừa tối, không phải nhất định phải, ai nguyện ý xuống dưới? Hắn khẳng định tại dưới đáy đã làm gì? hắn lập tức chuyển hướng đám người, đều nghe thấy được. Hung thủ xuống dưới qua. Điều này nói rõ đáy giếng rất có thể còn có chúng ta không có phát hiện manh mối. Hoặc là, hắn cầm đi thứ gì? Nhị trung đội. Lập tức chuẩn bị một chút, mang lên cường quang chiếu sáng cùng càng tỉ mỉ điều tra thiết bị, lại xuống giếng. Cho ta đem đáy giếng mỗi một tấc bùn đều cho ta xi một lần. Nhìn xem có hay không bỏ sót vật chứng. Rõ. Nhị trung đội người lĩnh mệnh, lập tức bận rộn. Đội trưởng Chu lại nhìn về phía pháp y Lưu Mẫn bên kia, Lưu tỷ, kiểm tra thi thể còn phải tăng tốc. Đặc biệt là móng tay trong khe đồ vật cùng phần cổ vết dây hằn, nhìn có thể hay không tìm ra càng nhiều liên quan tới hung thủ tin tức. Đã tại khẩn cấp nhanh nhất đêm nay có thể ra sơ bộ báo cáo. Lưu Mẫn gật gật đầu. Trong văn phòng lần nữa công việc lu đủ lên. Lục Giã nhìn xem mọi người bút đầu, cảm giác mình có chút không xen tay vào được. Hắn là người mới, loại này hai lần điều tra nhiệm vụ trọng yếu, tạm thời còn chưa tới phiên hắn. Tôn Kiến Quân không biết lúc nào lại tản bộ trở về tựa ở trên khung cửa, âm dương quái khí tới một câu, nha, đoán đúng một lần, vận khí không tệ à, hoa hoa binh. Lục Giã không để ý tới hắn, trong lòng lại nghĩ, đây cũng không phải là che. Hệ thống 3 chiều trùng kiến, xác thực giúp hắn bắt lấy những cái kia dễ dàng bị sơ sót chi tiết. Hắn ngồi trở lại trước máy vi tính, một lần nữa điều ra hắc thạch câu thôn cùng xung quanh địa đồ, nhìn kỹ. Thôn vị trí rất lệch, ra vào chủ yếu liền một đầu mấp mô đường đất. Hung thủ muốn đem thi thể vận tới đó, không có khả năng một điểm vết tích cũng không lưu lại. Ô tô, xe gắn máy, vẫn là dứt khoát dùng đi. Nếu như hung thủ đối nơi đó quen thuộc như vậy, thậm chí biết chiếc kia giếng truyền thuyết cũng tăng thêm lợi dụng, sẽ không phải là bản thôn nhân, hoặc là phụ cận thôn người. Các thôn dân đều nói không biết người chết, là thật không biết, vẫn là không dám nói. Từng cái dấu chấm hỏi tại trong đầu hắn đảo quanh. Vụ án phân tích nhắc nhở, sơ cấp, khởi động, căn cứ vào trước mắt tin tức phân tích nhắc nhở, vướng xác hành vi biểu hiện hung thủ đối hiện trường quen thuộc độ tương đối cao. Hai lần hạ giếng đi để thể hiện rõ đáy giếng khả năng tồn tại mấu chốt vật chứng hoặc cần che giấu vết tích, đề nghị trọng điểm chú ý gần đây tại hắc thạch câu thôn phụ cận có hoạt động vết tích, cũng có thể lấy được lấy dây thường loại công cụ nhân viên. Hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, mặc dù vẫn như cũng là sơ cấp, nhưng tổng kết đến rất đúng chỗ. Đối hiện trường quen thuộc, có thể cầm tới dây thường. Lục Gia đem những này ghi ở trong lòng. Hắn bây giờ có thể làm chính là chờ kỹ thuật đội hai lần điều tra kết quả chờ pháp y báo cáo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía ngoài trời đang chuẩn bị âm u rốt cục, cửa ban công bị đột nhiên đẩy ra. Hai trung đội trưởng Lao Trần mang theo một thân bùn ô cùng mọi mệt đi đến, nhưng hắn mang trên mặt hưng phấn. Đội trưởng Chu, có phát hiện trọng đại. Lao Trần cầm trong tay một cái nho nhỏ vật chứng túi. Tất cả mọi người vây lại. Vật chứng trong túi là một khối nhỏ cơ hồ bị bùn dán đầy nhìn không ra nguyên dạng đồ vật. Đây là tại đáy giếng góc tây bắc nước bùn phía dưới cùng nhất xi ra. Kém chút liền bỏ sót. Lao Trần thở phì phò nói, rửa sạch sẽ về sau, phát hiện tựa như là cái công tác chứng minh, hoặc là nhập môn thẻ loại hình đồ chơi. Nhựa đó là tịch phong bì đã nát, nhưng bên trong trang giấy còn giống như có chút chữ. Kỹ thuật đội người lập tức tiếp nhận đi, cẩn thận từng ly từng tí tiến hành xử lý. Mấy phút sau, một chương mơ hồ không rõ, bị nước ngâm đến phát nhũ trang giấy bị dương mình, thả đang quan sát nghi hạ. Phía trên tựa hồ có ảnh chụp, còn có in chữ viết, nhưng đại bộ phận đều khét. Trải qua một phen chật vật hình ảnh tăng cường cùng xử lý, mấy cái mơ hồ chữ viết dần dần hiện hiện. Phía trên nhất một nhóm, tựa như là đơn vị tên một bộ phận. Châu Thị, nhà máy ở giữa là tính danh cột, họ tựa như là cái vương hoặc là hoàng danh tự hoàn toàn thấy không rõ. Chiếu khu vực càng là rối loạn, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là cái nam tính đại khái hình dáng. Châu Thị, nhà máy, Vương, Hoàng. Đội trưởng Chu nhìn chằm chằm màn hình, này lại là người chết. Vẫn là hung thủ. Nếu như là hung thủ vậy cái này việc vui nhưng lớn lắm. Hung thủ hai lần hạ giếng, nghìn tính và tính, thế mà đem giấy hành nghề của mình rơi trong giếng rồi. Cha, lập tức cha. Đội trưởng Chu cơ hồ là hét ra, liên hệ tất cả mang Châu chữ thị. Trọng điểm là bọn hắn có. Nhà máy cái tên này bên trong mang nhà máy chữ xí nghiệp đơn vị. Nhìn xem có hay không phù hợp đặc thù người mất tích, hoặc là trong nhân viên có hay không họ Vương, họ Hoàng. Phù hợp người chết tuổi trẻ nam tính. Mặc dù tin tức vẫn như cũ mơ hồ, nhưng đây cơ hồ là vụ án phát sinh đến nay, cái thứ nhất khả năng trực tiếp chỉ hướng hung thủ hoặc người chết thân phận bằng chứng. Toàn bộ hình sự trinh sát đại đội bầu không khí lập tức bị nhen lửa. Lục Gia cũng cảm thấy một trận phân chấn. Bản án, tựa hồ nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Nhưng mà, đúng lúc này, pháp y Lưu Mẫn cầm một phần vừa in ra báo cáo, sắc mặt nghiêm túc đi tới. Đội trưởng Chu, kiểm tra thi thể sơ bộ báo cáo ra. Có một ít rất kỳ quái phát hiện mới. Ngữ khí của nàng, để vừa mới lửa nóng bầu không khí trong nháy mắt lại hạ nhiệt độ mấy phần. Chương 107, giếng cạn nữ thi, nam, chương 107, giếng cạn nữ thi, nam, kỳ quái. Cái gì kỳ quái phát hiện? Đội trưởng Chu tranh thủ thời gian tiếp nhận Lưu Mẫn báo cáo trong tay, chung quanh các cảnh sát cũng lần nữa nín hơi ngưng thần. Lưu Mẫn đẩy kính mắt, chỉ vào trên báo cáo văn tự cùng đồ phổ, căn cứ trong dạ dày cho vật phân tích cùng bệnh lý cắt miếng, người chết tử vong thời gian, đúng là tại 5 đến 7 ngày cái phạm vi này bên trong, không sai. Ừm, cái này cùng hiện trường phán đoán nhất trí. Đội trưởng Chu gật đầu. Nhưng là Lưu Mẫn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo hoang mang. Chúng ta đối thi thể tiến hành càng kiểm tra càng kẽ, phát hiện nàng trong quần áo bên cạnh, tới gần làn da địa phương, dính phụ có một ít phi thường nhỏ xíu, sáng lấp lánh bột phấn trạng hạt tròn. Ngay từ đầu tưởng rằng đấy giếng khoáng vật chất hoặc là cái gì tạp chất, nhưng thành phần kết quả phân tích ra, nàng dừng một chút, nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt tử, là vân mẫu phấn. Độ tinh khiết vẫn rất cao cái chủng loại kia. Vân mẫu phấn. Đội trưởng Chu mở to hai mắt nhìn, đó là đồ chơi gì đây? đồ trang điểm, sáng phiến, không giống. Lưu Mẫn lắc đầu, thường gặp đồ trang điểm bên trong tránh phấn thành phần phức tạp hơn. Đây chính là tương đối thuần túy vân mẫu phấn hạt tròn, mà lại hạt tròn độ rất nhỏ, giống như là công nghiệp gia công dùng. Bình thường sẽ dùng tại ân nước sơn, nhựa đỡ lạc tít, hoặc là một ít điện tử thiết bị cách biệt vật liệu bên trong. Dù sao không quá sẽ xuất hiện tại một cái nông thôn phụ nữ trong quần áo bên cạnh, còn dính đến như vậy lao. Công nghiệp dùng vân mẫu phấn tại một cái chết tại thôn hoang vắng giếng cạn nữ nhân trên người, cái này phong cách vẽ cũng quá không đáp. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, cái này phát hiện hoàn toàn ra ngoài ý định. Còn có Lưu Mẫn tiếp tục thả bom, chúng ta trước đó không phải phát hiện nàng móng tay trong khe có da mảnh cùng hàng dệt sợi sao? Da mảnh DNA kiểm chắc còn tại làm, nhưng hàng dệt sợi phân tích rất mau ra tới, là một loại tương đối ít thấy hỗn hợp vật liệu, polyester chiếm đầu to, nhưng trộn lẫn một loại đặc thù kháng tính điện kia. Loại này tài năng bình thường dùng cho một ít cần phòng tĩnh điện hoàn cảnh đồ lao động, tỉ như điện tử nhà máy, dụng cụ tinh vi phân phối trang bị xưởng, điện tử nhà máy, đồ lao động sợi. Lần này ngay cả Lục Giá đều nghe mộng. Người chết không phải nông thôn phụ nữ, hoặc là nàng căn bản không phải phổ thông nông thôn phụ nữ. Kia thân nông thôn phụ nữ quần áo chẳng lẽ chỉ là ngụy trang? Khoan 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 khoan. Đội trưởng Chu cảm giác đầu óc có chút loạn, hắn phất tay đánh gãy Lưu Mẫn, "Lưu tỷ, ý của ngươi là cô gái này khả năng không phải trong thôn trồng trọt. Nàng có thể là tại cái nào đó nhà máy đi làm, mà lại có thể là tiếp xúc vân mẫu phấn hoặc là cần mặc phòng tĩnh điện đồ lao động cái chủng loại kia nhà máy. Từ trước mắt vật chứng đến xem, có khả năng này." Lưu Mẫn cẩn thận gật đầu, đương nhiên cũng không bài trừ những này hạt tròn cùng sợi là hai lần nhiễm tỷ như nàng tiếp xúc qua xử lý tương quan ngành nghề người. Nhưng xuất hiện tại trong quần áo bên cạnh cùng móng tay khe hở loại này tương đối ẩn nấp vị trí, trực tiếp nhiễm khả năng lớn hơn. Châu Thị, nhà máy, vân mẫu phấn, điện tử nhà máy đồ lao động. Đội trưởng Chu tự lẩm bẩm, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kỹ thuật đội bên kia còn tại xử lý công tác chứng minh mảnh vỡ, nhanh. Hình ảnh xử lý lại thêm nhanh. Nhìn xem kia đơn vị tên, có thể hay không cùng điện tử, nhựa tơ lạc tít, nước sơn, cái gì dính líu quan hệ. Kỹ thuật đội huynh đệ ngón tay tại trên bàn phím đều nhanh gõ ra hỏa tinh tử. Lục Giá đầu góc cũng đang nhanh chóng chuyển động. Hệ thống cung cấp 3 chiều trùng kiến hình tượng lần nữa trong đầu chiếu lại, vách giếng vết chảy, chỗ cao cỏ ngấn, buông lỏng nước bùn. Hung thủ 2 lần hạ giếng. Một cái to gan suy nghĩ đột nhiên xông vào trong đầu của hắn. Đội trưởng, hắn nhịn không được mở miệng, nếu như hung thủ 2 lần hạ giếng, không phải là vì che giấu vết tích, mà là vì tìm đồ đâu? Tìm đồ. Đội trưởng Chu nhìn về phía hắn, tìm cái gì? Tìm cái này. Công tác chứng minh. Lục Giá chỉ vào cái kia vật chứng túi, có lẽ tìm cái khác có thể chứng minh người chết thân phận đồ vật. Hắn giết người vứt xác về sau, khả năng đột nhiên phát hiện người chết nào đó thứ gì không thấy, rất có thể chính là có thể bại lộ người chết thân phận đồ vật. Hắn lo lắng đồ vật rơi tại trong giếng cho nên không thể không mạo hiểm lần nữa hạ đi tìm. Người chung quanh đều vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Có đạo lý a. Hai trung đội trưởng lão Trần vỗ đùi, cho nên hắn mới dùng dây thừng bỏ xuống đi. Tại đây giếng dừng lại tìm kiếm. Kết quả bận bịu bên trong phạm sai lầm, mình không cẩn thận đem những vật khác rơi trong giếng rồi. Hoặc là không tìm được hắn muốn tìm ngược lại đem chúng ta xi ra giấy hành nghề này cho bỏ sót. Cái này suy luận, trong nháy mắt để hung thủ 2 lần hạ giếng cái này quỷ dị hành vi trở nên hợp lý. Hung thủ đang tìm có thể chứng minh người chết thân phận đồ vật. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hung thủ không hy vọng người chết thân phận bị tra ra. Một khi thân phận tra ra, điều tra phương hướng liền sẽ phi thường minh xác, rất có thể trực tiếp chỉ hướng hắn. Cho nên, đội trưởng Chu con mắt tỏa sáng, thanh âm đều tăng lên, cô gái này thân phận rất mấu chốt. Tra ra nàng là ai, cách tìm tới hung thủ liền không xa. Công việc kia chứng còn có vân mẫu phấn, đồ lao động sợi, đều là chỉ hướng thân phận nàng manh mối. Hắn mánh nhìn về phía phụ trách loại bỏ người mất tích đồng sự, hiệp tra thông báo phát ra ngoài sao. Phạm vi muốn mở rộng, không chỉ xung quanh huyện thị, đem Châu thị dẫn đầu tất cả địa cấp thành phố đều đặt vào phạm vi. Mất tích thời gian đang cấp, nữ tính, 30 đến 40 tuổi, trọng điểm là khả năng tại điện tử nhà máy, nhựa đỡ lạc tiệp nhà máy, nước sơn nhà máy hoặc là bất luận cái gì nhưng có thể dùng đến vân mẫu phấn xí nghiệp đi làm người. Vâng, lập tức quyết trương phạm vi lớn, đồng sự lập tức chạy đi làm việc. Còn có. Đội trưởng Chu lại nhìn về phía một cái khác tổ người, tra một chút huyện chúng ta, thậm chí chúng ta thị, có hay không sản xuất hoặc là đại lượng sử dụng vân mẫu phân xí nghiệp. Còn có, nào nhà máy cần mặc cái loại này phòng tĩnh điện đồ lao động. Từng đầu chỉ lệnh phát ra xuống dưới, toàn bộ hình sự trinh sát đại đội giống một đài đột nhiên thu hoạch được tinh chuẩn phương hướng máy móc, cao tốc vận chuyển lại. Lục Giá cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có tham dự cảm giác cùng. Cảm giác hưng phấn. Mặc dù hắn chỉ là đưa ra một cái phỏng đoán, nhưng điều phỏng đoán này tựa hồ thật trợ giúp tôi động tình tiết vụ án. Tôn Tiến Quân chẳng biết lúc nào lại bu lại, lần này không nói gì ngồi trầm trọng. Chỉ là mắt liếc thấy Lục Giá, lầm bầm một câu, tiểu tử, đầu sắc thực rất linh hoạt. Không biết là khích lệ vẫn là khác cái gì. Chờ đợi các lộ tin tức hợp thành tổng cần thời gian. Đội trưởng Chu để mọi người thay phiên nghỉ ngơi, ăn cơm, nhưng không ai có tâm tư chân chính trầm tĩnh lại. Lục Giá lay mấy ngụm cơm hộp, con mắt nhìn chằm chằm vào kỹ thuật đội bên kia cùng đánh điện thoại liên lạc các nơi đồng sự. Rốt cục, phụ trách liên hệ huynh đệ cục, công an, thành phố đồng sự mạnh đứng lên, mang trên mặt kích động, đội trưởng Chu. Lâm Châu cục, công an, thành phố phản hồi. Bọn hắn bên kia có cái khu đang phát triển, bên trong có mấy đồ điện gia dụng từ nhà máy cùng tài liệu mới nhà máy. Bọn hắn bên kia một tuần trước vừa vận báo lên cùng một chỗ người mất tích, phù hợp chúng ta bộ phận đặc thù. Ồ, cụ thể tình huống như thế nào? Đội trưởng Chu lập tức tiến lên. Người mất tích gọi Vương Thúy Lan, nữ, 38 tuổi, là Lâm Châu thị Tân Tinh điện tử thiết bị nhà máy chất kiểm viên. Trợ phu nàng 5 ngày trước báo án, nói thê tử sau khi tan việc một mực không có về nhà, điện thoại cũng đánh không thông. Tân Tinh điện tử thiết bị nhà máy, điện tử nhà máy, chất kiểm viên. Công việc cần mặc đồ lao động sao? Có thể sẽ tiếp xúc vân mẫu phân sao? Tất cả manh mối tựa hồ trong nháy mắt hội tụ đến cùng một chỗ. Lập tức liên hệ Lâm Châu cục, công an, thành phố, để bọn hắn đem Vương Thúy Lan ký cảng hồ sơ cùng ảnh chụp phát tới. Đặc biệt là ảnh. Để trượng phu nàng chuẩn bị làm DNA so với. Đội trưởng Chu Thanh Âm bởi vì kích động mà có chút khẳng hàn. Rất nhanh, Vương Thúy Lan hồ sơ cùng ảnh chụp chuyển tới. Trên tấm ảnh nữ nhân nhìn bình thường, mặc đồ lao động, mang theo chất kiểm viên mũ trắng. Pháp y Lưu Mẫn cầm ảnh chụp, cùng hiện trường quay chụp người chết bộ mặt trải qua xử lý sơ bộ phục hồi như cũ đồ, trải qua xử lý, tiến hành so với. Bộ mặt hình dáng, tuổi tác, độ cao tương tự. Lưu Mẫn cấp ra sơ bộ phán đoán. Gần như đồng thời, kỹ thuật đội bên kia cũng chuyển tới tin tức tốt, đội trưởng Chu. Công việc kia chứng mảnh vỡ. Hình ảnh tăng cường về sau, mơ hồ đơn vị tên hậu tố, cực lớn xác suất là Tân Tinh điện tử thiết bị nhà máy. Tính danh của họ là Vương. Vâng. Trong phòng họp giống nổ tung đồng dạng. Người chết thân phận, cơ bản xác định. Lâm Châu thị Tân Tinh điện tử thiết bị nhà máy chất kiểm viên, Vương Thúy Lan. Nàng làm sao lại chết tại vài trăm dặm bên ngoài, một cái khác huyện thành vắng vẻ sơn thôn giếng cạn bên trong. Sát hại nàng là ai? Chương 108, giếng cạn nữ thi, 6, chương 108, giếng cạn nữ thi, 6, người chết thân phận xác nhận, giống một cái chìa khóa, trong nháy mắt mở ra vụ án đột phá khẩu. Toàn bộ hình sự trinh sát đại đội bầu không khí triệt để không đồng dạng. Trước đó là con rồi không đầu, hiện tại mục tiêu minh xác, liền từ Vương Thúy Lan quan hệ xã hội tra được. Đội trưởng Chu lập tức làm ra bố trí, trung đội 1 lập tức xuất phát, đi Lâm Châu thị, trực tiếp kết nối bọn hắn cục, công an, thành phố, trọng điểm điều tra Vương Thúy Lan gia đình tình huống, quan hệ xã hội, công việc hoàn cảnh, cuối cùng xuất hiện thời gian cùng địa điểm. Tất cả chi tiết đều không thể bỏ qua. Nhị trung đội, lưu thủ, tiếp tục đào sâu giếng cạn hiện trường khả năng bỏ sót manh mối, đồng thời cân đối kỹ thuật đội, đem từ trong giếng rút ra đến vật sở hữu chứng, nhất là công việc kia chứng mảnh vỡ cùng dây thừng ma sát vật tàn lưu, cùng Vương Thúy Lan chỗ nhà máy tiến hành so với, nhìn xem có thể hay không tìm tới nơi phát ra. Rõ. Hai chi đội ngũ linh mệnh, cấp tốc hành động. Lục Giã nhìn xem trung đội một người vội vàng rời đi, trong lòng có chút hâm mộ. Có thể trực tiếp đi một tuyến điều tra, mới là cảnh sát hình sự nên làm sự tình. Nhìn cái gì vậy? Tôn Tiến Quân thanh âm lại phiêu đi qua, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra quả táo, chính răng rắc gặm, loại này công việc bên ngoài chân chạy việc, còn chưa tới phiên như ngươi loại này mới dưa viên. Trung thực đợi, nhìn xem tư liệu, hoặc một ít lão đồng chí là làm sao phân tích tình tiết vụ án. Lục Giã không có lên tiếng âm thanh, biết mình tư lịch cạn, loại này trọng yếu công việc bên ngoài xác thực khó có cơ hội. Hắn yên lặng ngồi trở lại trước máy vi tính, xin chọn đọc tài liệu Lâm Châu cục, công an, thành phố vừa mới cùng hưởng tới liên quan tới Vương Thúy Lan mất tích án sơ bộ ghi chép cùng tư liệu. Tư liệu chuyển tới, hắn cẩn thận nhìn xem. Vương Thúy Lan, 38 tuổi, Lâm Châu thị Tân Tinh điện tử thiết bị nhà máy chất kiểm viên. Trưởng phu gọi Lý Vệ Quốc, 42 tuổi, là cùng một nhà máy nhà kho nhân viên quản lý. Hai người có một đứa con trai, đang học sơ trung. Báo án người là trưởng phu Lý Vệ Quốc, xưng 5 ngày trước ban đêm, Vương Thúy Lan xuống ca tối, 9 giờ tối, sau không giống như ngày thường về nhà, điện thoại mới đầu không người nghe. Về sau tắt máy, hắn lấy vì thê tử đi nhà bạn nhưng ngày thứ hai phát hiện thê tử không có đi làm, cũng liên lạc không được tất cả thân hữu, lúc này mới báo cảnh. Trong tờ khai, Lý Vệ Quốc biểu hiện được phi thường lo lắng cùng lo lắng, lặp đi lặp lại thỉnh cầu cảnh sát nhất định phải tìm tới lao bà hắn. Nhìn, tựa hồ chính là một cái bình thường thê tử mất tích án. Nhưng Lục Giã nhìn xem ghi chép, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Có thể là bởi vì đã biết Vương Thúy Lan kết cục bi thảm, lại quay đầu nhìn phần này trượng phu lo lắng vạn phần ghi chép, liền rõ ràng lấy một cố quái dị không nói ra được. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Lâm Châu cảnh sát cũng làm một chút sơ bộ điều tra. Trong xưởng đồng sự phản ứng, Vương Thúy Lan tính cách coi như sáng sủa, công việc chăm chú, không nghe nói cùng ai có quá lớn mâu thuẫn. Đêm hôm đó xuống ca tối, có người thấy được nàng một mình cưỡi xe điện rời đi khu xưởng, phương hướng là đường về nhà. Nhà nàng cách nhà máy không xa, cưỡi xe đại khái 15 phút. Từ nhà máy đến nhà nàng đoạn này đường, Lâm Châu cảnh sát tra xét giám sát, xác thực đập tới Vương Thúy Lan xe điện tại nào đó mấy cái giao lộ trải qua, nhưng có một đoạn đại khái 500m lộ trình không có giám sát bao trùm. Nàng chính là tại cái kia điểm ngủ biến mất. Một người sống sờ sờ, cưỡi xe điện, trên đường về nhà, cứ như vậy biến mất. Sau đó thi thể xuất hiện ở vài trăm dặm bên ngoài giếng cạn bên trong. Cái này quá không hợp với lẽ thường. Bắt cóc, báo thủ, tình sát. Lục Giã nhíu chặt lông mày. Nếu như là đang theo dõi điểm mù bị cưỡng ép bắt đi, vậy khẳng định sẽ có dây rùa vết tích à? Trên đường sẽ để lại đầu mối a. Lâm Châu cảnh sát sơ bộ điều tra qua đoạn đường kia, không có phát hiện rõ ràng dị thường. Chẳng lẽ là chính nàng đi địa phương khác, gặp người nào, hoặc là vấn đề xuất hiện ở trong nhà của nàng. Trợ phu Lý Vệ Quốc. Lục Giã ánh mắt lần nữa rơi xuống Lý Vệ Quốc ghi chép bên trên. Hắn là cái cuối cùng nhìn thấy Vương Thúy Lan người sao? Theo chính hắn nói, ngày đó hắn bên trên bạch ban, 6 giờ tối liền xuống ban về nhà. Thê tử 9 điểm xuống ca tối. Trong lúc đó hắn ở nhà xem TV chờ thê tử trở về. Thẳng đến 9 giờ rưỡi còn không có gặp người, mới bắt đầu gọi điện thoại. Nghe không có vấn đề gì. Nhưng, đây chỉ là hắn lời nói của một bên. Vụ án phân tích nhắc nhở, sơ cấp, khởi động, căn cứ vào ghi chép phân tích nhắc nhở, phối ngẫu tại mất tích, án mạng bên trong có tương đối cao thống kê xác suất, người trong cuộc tự thuật cần cùng khách quan chứng cứ liên giao nhau nghiệm chứng, đề nghị chú ý thuật thời gian tuyến có tồn tại hay không chống không hoặc mâu thuẫn. Hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Nghiệm chứng thời gian tuyến. Nghiệm thế nào chứng? Người tại Lâm Châu đâu? Lục Giang nghĩ nghĩ, đột nhiên có cái chủ ý, hắn đứng dậy đi đến kỹ thuật đội bên kia. Vương ca, có thể không thể hỗ trợ trang một chút Vương Thúy Lan cùng trượng phu nàng Lý Vệ Quốc điện thoại tín hiệu cơ trạm định vị ghi chép, nhất là mất tích đêm hôm đó. Lục Giang hỏi. Mặc dù trực tiếp định vị nội dung cần thủ tục, nhưng cơ trạm đại khái phạm vi ghi chép vẫn là có thể xin thẩm tra, cái này có thể đại khái phản ứng lấy điện thoại ra vị trí khu vực. Ngay tại cha đâu? Kỹ thuật đội Vương ca không ngẩng đầu, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím, Lâm Châu bên kia vừa đem số liệu chuyển tới. "Ê, ngươi nhìn." Biểu hiện trên màn ảnh lấy hai đầu tín hiệu quỹ tích đồ. Một đầu là Vương Thúy Lan hơn 9 giờ đêm từ khu xưởng cơ trạm rời đi, về sau tín hiệu tại về nhà lộ tuyến bên trên di động, cuối cùng biến mất tại cái kia giám sát điểm mù phụ cận cơ trạm phạm vi bao trùm bên trong, không lâu về sau, điện thoại tín hiệu hoàn toàn biến mất. Một cái khác đầu là trượng phu Lý Vệ Quốc. Biểu hiện hắn 6 giờ tối sau khi tan việc, điện thoại tín hiệu vẫn dừng lại tại nhà hắn chỗ cơ trạm phạm vi, tận tới đêm khuya gần 10 điểm, tín hiệu bắt đầu di động, tựa hồ là đi ra ngoài tìm kiếm thê tử, đi mấy cái thân thích nhà hòa thuận thê tử nhưng địa phương có thể đi, sau đó đi đồn công an báo án. Nhìn, cùng hắn trong tờ khai nói hành vi hoàn toàn ăn cướp. Chẳng lẽ Lý Vệ Quốc thật không có hiểm nghi? Thời gian của hắn tuyến nhìn không có kẽ hở. Lục Giác nhìn chằm chằm đầu kia cơ hồ một mực đợi ở nhà tín hiệu quy tích, chân mày nhíu chặt hơn. Quá hoàn mỹ đến có chút không chân thực. Ở nhà một mình bên trong chờ đợi gần 4 giờ, điện thoại tín hiệu không lúc đích. Coi như không có đi ra ngoài, trong nhà đi lại, tín hiệu cũng sẽ tại khác biệt cơ trạm phiến khu ở giữa rất nhỏ hoán đổi a. Trừ phi, điện thoại một mực đặt ở một cái tuyệt đối bất động vị trí, hoặc là chủ máy căn bản là không có mang điện thoại di động. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Lục Giá lập tức nói, "Vương ca, có thể hay không nhìn xem Lý Vệ Quốc điện thoại đêm hôm đó cụ thể thông tin ghi chép? Không phải nội dung, chính là ghi chép, tỉ như có hay không đánh ra đánh vào điện thoại, hoặc là sử dụng cái gì lưu lượng ứng dụng. Ta xem một chút a." Kỹ thuật đội tiến một bước kiểm tra đối chiếu sự thật phát hiện, Lý Vệ Quốc điện thoại đêm đó xác thực để ở nhà, dây sạc cắm ở phòng khách ổ điện bên trên, màn hình có rất nhỏ vết cắt, cùng hắn khai ở nhà xem TV chẳng cảnh ăn cướp, nhưng điện thoại hậu trường ghi chép biểu hiện, 69 điểm không cái gì thao tác đồng thời, ra phải tại 7 giờ 15 phút từng liền nhận lấy một cái lạ lâm thiết bị, loại hình vì giá rẻ lão niên cơ, trước mắt đã loại bỏ nên thiết bị tín hiệu quy tích, tạm chưa. Phát hiện cùng giếng cạn án trực tiếp liên quan. Vương ca ấn mở một phần khác số liệu ghi chép, từ 6 giờ tối nửa đến 9 giờ rưỡi cái này 3 giờ bên trong. Thật là có điểm quái. Làm sao quái? Cái này 3 giờ, điện thoại di động của hắn không có bất kỳ cái gì chủ gọi hoặc bị kêu ghi chép, cũng không có bất kỳ cái gì lưu lượng tiêu hao ghi chép. Tựa như điện thoại hoàn toàn yên lặng đồng dạng. Vương ca sờ lên cằm, cái này không quá bình thường à, hiện tại ai ở nhà có thể ngồi không 3 giờ không sờ một chút điện thoại. Coi như không nhìn video không chơi game, hệ chặt dù sao cũng phải soát một cái đi. Đúng vậy à, cái này quá không hợp người hiện đại thói quen sinh hoạt một bộ ở vào bình thường sử dụng trạng thái smartphone, tại trong vòng 3 canh giờ lặng im xác suất có bao nhiêu thấp? Lục Giá nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Lý Vệ Quốc thời gian tuyến, tựa hồ xuất hiện một tia khe hở. Vương ca, lập tức đem tình huống này nói cho đội trưởng Chu. Còn có, xin kiểm tra đối chiếu sự thật Lý Vệ Quốc vợ con khu xung quanh xã hội giám sát. Nhìn xem đêm hôm đó 6 điểm đến 9 giờ rưỡi, hắn đến cùng có ở nhà không? Có hay không đi ra ngoài? Lục Giá thanh âm mang theo một tia vội vàng. Được rồi. Vương ca cũng ý thức được khả năng này là cái phát hiện trọng đại, lập tức cầm điện thoại lên. Lục Giá trở lại mình chỗ ngồi, tâm tình khó mà bình tĩnh. Nếu như Lý Vệ Quốc nói dối, nếu như hắn đoạn thời gian đó căn bản không ở nhà, vậy hắn hiểm nghi liền cực lớn. Giết vợ? Vì cái gì? Sau đó ngàn dặm xa xôi đem thi thể ném đến hắc thạch cầu thôn giếng cạn. Cái này độ khó cũng quá lớn điểm a. Một mình hắn hoàn thành, vẫn là có đồng bọn. Những cái kia Vân Mẫu phấn cùng đồ lao động sợi lại giải thích thế nào? Vương Thúy Lan đúng là điện tử nhà máy nhân viên, dính vào những này cũng hợp lý. Nhưng ngay giếng phát hiện cái kia mơ hồ công tác chứng minh mảnh vỡ, sẽ là Lý Vệ Quốc sao? Hắn là nhà kho nhân viên quản lý, cũng có công việc chứng a. Từng cái nghi vấn theo nhau mà tới. Đúng lúc này, đội trưởng Chu điện thoại vang lên, là đi Lâm Châu trung đội một đánh tới. Đội trưởng Chu nhận điện thoại, nghe, sắc mặt biến đến vô cùng đặc sắc. Cái gì? Các ngươi tra được cái gì? Lý Vệ Quốc hắn. Đội trưởng Chu thanh âm tràn đầy chấn kinh, vụ án phát sinh một ngày trước, hắn danh hạ một tấm thẻ chi phiếu, tại Lâm Châu ngoại ô thành phố một cái trạm xăng dầu, tăng mát dòng dã một dương dầu. Cái kia chiếc pha xe van, chạy xong kia dương dầu, đầy đủ chạy cái vừa đi vừa về còn dư xài. Mà lại, trạm xăng dầu giám sát đập tới người lái xe. Mặc dù đội mũ thấy không rõ mặt, nhưng hình dáng đặc thù rất giống Lý Vệ Quốc. Trong phòng họp, ánh mắt mọi người đều tập trung vào đội trưởng Chu trên thân. Lục Giá hít sâu một hơi. Lý Vệ Quốc, quả nhiên có vấn đề. Chương 109, giếng cạn nữ thi, 7, chương 109, giếng cạn nữ thi, 7, trạm xăng dầu giám sát. Một dương dầu. Hai cái này phát hiện, giống hai viên bom, trực tiếp đem Lý Vệ Quốc kia phần hoàn mỹ ghi chép nổ vỡ nát. Con mẹ nó, ngươi không phải nói mình đêm hôm đó một mực thành thật thật đợi trong nhà chờ lão bà tan tầm sao? Vậy ngươi vụ án phát sinh một ngày trước chạy tới tăng mát một dương đầy đủ chạy đường dài dầu là chuyện gì xảy ra? Còn cố ý tuyển ngoại ô thành phố trạm xăng dầu, là sợ bị người quen trông thấy sao? Đội trưởng Chu đối đầu bên kia điện thoại cơ hồ là đang giống lên, xác định sao? Giám sát rõ ràng sao? có thể nhận ra là hắn sao? Bên đầu điện thoại kia trung đội trưởng ngữ khí cũng rất kích động, hình ảnh theo dõi có chút xa, mặt người không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng hình thể, tiểu tóc, còn có món kia hắn thường xuyên áo giả kín, rất giống Lý Vệ Quốc. Chúng ta ngay tại liên hệ trạm xăng dầu điều lấy cao hơn xong dành trước thu hình lại, mà lại thẻ ngân hàng tiêu phí ghi chép bằng chứng như núi, thời gian chính là vụ án phát sinh một ngày trước buổi chiều.
Tốt, quá tốt rồi.
Đội trưởng Chu hưng phấn vỗ bàn một cái, lập tức xin lệnh kiểm soát cùng gọi đến lệnh, khống chế lại Lý Vệ Quốc, đừng để hắn chạy, cẩn thận điều tra nhà của hắn cùng hắn kia xe minibus, đặc biệt là toa xe nội bộ, tìm cho ta, tìm bùn đất, tìm sợi, tìm bất luận cái gì khả năng cùng giếng cạn hoặc là người chết có liên quan vết tích. Minh bạch. Cúp điện thoại, đội trưởng Chu kích động trong phòng làm việc đi qua đi lại, mẹ nó, xem ra chính là cái này cháu, giết vợ, còn cùng chúng ta chơi dưới đĩa đèn thì tối, giả bộ rất giống a. Trong văn phòng quần tình xúc động, vất vả lâu như vậy, rốt cục nắm chặt cái đuôi hồ ly. Đội trưởng Chu, kỹ thuật đội Vương Ca tranh thủ thời gian báo cáo vừa rồi phát hiện, chúng ta bên này cũng phát hiện điểm đáng ngờ, Lý Vệ Quốc điện thoại tín hiệu tại đêm hôm đó có 3 giờ tuyệt đối lặng im kỳ, rất không bình thường. Thăng thêm cái này. Đội trưởng Chu vung tay lên, đều là chứng cứ. Tiểu tử này, khẳng định là thừa dịp kia 3 giờ, vụ trộm lái xe đi ra. Cố lên, điện thoại lặng im, lại thêm lúc trước hắn cầu cung. Mẹ nó, logic liên nhanh tạo thành. Lục Dã trong lòng vẫn còn tồn lấy một tia nghi hoặc. Coi như Lý Vệ Quốc có trọng đại hiểm nghi, nhưng hắn là làm sao làm được? Một người đem thê tử từ Lâm Châu thị lấy tới vài trăm dặm bên ngoài Hắc Thạch Cầu thôn vứt xác. Đường này trình cũng không gần, nửa đường sẽ có hay không có đồng bọn. Động cơ gây án lại là cái gì? Còn có, đáy giếng công việc kia chứng mảnh mỡ, nếu như là Lý Vệ Quốc hắn một cái nhà kho nhân viên quản lý, công tác chứng minh làm sao lại rơi tại trong giếng? Nếu như không là của hắn, kia là của người nào? Những nghi vấn này còn không có giải khai. Nhưng bây giờ, nhiệm vụ thiết yếu là khống chế lại Lý Vệ Quốc. Chờ đợi là cháy bỏng. Mỗi một phút đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Rốt cục, mấy giờ sau, Lâm Châu bên kia lần nữa truyền đến tin tức. Đội trưởng Chu, người không chế được. Trong nhà hắn bắt không có phản kháng, nhưng cảm xúc nhìn rất không ổn định. Trung đội một dài ngữ tốc rất nhanh, lục soát nhà của hắn cùng xe van. Có phát hiện trọng đại. Nói, tại nhà hắn phòng vệ sinh ống thoát nước bên trong, rút ra đến chút ít hư hư thực thực vết máu lưu lại, đã được kiểm. Tại hắn xe van dương phía sau nơi hẻo lánh, phát hiện chút ít bùn cắt cùng mấy cây cỏ khô. Mấu chốt nhất là, tìm được một bó mới tinh, phẩm chất trình độ cùng vách giếng vết chảy xứng đôi dây ni lông. Liên dấu ở nhà để xe đống đồ lộn xộn bên trong. Bùn cắt, cỏ khô, dây ni lông, nhất là bó kia dây ni lông, đây cơ hội là trực tiếp chứng cứ. Tốt, làm tốt lắm. Đội trưởng Chu hung hăng vung xuống nằm đấm, lập tức tiến hành so với. Trong xe bùn cắt cùng cỏ khô, cùng hắc thạch câu thôn giếng cạn xung quanh thổ nhưỡng thảm thực vật tiến hành thành phần so với. Dây ni lông cùng mách giếng ma sắt vật tàn lưu tiến hành sợi so với. Vết máu làm DNA so với. Nhanh, tất cả kỹ thuật lực lượng lập tức cao tốc vận chuyển lại. So với kết quả không cần chờ quá lâu. Sau một giờ, sơ bộ so với kết quả lần lượt ra. Đội trưởng Chu, toa xe bùn cắt thành phần, cỏ khô chủng loại, cùng hắc thạch câu thôn giếng cạn xung quanh hàng mẫu độ cao ăn khớp. Dây ni lông sợi cùng bách giếng vết chảy vật tàn lưu so với nhất trí. Phòng vệ sinh ống thoát nước lưu lại vết máu DNA kiểm chắc kết quả ra. Cùng người chết Vương Thúy Lan DNA hoàn toàn ăn khớp. Bằng chứng như núi. Giết vợ, vứt xác, giả tạo hiện trường, báo cáo sai mất tích. Lý Vệ Quốc tội ác, mấy có lẽ đã ván đã đóng thuyền. Thẩm vấn. Đội trưởng Chu từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, sắc mặt tái xanh, ta tự mình thẩm. Mẹ nó, loại cặn bã này. Cân nhắc mời ra làm chứng kiện liên quan đến vụ thị, cùng Lý Vệ Quốc đã bị Lâm Châu cảnh sát khống chế, thẩm vấn chủ yếu thông qua video hệ thống tiến hành, đội trưởng Chu ở chỗ này chủ đạo, Lâm Châu bên kia đồng sự phối hợp. Lục Giác cùng cái khác mấy cái đội viên, đứng sau lưng đội trưởng Chu, thông qua màn hình lớn, nhìn xem trong phòng thẩm vấn Lý Vệ Quốc. Hắn nhìn chính là cái phổ thông trung niên nam nhân, dáng người hơi mập, tóc có chút loạn, mặc kiện cũ áo giả kín, giờ phút này cúi đầu, song tay thật chặt giảo cùng một chỗ, lộ ra vô cùng gấp gáp cùng bất an. Lý Vệ Quốc. Đội trưởng Chu thanh âm thông qua mịt rộ phồn truyền đi, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Biết vì cái gì đem ngươi mời đến nơi đây à? Lý Vệ Quốc thân thể run lên, ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe. Cảnh sát đồng chí, ta không biết ta. Có phải hay không lão bà của ta có tin tức? Còn giả. Đội trưởng Chu cười lạnh một tiếng, trực tiếp vung ra vương nổ. Lão bà ngươi Vương Thúy Lan, chúng ta đã tìm được. Rất không may, nàng đã ngộ hại. Trong màn hình, Lý Vệ Quốc sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, bờ môi run rẩy, gặp ngộ hại rồi. Làm sao sẽ? Ai làm? Hắn bỗng nhiên kích động lên, muốn đứng lên, bị bên cạnh cảnh sát nhân dân ấn trở về. Ai làm? Đội trưởng Chu nhìn chằm chằm hắn, cái này cần hỏi ngươi a. Lý Vệ Quốc, vụ án phát sinh một ngày trước buổi chiều, ngươi đi ngoại ô thành phố trạm xăng dầu tăng mát một dương dầu, làm gì? Có phải hay không vì vứt xác làm chuẩn bị? Lý Vệ Quốc ánh mắt bối rối, ta cố lên thế nào? Xe đã hết dầu không thể thêm sao? Kia điện thoại di động của ngươi đêm hôm đó 6 điểm đến 9 điểm, vì cái gì ba cái nhỏ thì không có bất cứ gì sử dụng ghi chép? Ngươi đoạn thời gian kia đang làm gì? Ta ở nhà đi ngủ. Đúng, đi ngủ. Điện thoại yên lặng. Đi ngủ. Đội trưởng Chu cầm lấy một phần báo cáo, tại nhà ngươi phòng vệ sinh ống thoát nước bên trong, chúng ta phát hiện Vương Thúy Lan vết máu. Tại ngươi trong cốc sau xe, chúng ta phát hiện hắc thạch cầu thôn giếng cạn cái khắc bùn cắt cùng cỏ khô. Còn có bó kia dây ni lông, cùng trên vách giếng vết chảy hoàn toàn xứng đôi. Ngươi giải thích thế nào? từng kiện bằng chứng bị ném đi ra, giống trọng truy đồng dạng đánh tới hướng Lý Vệ Quốc. Tâm lý của hắn phòng tuyến tại những này không thể cãi lại chứng cứ trước mặt, bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, thân thể bắt đầu không bị khống chế phát run. Ta. Hắn miệng mở rộng, lại nói không ra lời. Nói. Đội trưởng Chu đông nhiên vô bàn một cái, vì cái gì sát Vương Thúy Lan? Giết thế nào? Tại sao muốn đem thi thể ném đến xa như vậy giếng cạn bên trong? Video đầu kia, Lý Vệ Quốc giống như là bị rút đi chỗ có sức lực, tê liệt ngã xuống trên ghế, hai tay bưng kín mặt, phát ra đè nén, tiếng khóc tuyệt vọng. Ta nói. Hắn nghẹn nào, Đức Quang bắt đầu bàn giao, ta không muốn giết nàng. Đêm hôm đó, nàng tan tầm trở về. Chúng ta lại bởi vì chuyện tiền bạc cãi nhau. Nàng mắng ta vô dụng, mắng ta không là nam nhân. Ta nhất thời tức bất tỉnh đầu. Liền đẩy nàng một cái. Đội trưởng Chu truy vấn. Nàng không có đứng vững, cái hót đụng phải các bàn. Chạy thật là nhiều máu. Ta quá khứ xem xét. Không có khí mà. Lý Vệ Quốc khóc đến toàn thân run rẩy, ta sợ hãi a. Nhưng nghĩ lại, nếu là bị người phát hiện, đời ta liền xong rồi. Ta trước đó chạy vận chuyển đi ngang qua Hắc Thạch Câu Thôn, nghe người ta nói kia giếng tả môn, không ai dám tới gần. Ta liền tranh thủ thời gian lật ra khỏi nhà cựu địa đồ, tính một cái lộ tuyến, lại đi vùng ngoại ô đổ đầy xăng, sợ ban ngày cố lên bị người quen trông thấy. Ta biết làm như vậy phong hiểm lớn, nhưng ta thực sự không có cách nào. Cho nên ngươi liền nghĩ đến vứt xác, nghĩ đến Hắc Thạch Câu Thôn trước kia náo quỷ giếng cạn. Ta trước kia chạy chuyển vận thời điểm, đi ngang qua bên kia, nghe người ta nói đến qua kia giếng tả môn, liền nghĩ ném nơi đó, khẳng định không ai dám đi thăm dò, không ai có thể tìm tới. Lý Vệ Quốc Đức còn nói, ta liền dùng cái kia thiên hạ ban trên đường mua giấy thừng, đem nàng bao lấy tới, bỏ vào trong xe. Buổi tối chờ trời tối thấu mới đi ra ngoài, trên đường mở rất lâu. Đến lúc đó, ta đem nàng ném xuống, nhưng lại sợ trên người nàng có đồ vật gì rơi trong giếng, về sau bị phát hiện tra được ta liền lại thuận dưới sợi dây đi, nghĩ kiểm tra một chút, kết quả luôn cuống tay chân, giống như đem giấy hành nghề của mình làm mất rồi, cũng không tìm được. Ta liền lên mau, công tác chứng minh, quả nhiên là hắn. Hắn hai lần hạ giếng, thật là đi tìm đồ, kết quả ngược lại đem giấy hành nghề của mình rơi mất. Động cơ gây án, quá trình, chi tiết, cơ hồ toàn bộ ăn cướp. Trong phòng thẩm vấn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Lý Vệ Quốc ồ ồ tiếng khóc. Đội trưởng Chu sau lưng, các cảnh sát đều nhẹ nhàng thở ra. Bản án, đến vậy liền coi là phá. Chứng cứ liên hoàn chỉnh, khẩu cung cũng có. Lục Dã nhìn màn ảnh bên trong khóc ròng ròng Lý Vệ Quốc, trong lòng lại luôn cảm thấy còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được không hài hòa cảm giác. Giết vợ quá trình nghe giống như là kích tình giết người, nhất thời thất thủ. Nhưng đến tiếp sau vứt xác xử lý, bao quát sớm cố lên, lựa chọn xa xôi vứt xác địa điểm, lợi dụng vị thần truyền thuyết, hai lần hạ giếng kiểm tra. Cái này một hệ liệt hành vi, lại lộ ra quá tỉnh táo cùng chu đáo chặt chẽ thậm chí có chút tận lực. Cái này thật giống một cái nhất thời thất thủ giết người, thất kinh trượng phu có thể làm ra sao? Còn có, hắn lời nhắn nhủ giết người nguyên nhân, vẹn vẹn bởi vì cãi nhau, xô đẩy, ngoài ý muốn đâm chết. Luôn cảm thấy có chút quá đơn giản. Vương Thúy Lan trên người vân mẫu phấn cùng đồ lao động sợi ngược lại là giải thích được, nàng chính là điện tử nhà máy nhân viên. Nhưng này cái rơi tại trong giếng công tác chứng minh, Lý Vệ Quốc nói là chính hắn. Một cái nhà kho nhân viên quản lý công tác chứng minh, đáng ra hắn hai lần mạo hiểm hạ giếng đi tìm sao? Cái đồ chơi này coi như bị phát hiện có thể trực tiếp chỉ hướng hắn sao? Lục Dã lông mày hơi nhíu. Vụ án phân tích nhắc nhở, sơ cấp, khởi động, khẩu cung cùng chứng cứ tồn tại lo dịp mặt ngoài ăn cướp, nhưng tầng sâu động cơ cùng hành vi hình thức tồn tại mâu thuẫn điểm, đề nghị chú ý khẩu cung chi tiết tính chân thực cũng phải chăng có chưa triệt để lời nhắn nhủ ẩn tình. Hệ thống nhắc nhở, lần nữa cùng nghi ngờ trong lòng của hắn trùng hợp. Đúng lúc này, video đầu kia Lý Vệ Quốc giống như là chợt nhớ tới cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình, đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy sợ hãi, âm thanh kêu lên, cảnh sát đồng chí, ta đều bàn giao, là ta làm, đều là ta làm, van cầu các ngươi mau đưa ta bắt lại, nhốt vào, tuyệt đối đừng để cho ta ra ngoài. Bất thình lình sợ hãi quá độ cùng cầu xin tha thứ, làm cho tất cả mọi người đều là sức sở. Hắn giống như đang sợ cái gì, sợ hãi bị thả ra, hắn đang sợ cái gì? Lục Dã trong lòng điểm này không hài hòa cảm giác, trong nháy mắt thả lớn đến cực hạn. Vụ án này, chỉ sợ vẫn chưa xong. Chương 110, giếng cạn nữ thi, 8, chương 110, giếng cạn nữ thi, 8, Lý Vệ Quốc đột nhiên xuất hiện sụp đổ cùng quá độ sợ hãi, để vốn cho là đã hết thảy đều kết thúc tình tiết vụ án, đột nhiên tái sinh gợn sóng. Phòng thẩm vấn bên này, đội trưởng Chu kinh nghiệm cỡ nào phong phú, lập tức bắt được cái này dị thường cảm xúc. Lý Vệ Quốc, đội trưởng Chu thanh âm làm chậm lại một chút, nhưng vẫn như cũ mang theo áp lực, ngươi thành thật nói, đến cùng đang sợ cái gì? Có phải hay không còn có chuyện gì giấu giếm chúng ta? Không có. Người chính là ta giết, đều là ta làm. Lý Vệ Quốc liều mạng lắc đầu, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn camera, chỉ là lặp đi lặp lại nhắc tới, mau đưa ta giam lại. Van cầu các ngươi, đừng hỏi nữa. Phản ứng này quá không đúng. Một cái vừa mới thừa nhận giết vợ vứt xác hung thủ, biểu hiện ra không phải hối hận, cũng không phải tuyệt vọng, mà là một loại gần như cuồng loạn đối với ngoại giới vật gì đó cực hạn sợ hãi. Hắn đang sợ cái gì? Sợ đồng bọn, sợ trả thù. Vẫn là. Khắc. Đội trưởng Chu cùng bên cạnh đồng sự nhìn thoáng qua nhau, quyết định cải biến sách lược. Lý Bệ Quốc, đội trưởng Chu thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm màn hình, ngươi cho rằng ngươi thừa nhận, đem hết thảy đều nắm vào trên người mình, liền không sao rồi. Ta cho ngươi biết, nếu như vụ án này còn có ẩn tình, nếu như ngươi là tại thay người khác gánh tội hay, hoặc là che giấu chuyện trọng yếu hơn, tương lai điều tra ra, tội của ngươi sẽ chỉ càng nặng. Ai cũng không bảo vệ được ngươi. Ngẫm lại con của ngươi. Đội trưởng Chu nhấn mạnh, ngươi chẳng lẽ muốn cho hắn vẫn cho là ngươi là giết vợ ác ma? Nếu như hắn về sau biết nói ra chân tướng cũng không phải là như thế, hoặc là biết ngươi là bởi vì nguyên nhân khác mới đi bên trên con đường này, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Nâng lên nhi tử, Lý Vệ Quốc thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một chút, tiếng khóc nhỏ đi, nhưng sợ hãi vẫn như cũ viết lên mặt. Ta. Môi hắn run rẩy, nội tâm tựa hồ tại kinh lịch cực kỳ kịch liệt dãy rủa. Thẩm vấn lâm vào ngắn ngủi giằng co. Lục Gia đứng ở phía sau, đại não cấp tốc vận chuyển. Lý Vệ Quốc sợ hãi không giống trang. Hắn khẳng định đang giấu giếm cái gì, mà lại hắn giấu giếm sự tình, để hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, đến mức hắn cảm thấy bị cảnh sát giam lại ngược lại an toàn hơn. Là chuyện gì, so giết vợ vứt xác tội danh càng đáng sợ. Đồng bọn, hắn chỉ là một cái bình thường nhà kho nhân viên quản lý, có thể có cái gì cùng hung cực các đồng bọn. Hoặc là, hắn giết người nguyên nhân, căn bản cũng không phải là hắn mới vừa nói như thế. Phía sau có càng sâu ẩn tình. Lục Giác chợt nhớ tới vật chứng bên trong những cái kia không tầm thường đồ vật, vân mô phấn, đặc thù đồ lao động sợi. Còn có cái kia rơi tại trong giếng công tác chứng minh. Lý Vệ Quốc thừa nhận là chính hắn. Nhưng một cái nhà kho nhân viên quản lý công tác chứng minh, đáng ra hắn khẩn trương như vậy, nhất định phải hai lần hạ giếng đi tìm sao. Trừ phi, công việc kia chứng bên trong, ẩn giấu đi khác bí mật. Hoặc là, kia căn bản cũng không phải là công tác của hắn chứng. Đội trưởng Chu, Lục Giá nhịn không được thấp giọng nói với đội trưởng Chu, có thể hay không để cho Lâm Châu bên kia đồng sự, lập tức hoạch tra một chút Lý Vệ Quốc công tác chứng minh. Nhìn xem có phải hay không còn ở trên người hắn hoặc là ra. Mặt khác, trọng điểm tra một chút cái kia rơi tại trong giếng công tác chứng minh mảnh vỡ, ngoại trừ tính danh đơn vị, còn có hay không cái khác cẩn tàng tin tức. Thì như, gác cổng quyền hạn đẳng cấp, hoặc là cái gì khác ma hóa. Đội trưởng Chu nhìn Lục Giá một chút, mặc dù cảm thấy hung thủ đều đã thừa nhận, những chi tiết này khả năng dâu ria nhưng ra ngoài cẩn thận, vẫn là đối mịp rộ phồn phân phó Lâm Châu bên kia đồng sự. Lâm Châu đồng sự lập tức hành động. Mấy phút sau, phản hồi về tới. Đội trưởng Chu, hỏi qua trong xưởng. Lý Vệ Quốc công tác chứng minh xác thực còn ở trên người hắn, bị chúng ta giam. Trong xưởng xác minh qua, chính là phổ thông nhà kho nhân viên quản lý giấy chứng nhận, chỉ có cơ bản tin tức cùng nhập môn quyền hạn, không có đặc thù mã hóa. Kia trong giếng cái kia mảnh vỡ đâu? Đội trưởng Chu hỏi. Kỹ thuật đội Vương Ca bên này trả lời, mảnh vỡ quá mơ hồ, ngoại trừ miễn cưỡng nhận ra đơn vị tên cùng dòng họ, cái khác tin tức hoàn toàn không cách nào khôi phục. Nhưng là, Vương Ca dừng một chút, ngữ khí có chút kỳ quái, nhưng là chúng ta tại xử lý mảnh vỡ biên giới thời điểm, phát hiện nó nhượm tợ lật tịt phong bị độ dày cùng tính chất, giống như cùng Lý Vệ Quốc cái kia tiêu chuẩn công tác chứng minh không giống nhau lắm. Cảm giác càng dày một điểm, chất liệu cũng tốt một chút. Tựa như là loại kia mang chip hoặc là từ đầu quyền cao hạn gác cổng thẻ. Quyền cao hạn gác cổng thẻ. Một cái nhà kho nhân viên quản lý cần quyền cao hạn gác cổng thẻ sao? Thân tinh điện tử thiết bị nhà máy. Chất kiểm viên Vương Thúy Lan. Vân mẫu phấn. Đặc thù đồ lao động sợi. Quyền cao hạn gác cổng thẻ. Những mảnh vỡ này hóa tin tức, tựa hồ loáng thoáng chỉ hướng một phương hướng nào đó, nhưng còn thiếu một chút thứ then chốt đem bọn nó bắt đầu xuyên. Video đầu kia, Lý Vệ Quốc nghe được quyền cao hạn gác cổng thẻ mấy chữ lúc, thân thể không dễ phát hiện mà run một cái, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Cái này nhỏ xíu phản ứng, không có trốn qua đội trưởng Chu cùng Lục Giá con mắt. Lý Vệ Quốc, đội trưởng Chu bắt lấy cơ hội này, đột nhiên muốn nói, kia trong giếng công tác chứng minh, căn bản cũng không phải là ngươi. Đúng hay không? Kia là của ai? Vương Thúy Lan. Cũng không đúng, nàng là chất kiểm viên, không cần quyền cao hạn. Nói, kia rốt cuộc là người đó? Ngươi tại sao muốn bước lên phong hiểm xuống dưới tìm nó? Ngươi đang giấu giếm cái gì? Liên tục ép hỏi, giống từng thanh truy, đập Lý Vệ Quốc vốn là yếu ớt tâm lý phòng tuyến. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Lý Vệ Quốc ôm đầu, quần mình như cái bị hoảng sợ đà điểu. Ngươi không biết? Đội trưởng Chu cười lạnh, vậy xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tốt, đã ngươi đều nói người là ngươi giết vậy chúng ta liền theo quá trình đi. Tội cố ý giết người, chứng cứ vô cùng xác thực chờ lấy pháp viện phán a. Còn ngươi sợ hãi những cái kia? Thử, tự cầu phúc đi. Nói xong, đội trưởng Chu làm bộ phải kết thúc thẩm vấn. Một chiêu này lấy lui làm tiến, triệt để đánh sụp Lý Vệ Quốc. Không muốn, không muốn đi. Ta nói. Lý Vệ Quốc đông nhiên ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là nước mắt cùng nước mũi, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng sợ hãi. Kia thẻ không là ta, là Lưu chủ nhiệm. Lưu chủ nhiệm? Cái nào Lưu chủ nhiệm? Đội trưởng Chu lập tức truy vấn. Chính là chúng ta nhà máy sản xuất xưởng Lưu chủ nhiệm. Lưu Phú Quý. Lý Vệ Quốc run giọng nói, là ta từ Lưu chủ nhiệm trong văn phòng trộm cầm. Lúc đầu muốn cầm đi phục chế một chút, nhìn có thể hay không tiến bọn hắn cái kia giữ bí mật xưởng nhìn xem. Giữ bí mật xưởng? Đội trưởng Chu bắt được cái này từ mấu chốt, cái gì giữ bí mật xưởng? Đi vào làm gì? Ta, lão bà của ta, Vương Thúy Lan, nàng đoạn thời gian trước luôn thần thần bí bí, tan tầm giá mượn, còn luôn nói có thể kiếm nhiều tiền. Ta hoài nghi nàng có phải hay không ở bên ngoài có người. Lý Vệ Quốc đức quáng bàn giao, về sau ta vụng trộm theo dõi nàng, phát hiện nàng sau khi tan việc không có về nhà, mà là vụng trộm lui về trong xưởng, tiến vào sản xuất lâu cái kia xưa nay không để cho người ta tiến giữ bí mật xưởng khu vực. Ta vào không được. liền chờ ở bên ngoài. Kết quả thấy được nàng, nàng cùng Lưu chủ nhiệm đi ra tới, bộ dáng rất thân mật. Ta còn nghe được Lưu chủ nhiệm nói cái gì nhóm này hàng ra liền có thể chia tiền, cẩn thận một chút đừng để người phát hiện. Ta giận điên lên, đã cảm thấy bọn hắn khẳng định có gia đình, còn ở trong xưởng làm nhận không ra người hoạt động. Ta liền muốn tìm chứng cứ, cho nên xế chiều hôm nay, ta liền tiến vào Lưu chủ nhiệm văn phòng, trộm cầm hắn gác cổng thẻ, nghĩ đến ban đêm vào xem. Kết quả ban đêm ta vừa cầm tới thẻ, lão bà của ta liền xuống ban trở về. Chúng ta lại bởi vì chuyện tiền cãi nhau. Ta tức giận, liền đem trộm thẻ sự tình cùng nàng nhìn thấy nàng cùng Lưu chủ nhiệm sự tình đều hô lên tới. Mắng nàng không muốn mặt. Nàng nghe xong liền gấp, nhào tới muốn cướp trong tay của ta thẻ, nói không thể để cho ta chuyện xấu. Chúng ta ngay tại đoạn thời điểm, ta đẩy nàng. Nàng liền, Lý Vệ Quốc nói đến đây, lại khóc giống lên. Chân tướng, tựa hồ tại lúc này phát sinh to lớn đảo ngược. Giết vợ nguyên nhân trực tiếp, lại là bởi vì một chương trộm được, thuộc về xưởng chủ nhiệm, có thể đi vào giữ bí mật xưởng quyền cao hạn gác cổng thẻ. Vương Thúy Lan cùng Lưu chủ nhiệm tại giữ bí mật xưởng bên trong làm gì? Cái gì nhóm này hàng? Cái gì chia tiền? Vân Mẫu phấn, đặc thù đồ lao động sợi. Chẳng lẽ? Đội trưởng Chu sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc. Hắn ý thức được, cái này lên nhìn như đơn giản giết vợ vứt xác án phía sau, khả năng ẩn giấu đi một cái càng lớn, liên quan tới nhà máy nội bộ bí mật sự kiện. Lưu chủ nhiệm hiện tại người ở nơi nào? Đội trưởng Chu lập tức hỏi Lâm Châu đồng sự. Còn ở trong xưởng đi làm. Chúng ta lập tức khống chế hắn. Lập tức hành động. Khống chế Lưu Phú Quý. Phong tỏa cái kia giữ bí mật xưởng. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép ra vào. Đội trưởng Chu hạ đạt chỉ lệnh. Sau đó, hắn nhìn về phía trong màn hình cơ hồ mệt là Lý Vệ Quốc, ngữ khí phức tạp. Lý Vệ Quốc, ngươi giấu giếm sự tình, kém chút để chính ngươi vạn kiếp bất phục, cũng thiếu chút để chúng ta không để ý đến chân chính trọng điểm. Hiện tại, đem ngươi biết liên quan tới Lưu Phú Quý cùng cái kia giữ bí mật xưởng hết thảy, từ đầu chí cuối, một chữ không sót nói ra. Lý Vệ Quốc co quắp trên ghế, giống như là bị rút sạch chỗ có sức lực, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, bắt đầu máy móc tự thuật. Mà Lục Giá thì cảm thấy dùng cả mình. Quỷ trở thuê giếng cạn, giết vợ trợ phu, trộm được gác cổng thẻ, thần bí xưởng chủ nhiệm, ẩn giấu đi bí mật nhà máy. Cái này lên vụ án, rốt cục sẽ mở nó chân chính quỷ dị mạng che mặt. Chương 111, Logic phân tích, 1, chương 111, Logic phân tích, 1, Lý Vệ Quốc co quắp đang tra hỏi trên ghế, giống một bãi bùn nhão, nước mắt nước mũi khét một mặt, đem trước đó điểm này ngụy trang triệt để vỡ tung. Ta nói, ta đều nói. Thanh âm hắn khàn giọng, mang theo tiếng khóc nức nở, lao bà của ta, Vương Thúy Lan, nàng cùng cái kia Lưu Phú Quý, nhất định là có chuyện. Không phải nàng vì sao luôn lén lút đi cái kia giữ bí mật xưởng? Lưu Phú Quý vì sao cho nàng tiền? Tiền? Tiền gì? Đội trưởng Chu lập tức bắt lấy trọng điểm, đối mịt rồ phồn truy vấn. Video liên tuyến bên này, huyện cục trong phòng họp tất cả mọi người nín thở. Lục Giá càng là dựng lên lỗ tai, sợ lọt mất một chữ. Liền, chính là tiền a. Lý Vệ Quốc thúc thiết, có một lần, ta nhìn lén điện thoại di động của nàng, nhìn thấy Lưu Phú Quý cho nàng chuyển khoản, mấy ngàn đâu. Ta hỏi nàng, nàng liền nói là tiền thưởng. Cái giám tiền thưởng? Cái nào nhà máy tiền thưởng là xưởng chủ nhiệm tự mình chuyển khoản? Còn có đây này. Đội trưởng Chu Thanh Âm tỉnh táo giống cối băng. Còn có, chính là nàng trên thân giả dính lấy chút sáng lấp lánh phấn bọn. Nghe còn có chút mùi lạ. Ta hỏi nàng, nàng liền nói là trong xưởng mới tới nguyên liệu, không cẩn thận dính vào. Lý Vệ Quốc nhớ lại, trên mặt lộ ra oán hận cùng hoang mang xen lẫn biểu lộ, nàng đoạn thời gian kia, cả người đều lại nhải. Tan tầm không đúng giờ, về nhà cũng giả ôm điện thoại di động. Đối lỗ mũi của ta không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Ta đã cảm thấy, nàng khẳng định là bên ngoài có người, chê ta không có tiền đồ. Cho nên ngươi liền hoài nghi nàng cùng Lưu Phú Quý cấu kết. Còn hùn muốn đang làm gì nhận không ra người hoạt động. Đội trưởng Chu tổng kết nói. Đúng, khẳng định là. Lý Vệ Quốc kích động lên, không phải nàng vì sao liều mạng muốn cướp về tấm thẻ kia. Còn nói cái gì không thể để cho ta chuyện xấu. Bọn hắn khẳng định tại xưởng bên trong dở trò quỷ. Sợ ta phát hiện. Động cơ lập tức rõ ràng không ít. Lý Vệ Quốc giết vợ, nguyên nhân trực tiếp là cái lộn xô đẩy hạ ngoài ý muốn, nhưng tầng sâu nguyên nhân là trường kỳ tích lũy nghi kỵ cùng oán hận, mà dẫn bạo đây hết thể dây dẫn nổ, chính là tấm kia trộm được, thông hướng bí mật quyền cao hạn gác cổng thẻ. Lưu Phú Quý. Đội trưởng Chu trầm ngâm một lát, lập tức đối Lâm Châu bên kia đồng sự hạ lệnh, khống chế lại Lưu Phú Quý không có. Lập tức đối phòng làm việc của hắn, trụ sở tiến hành điều tra. Trong điểm tra tìm cùng Vương Thúy Lan thông tin ghi chép, chuyển khoản ghi chép. Còn có, cái kia giữ bí mật xưởng, lập tức phong tỏa. Không có mệnh lệnh của ta, một con rồi đều không cho phép bỏ vào. Đã khống chế, điều tra đang tiến hành. Lâm Châu đồng sự hồi phục. Trong phòng họp, bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm trọng. Vốn cho là cùng một chỗ đơn giản giết vợ vứt xác án, không nghĩ tới phía sau còn có thể liên lụy ra nhà máy nội bộ phi pháp hoạt động. Đội trưởng Chu, Lục Giá nhịn không được thấp giọng nói, Vương Thúy Lan trên người Vân Mẫu phấn cùng đặc thù đồ lao động sợi, còn có cái kia quyền cao hạn gác cổng thẻ. Hiện tại tựa hồ cũng nói thông được. Nàng rất có thể thường xuyên ra vào cái kia giữ bí mật xưởng, tham dự một loại nào đó cần phòng hộ cùng tiếp xúc đặc thù nguyên liệu sản xuất. Mà loại này sản xuất có thể là không hợp pháp cho nên mới sẽ tự mình chia tiền, như vậy ẩn nấp. Đội trưởng Chu gật gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng hắn lông mày y nguyên quá chặt, hiện tại vấn đề là, bọn hắn tại xưởng bên trong đến cùng làm gì? Chỉ là đơn giản VIP thao tác, vẫn là chuyện nghiêm trọng hơn. Đúng lúc này, đội trưởng Chu điện thoại di động băng lên, là pháp ý Lưu Mận đánh tới. Đội trưởng Chu, kiểm tra thi thể có tiến một bước phát hiện. Lưu Mẫn thanh âm xuyên thấu qua mịt rộ phồn chuyển tới, người chung quanh đều nghe thấy, chúng ta tại người chết Vương Thúy Lan đường hô hấp chỗ sâu, cùng phổi tổ chức cắt miếng bên trong, cũng phát hiện vi lượng vân mâu phấn hạt tròn, còn có một loại khác. Trước đó không có kiểm tra ra hóa học vật chất lưu lại. Có ý tứ gì? Đội trưởng Chu hỏi. Ý là, Lưu Mẫn ngữ khí nghiêm túc, những này hạt tròn không phải sau khi chết nhiễm mà là nàng khi còn sống hút vào. Nàng trương kỳ ở vào một cái tràn ngập loại này bụi hoàn cảnh bên trong, mà lại một loại khác hóa học vật chất, sơ bộ phán đoán là một loại hữu cơ dung môi, cô có nhất định độc tính, trường kỳ tiếp xúc đối khỏe mạnh nguy hại rất lớn. Khi còn sống trường kỳ hút vào có hại bụi cùng dung môi. Đây tuyệt đối không phải một cái chính quy điện tử thiết bị nhà máy chất kiểm viên nên có công việc hoàn cảnh. Cái kia giữ bí mật xưởng, đến cùng tại sản xuất thứ quỷ gì? Mẹ nó. Đội trưởng Chu mắng một câu, vụ án này càng ngày càng tà dị. Hắn lập tức đối mịt rổ phồn hỏi Lý Vệ Quốc, "Lý Vệ Quốc, lão bà ngươi có hay không đã nói với ngươi nàng tại xưởng bên trong cụ thể làm gì? Có hay không phàn nàn qua không thoải mái, hoặc là cầm lại qua thứ đặc biệt gì?" Lý Vệ Quốc mở mịt lắc đầu, "Không có. Nàng xưa nay không nói xưởng bên trong sự tình." Hỏi liên phát cáo, "Nói đúng là có thể kiếm nhiều tiền, để cho ta đừng quản." Manh mối tựa hồ lại kịp lại, chỉ biết là bọn hắn đang làm phi pháp hoạt động, hoàn cảnh đặc liệt, nhưng cụ thể là cái gì, vẫn còn không biết rõ. Lục Giã nhìn trên màn ảnh Lý Vệ Quốc tấm kia tuyệt vào mặt, hồi tưởng lại một chút toàn bộ tình tiết vụ án. Giết vợ vứt sát hai lần hạ giếng tìm kiếm gác cổng thẻ nhà máy bí mật. Hắn luôn cảm thấy, Lý Vệ Quốc hành vi bên trong còn có một tia không hợp lý địa phương. Nếu như hắn chỉ là nghĩ che giấu giết vợ sự thật, đem thi thể ném vào xa xôi giếng cạn, cái này đã rất lớn mật rất chu đáo chặt chẽ. Vì cái gì còn phải mạo hiểm hai lần hạ giếng, liền vì tìm một trương gác cổng thẻ. Coi như thẻ rơi mất, bị phát hiện nhiều nhất chứng minh hắn đi qua bên cạnh giếng, có thể trực tiếp chứng minh hắn giết người sao? Đáng ra hắn bước lên lớn như vậy phong hiểm sao? Trừ phi tấm thẻ kia phía sau đại biểu bí mật, so giết vợ chuyện này bản thân càng làm cho hắn sợ hãi bại lộ. Là bí mật gì có thể để cho một người cảm thấy so trên lưng tội giết người tên còn đáng sợ hơn? Lục Giã cảm giác chính mình giống như đã sợ cái gì, nhưng lại cách một tầng sương mù. Vụ án phân tích nhắc nhở, sơ cấp, tiếp tục vận hành, mục tiêu hành vi cùng tuyên bố động cơ tồn tại logic sai lầm, đề nghị xâm nhập đảo móc sợ hai nguyên cùng ẩn tàng liên quan. Hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, vẫn như cũng là sơ cấp, nhưng phương hướng là đúng. Đội trưởng Chu, Lục Giã mở miệng lần nữa, ta cảm thấy Lý Vệ Quốc khả năng vẫn chưa hoàn toàn nói thật. Hắn sợ hai khả năng không chỉ là giết vợ sự tình bại lộ, hắn sợ hơn là tấm thẻ kia phía sau bí mật bị để lộ. Hoặc là nói, hắn sợ hãi cái kia Lưu chủ nhiệm, sợ hãi cái công xưởng kia bên trong cái gì thế lực. Đội trưởng Chu ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lục Giã, lại nhìn về phía trong màn hình ánh mắt tránh né Lý Vệ Quốc, cảm thấy tiểu tử này nói rất có đạo lý. Lý Vệ Quốc, đội trưởng Chu nhấn mạnh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giấu giếm? Ngươi cho rằng ngươi chống đỡ tội giết người liền không sao rồi? Ta cho ngươi biết, nếu như Lưu Phú Quý bọn hắn làm hoạt động so giết người còn nghiêm trọng, ngươi biết chuyện không báo, thậm chí giúp đỡ giấu giếm, ngươi chính là đồng phạm. Tội thêm một bậc. Đến lúc đó, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Còn có, ngươi như vậy sợ hãi, có phải hay không Lưu Phú Quý uy hiếp qua ngươi? Hoặc là, ngươi biết chuyện của bọn hắn một khi bại lộ, sẽ có chuyện càng đáng sợ phát sinh. Liên tục ép hỏi, giống trọng truy gõ lấy Lý Vệ Quốc yếu đất thần kinh. Hắn toàn thân lắc một cái, trên mặt huyết sắc mất hết, bờ môi run rẩy đến kịch liệt. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Hắn lại bắt đầu lặp lại câu nói này, nhưng ngữ khí rõ ràng suy yếu rất nhiều. Không biết. Đội trưởng Chu cười lạnh, vậy được, vậy chúng ta liền đem Lưu Phú Quý thả, liền theo lời ngươi nói định một mình ngươi tội. Ngươi nhìn hắn có thể hay không cảm tạ ngươi? Không muốn. Không thể thả hắn. Lý Vệ Quốc đông nhiên hét dầm lên, con ngươi bởi vì sợ hãi mà phóng đại, hắn sẽ giết ta. Hắn khẳng định sẽ giết ta diệt khẩu. Bọn hắn chuyện gì đều làm được. Bọn hắn. Quả nhiên còn có người khác. Bọn họ là ai? Đội trưởng Chu thừa thắng xông lên. Ta không biết cụ thể có ai. Ta liền nghe lén đến một lần. Lưu Phú Quý gọi điện thoại. Nói cái gì lão bản thúc hàng trên đường người không dễ trọng. Kết thúc không thành nhiệm vụ tất cả mọi người cho hết trứng. Lý Vệ Quốc thanh âm phát run, lão bà của ta. Lão bà của ta khả năng chính là biết quá nhiều. Mới bị diệt khẩu. Câu nói này hắn không nói ra miệng, nhưng tất cả mọi người nghe được tầng này ý tứ. Vương Thúy Lan chết, chẳng lẽ không phải ngoài ý muốn, mà là diệt khẩu. Tình tiết vụ án lần nữa phát sinh 180 độ lớn đảo ngược. Toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị khả năng này kinh trụ. Nếu như Vương Thúy Lan là bởi vì phát hiện nhà máy phi pháp bí mật mà bị diệt miệng, sau đó ngụy trang thành cùng trượng phu cái lộn ngoài ý muốn bỏ mình giả tượng, kia Lý Vệ Quốc tính là gì? Dê thế tội, vẫn là bị lợi dụng công cụ. Chính Lý Vệ Quốc cũng tựa hồ bị đột nhiên xuất hiện này ý nghĩ sợ ngây người, ngẩn người, nửa ngày nói không ra lời. Đội trưởng Chu quyết định thật nhanh, lập tức tăng phái nhân thủ, triệt để phong tỏa tân tinh điện tử thiết bị nhà máy, khống chế tất cả cùng Lưu Phú Quý quan hệ mật thiết nhân viên, đặc biệt là hắn nâng lên cái gọi là lao bản cùng trên đường người, tra hắn tất cả thông tin ghi chép cùng quan hệ xã hội. Nhanh, mệnh lệnh một chút, toàn bộ máy móc lần nữa cao tốc vận chuyển lại. Lục Giã cảm thấy dùng cả mình từ lưng dâng lên. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến người sử dụng tham dự nặng đại án kiện hạch tâm suy luận, phát động logic phân tích điểm kinh nghiệm cơ chế. Điểm kinh nghiệm có thể thông qua cung cấp mấu chốt manh mối thôi động vụ án đột phá hợp tác phá án và bắt giam chờ hành vi tích lũy. Điểm kinh nghiệm đầy 100 điểm có thể giải khóa chức năng mới mô đun lệ. Trước mắt quyền hạn đồng bộ đổi mới vì huyện hình sự trinh sát đại đội cốt cán đội viên dự bị. đến tiếp sau công năng giải tỏa sẽ lấy điểm kinh nghiệm đạt tiêu chuẩn cương vị vừa phối xong điều kiện phát động, mời tiếp tục tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Giếng cạn nữ thi, náo quỷ truyền thuyết, giết phu án, nhà máy phi pháp sản xuất, diệt khẩu, hắc đạo bối cảnh. Những nguyên tố này đan vào một chỗ, để vụ án biến đến vô cùng phức tạp cùng nguy hiểm. Hắn vô ý thức điều ra hệ thống giao diện, nhìn xem cái kia vẫn như cũ màu xám lo dịch liên phân tích, chưa giải khóa công năng, trong lòng một trận lo lắng. Loại thời điểm này, nếu có thể có cường đại hơn năng lực phân tích liền tốt. Đột nhiên, hắn chú ý tới, tại lo dịch liên phân tích cái kia màu xám ô biểu tượng phía dưới, tựa hồ xuất hiện một cái cực kỳ chậm rãi thêm chờ đầu, bên cạnh có một hàng chữ nhỏ nhắc nhở, phá án và bắt giam nặng đại án kiện tiết điểm, tích lũy phân tích kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm 5. Trước mắt điểm kinh nghiệm, 5, 100. Giải tỏa lo dịch liên phân tích, sơ cấp, cần điểm kinh nghiệm 100. Hả? Điểm kinh nghiệm. Lục Dã sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Là bởi vì chính mình vừa rồi mấy lần suy luận cùng đề nghị, trình độ nhất định thôi động tình tiết vụ án phát triển sao? Cho nên, cái hệ thống này công năng giải tỏa, không chỉ dựa vào chức vị tấn thăng, còn cần pha án tích lũy kinh nghiệm. Như thế cái phát hiện mới, mặc dù chỉ là thêm 5 điểm, khoảng cách giải tỏa còn xa xa khó đợi, nhưng cuối cùng có cái hy vọng. Hắn thu hồi hệ thống giao diện, đem lực chú ý một lần nữa thả lại vụ án bên trên. Hiện tại, tất cả tiêu điểm đều tập trung vào cái kia thần bí tân tinh điện tử thiết bị nhà máy, cùng cái kia bị khống chế lại xưởng chủ nhiệm, Lưu Phú Quý trên thân. Hắn đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Vương Phí Lan chân chính nguyên nhân cái chết, đến cùng là cái gì? Chương 112, Logic phân tích 2, chương 112, Logic phân tích 2, Lâm Châu Thị, tân tinh điện tử thiết bị nhà máy. Bầu không khí trước nay chưa từng có khẩn trương. Khu xưởng bị cảnh sát triệt để phong tỏa, ăn mặc đồng phục cảnh sát khắp nơi có thể thấy được. Các công nhân bị yêu cầu lưu tại cương vị của mình, không được tùy ý đi lại. Tiếng bàn luận xôn xao tại xưởng bên trong tràn ngập, trên mặt mỗi người đều mang bất an cùng tò mò. Xưởng chủ nhiệm Lưu Phú Quý văn phòng bị kỹ thuật cảnh sát nhân dân trong ngoài lục soát cái út sấp. Lưu Phú Quý bản nhân, một cái nhìn hơn 40 tuổi, có chút hói đầu, mặc âu phục nhưng giờ phút này cả vạt như lệnh, sắc mặt trắng bệnh nam nhân, bị đơn độc khống chế tại một gian trong phòng họp, từ hai tên cảnh sát hình sự nhìn xem. Hắn càng không ngừng sát mồ hôi, ánh mắt lấp lóe, cố gắng trấn định, nhưng có chút phát run ngón tay bại lộ nội tâm của hắn kinh hoàng. Đội trưởng Chu thông qua video, xa trình chỉ huy lấy Lâm Châu bên này điều tra cùng thẩm vấn. Lục Giác cùng đội viên khác lưu tại huyện cục phòng họp, thông qua màn hình lớn mật thiết chú ý tiến triển. Đội trưởng Chu có phát hiện. Phụ trách điều tra Lưu Phú Quý văn phòng cảnh sát nhân dân thanh âm từ ảm ly bên trong truyền ra, tại hắn máy tính mã hóa cặp văn kiện bên trong, phát hiện mấy phần kỳ quái xuất hàng đơn. Thu hàng phương không phải thường gặp điện tử thiết bị công ty, mà là một chút căn bản tra không được cụ thể nghiệp vụ bao giá công ty. Xuất hàng sản phẩm tên cũng rất mơ hồ, liền biết đặc thù vật liệu định chế thiết bị. Đặc thù vật liệu, định chế thiết bị. Đội trưởng Chu nhíu mày, cụ thể số lượng cùng giá trị đâu? Số lượng không lớn, nhưng đơn giá cao đến quá đáng. So với hắn bên ngoài sản xuất chính quy thiết bị giá cả cao hơn gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Cảnh sát nhân dân ngữ khí mang theo chấn kinh, mà lại trả tiền phương thức phần lớn là tiền mặt hoặc là chuyển tới một ít người tài khoản. Kết xù lợi nhuận, bí ẩn giao dịch, bao ra công ty thu khoản. Đây cơ hồ ngồi vững phi pháp kinh doanh hiểm nghi. Còn có một cái khác cảnh sát nhân dân bổ sung nói, tại hắn văn phòng ngăn kéo hốc tối bên trong tìm được một bản tư sổ sách, phía trên ghi chép một chút danh hiệu cùng kim ngạch, đằng sau còn đi theo một số người tên viết tắt. Giống như có Vương viết tắt. Vương Thúy Lan. Lập tức thẩm tra đối chiếu tư chương mục danh hiệu cùng kim ngạch, cùng Vương Thúy Lan ngân hàng nước chạy tiến hành so với. Đội trưởng Chu hạ lệnh. Rất nhanh, so với kết quả ra. Đội trưởng Chu. Đối mặt. Tư chương mục danh hiệu VĐL thu khoản ghi chép, cùng Vương Thúy Lan thẻ ngân hàng bên trong mấy bút không rõ nơi phát ra nhập chứng, thời gian, kim ngạch hoàn toàn ăn cướp. VĐL, không hề nghi ngờ, chính là Vương Thúy Lan danh tự viết tắt. Nàng quả nhiên tham dự đi bảo, đồng thời từ đó chia tiền. Lưu Phú Quý. Đội trưởng Chu Thanh Âm thông qua mịt rộ phồn, lạnh lùng truyền vào giam giữ Lưu Phú Quý phòng họp, giải thích một chút, người tư chương mục VĐL còn có những cái kia giá cao đặc thù vật liệu là chuyện gì xảy ra. Trong màn hình, Lưu Phú Quý thân thể run lên, mồ hôi trên trán càng nhiều. Hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cảnh sát đồng chí. Cái này, đây đều là trong xưởng thương nghiệp cơ mật, liên quan đến sản phẩm mới nghiên cứu phát minh. Không tiện lộ ra a. Còn Vương Thúy Lan, nàng. Nàng là kỹ thuật cốt cán, kia là nàng hạng mục tiền thưởng. Đánh rắm. Đội trưởng Chu trực tiếp mắng trở về, cái gì thương nghiệp cơ mật cần đi bao giá công ty, cần dùng tiền mặt giao dịch, cần nhớ tư sổ sách. Lưu Phú Quý, ta cho ngươi biết, Vương Thúy Lan đã chết, chết được không minh bạch. Ngươi bây giờ dính liễu trọng đại kinh tế phạm tội cùng mưu sát hiểm nghi, lại không nói thật, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Nghe được mưu sát hai chữ, Lưu Phú Quý sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi run rẩy, chết, chết rồi, chết như thế nào? Ta không biết ta, nàng chết không quan hệ với ta, thật không quan hệ, với ngươi không quan hệ. Đội trưởng Chu cười lạnh, kia nàng vì sao lại trước khi chết liều mạng giữ gìn ngươi? Giữ gìn các ngươi cái kia giữ bí mật xưởng. Lý Vệ Quốc đều bàn giao. Lão bà hắn cũng là bởi vì các ngươi chơi những cái kia hoạt động, mới cùng hắn cãi nhau, mới ngoại ý muốn tử vong. Đội trưởng Chu cố ý mơ hồ ngoại ý muốn cùng diệt khẩu giới hạn, làm áp lực. Ngoại ý muốn? Là ngoại ý muốn. Lưu Phú Quý giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đội vàng nói, đúng, là ngoại ý muốn. Lý Vệ Quốc thất thủ giết nàng. Không quan hệ với ta a. Với ngươi không quan hệ. Đội trưởng Chu ép hỏi, Vậy các ngươi tại giữ bí mật xưởng bên trong đến cùng làm gì? Vì cái gì sợ Lý Vệ Quốc biết? Vương Thúy Lan vì cái gì khẩn trương như vậy tấm kia gác cổng thẻ? Chúng ta chính là. Lưu Phú Quý ánh mắt bối rối, "À đúng, chính là tại phạm pháp sản xuất, đúng hay không?" Đội trưởng Chu bỗng nhiên đánh gậy hắn, "Những cái kia giá cao bán đi đặc thù vật liệu đến cùng là cái gì? Có phải hay không chính là Vương Thúy Lan trên thân dính vân mẫu phấn cùng có độc dung môi da công gia đồ vật?" Liên tiếp ép hỏi, để Lưu Phú Quý tâm lý phòng tuyến bắt đầu sụp đổ. Hắn co quắp trên ghế, hai tay bưng kín mặt. "Ta nói." Thanh âm hắn khàn khàn, "Chúng ta chính là tại xưởng bên trong, vụ trộm gia công một loại đặc thù điện tử tương liệu." "Điện tử tương liệu?" "Nói cụ thể một chút." "Chính là một loại trộn lẫn cao độ tinh khiết vân mẫu phấn cùng cái khác kim loại hiếm bột phấn dẫn điện tương liệu, cần dùng đặc thù hữu cơ dung môi đến điều cùng, công nghệ yêu cầu rất cao, không thể lộ ra ánh sáng, không thể có cho bụi." Lưu Phú Quý đứt quãng bàn giao, "Loại này tương liệu là chuyên môn dùng để..." Hắn do dự một chút, tựa hồ cực kỳ sợ hãi. "Dùng tới làm gì?" Đội trưởng Chu quát, dùng để chế tạo cao mô phỏng chân thật quân dụng cấp bậc điện tử thiết bị." Lưu Phú Quý cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, "Quân dụng cấp bậc cao mô phỏng chân thật." Trong phòng họp, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đã vượt xa khỏi phổ thông kinh tế phạm tội phạm vi. "Bán cho ai?" Đội trưởng Chu Thanh Âm đều căng thẳng. "Ta không biết cụ thể người mua, đều là lao bản một tuyến liên hệ." Lưu Phú Quý run rẩy nói, "Ta chỉ phụ trách sản xuất lao bản cung cấp phối phương cùng nguyên liệu. Ta tìm người có thể tin được tay. Tại Vương Thúy Lan trước đó, đã đổi qua hai người, đều là làm một đoạn thời gian liền ngại đối thân thể không tốt hoặc là sợ hãi, không làm." "Lão bản là ai?" "Ta không biết thân phận chân thật của hắn. Mỗi lần đều là điện thoại liên lạc, dùng cũng là không ký danh dãy số, tiền cũng là hắn thông qua các loại phương thức đưa tới." Lưu Phú Quý cơ hồ muốn khóc lên, "Cảnh sát đồng chí, ta chính là cái làm công, ta chính là nghĩ kiếm nhiều tiền một chút, ta thật không biết Vương Thúy Lan làm sao lại chết, càng không dám giết người a." Nghe, Lưu Phú Quý tựa hồ chỉ là trong đó ở giữa người chấp hành, phía sau còn có một cái thần bí lão bản, mà Vương Thúy Lan chết, hắn thấy, tựa hồ thật chỉ là một trận ngoài ý muốn. Nhưng Lục Giã lại nhíu mày, "Nếu như chỉ là ngoài ý muốn, Lý Vệ Quốc vì cái gì như vậy sợ hãi? Hắn sợ hãi đến cùng là cái gì? Vẹn vẹn bởi vì giết người, hay là bởi vì hắn trong tiềm thức cũng cảm thấy thê tử chết khả năng không có đơn giản như vậy? Hoặc là hắn nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì, để hắn cảm nhận được uy hiếp càng lớn hơn?" Vụ án phân tích nhắc nhở, "Sơ cấp, tiếp tục vận hành, nhân vật mấu chốt khẩu cùng tồn tại tránh nặng tìm nhẹ khả năng, đề nghị kiểm tra đối chiếu sự thật thuật lao bản tính chân thực cùng Vương Thúy Lan rời trước đồng sự tình huống." Hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Đội trưởng Chu, Lục Giã lần nữa thấp giọng đề nghị, "Lưu Phú Quý nói tại Vương Thúy Lan trước đó đổi qua hai người, đều là làm một đoạn thời gian không làm. Có thể hay không lập tức tìm tới hai người kia, tìm hiểu một chút bọn hắn vì cái gì không làm, là thật mình từ chức, vẫn là phát sinh sự tình khác. Còn có, Lưu Phú Quý nói hắn đối lao bản hoàn toàn không biết gì cả, cái này không hợp với lẽ thường. Hợp tác lâu dài, không có khả năng một điểm vết tích đều không có. Cha hắn tất cả xã giao quan hệ, ngân hàng nước chảy, thậm chí người nhà tài khoản, nhìn có hay không dị thường lớn chán tài chính băng lai." Đội trưởng Chu tán thưởng nhìn Lục Giã một chút, tiểu tử này tâm tư xác thực kín đáo. Hắn lập tức ngón tay giữa ra lệnh đạt cho Lâm Châu bên kia đồng sự. Thẩm vấn tạm thời có một kết thúc. Lưu Phú Quý bị dẫn đi tiến một bước trong giữ. Trong phòng họp, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Quân dụng cấp bậc cao mô phỏng chân thật điện tử thiết bị. Đội trưởng Chu xoa huyệt thái dương, cái đồ chơi này nếu là chạy vào chợ đen, hoặc là bị dùng đến không nên dùng địa phương, phiền phức liền lớn. Đội trưởng Chu, Tôn Kiến Quân khó phải chủ động mở miệng, sắc mặt cũng rất nghiêm túc, nếu thật là dạng này, kia Vương Thúy Lan chết, chỉ sợ cũng thật không nhất định là ngoài ý muốn. Nàng biết hoạch tâm phối phương cùng công nghệ, nếu như nàng nghĩ rời khỏi hoặc là uy hiếp muốn báo cáo, cái kia phía sau lão bản sẽ không sẽ diệt khẩu. Hai chữ này lần nữa hiện lên ở mỗi người trong lòng. Nếu thật là diệt khẩu, hung thủ kia cũng không phải là Lý Vệ Quốc, mà là cái kia thần bí lao bản phái người tới. Lý Vệ Quốc khả năng chỉ là vừa lúc tại cái kia thời gian điểm cùng thê tử phát sinh xung đột, thành hoàn mỹ dê thế tội. Thậm chí, xung đột bản thân cũng là bị thiết kế. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Kỹ thuật đội. Đội trưởng Chu bỗng nhiên ngẩng đầu, Lý Vệ Quốc nhà phụ cận xã hội giám sát tra được thế nào? Có phát hiện hay không vụ án phát sinh đoạn thời gian khả nghi cố xe hoặc là nhân viên? Chính đang khuyết đại thời gian phạm vi loại bỏ. Kỹ thuật đội Vương Ca trả lời, trước đó chủ yếu tập trung ở hắn tự xưng ở nhà đoạn thời gian đó. Hiện tại cần đem thời gian hướng phía trước cùng về sau kéo dài, nhìn xem vụ án phát sinh trước sau mấy ngày, có hay không nhân vật khả nghi tại nhà hắn phụ cận xuất hiện. Nhanh tra. Trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Vụ án tính chất đang theo lấy một cái càng thêm nguy hiểm cùng hắc ám phương hướng phát triển. Lục Giã cảm thấy mình trái tim cũng tại phanh phanh chực nhảy. Hắn vốn cho là chỉ là cùng một chỗ phổ thông hình án, không nghĩ tới vậy mà liên lụy ra khả năng nguy hại an toàn quốc gia trọng đại manh mối. Cái kia giấu ở phía sau màn lão bản đến cùng là ai? Vương Thúy Lan chết, chân tướng đến tột cùng là cái gì? Chương 113, logic phân tích 3, chương 113, logic phân tích 3, chờ đợi là dày vò. Huyện cục trong phòng họp khói mù lượn lờ, không một người nói chuyện, chỉ có đánh bàn phím thanh âm cùng ngẫu nhiên vang lên tiếng điện thoại. Đội trưởng Chu một cây tiếp một cây hút thuốc, lông mày vặn thành u cục. Tôn Tiến Quân cũng không lắc lư ôm cánh tay ngồi ở trong góc, nhìn chằm chằm bạch bản bên trên càng ngày càng quan hệ phức tạp đồ ngẩn người. Lục Dã thì càng không ngừng trong đầu cắt tỉa tất cả manh mối, ý đồ tìm ra cái kia bị ẩn tàng điểm mấu chốt. Điểm kinh nghiệm 1. Điểm kinh nghiệm 1. Hệ thống giao diện bên trong, cái kia logic liên phân tích thành điểm kinh nghiệm, tại lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi tăng trưởng. Xem ra chỉ cần tiếp tục suy nghĩ tình tiết vụ án, liền có thể tích lũy kinh nghiệm. Cái này khiến hắn hơi an tâm một điểm. Rốt cục, Lâm Châu bên kia chuyển đến tin tức mới. Đội trưởng Chu, tìm được một cái. Phụ trách tìm kiếm trước rời chức nhân viên cảnh sát nhân dân ngự khí hưng phấn, tìm được một cái gọi Trương Thục Phân nữ công, một năm trước tại Lưu Phú Quý xưởng làm qua, cũng đã làm loại kia đặc thủ tương liệu. Làm không đến 3 tháng liền từ chức. Nàng nói thế nào? Vì cái gì từ chức? Đội trưởng Chu lập tức hỏi. Trong điện thoại không chịu nói tỉ mỉ, phi thường sợ hãi, ấp úng, liền nói thân thể chịu không được, hương vị quá lớn, choáng đầu buồn nôn. Nhưng chúng ta cảm giác nàng không có nói thật, giống như có lo lắng. Chúng ta ngay tại đi nhà nàng trên đường, ở trước mặt đàm. Tốt. Nhất định phải hỏi ra lời nói thật. Nói cho nàng, cảnh sát sẽ bảo đảm an toàn của nàng. Đội trưởng Chu căn dặn. Một bên khác, kỹ thuật đội Vương Ca cũng hô lên, đội trưởng Chu. Lý Vệ Quốc vợ con khu xung quanh xã hội giám sát, có phát hiện trọng đại. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung quá khứ. Nói. Chúng ta làm lớn ra thời gian phạm vi, loại bỏ vụ án phát sinh 2 ngày trước cùng sau 1 ngày giám sát. Vương Ca chỉ vào màn ảnh máy vi tính, phát hiện một cỗ màu đen SUV, không có giấy phép. Vụ án phát sinh 1 ngày trước buổi chiều xuất hiện tại cư xá phụ cận, dừng ở trong một cái góc, người trong xe không có xuống tới. Vụ án phát sinh vào lúc ban đêm, cũng chính là Lý Vệ Quốc công bố mình ở nhà đoạn thời gian kia, chiếc xe này lại xuất hiện. Dừng ở bí mật hơn một vị trí, ngừng đại khái hơn 2 giờ mới rời khỏi. Không bài màu đen SUV. Vụ án phát sinh trước sau quỷ dị xuất hiện. Đây tuyệt đối là trọng đại hiểm nghi. Có thể không thể nhìn rõ người trong xe. Đội trưởng Chu đội vàng hỏi. Khoảng cách quá xa, giám sát ít xe không cao, thấy không rõ mặt. Nhưng ghế lái phụ vị bên trên người, giống như tại dùng kính viễn vọng loại hình đồ vật hướng phía Lý Vệ Quốc nhà cửa sổ phương hướng quan sát. Vương Ca phóng đại hình tượng, mặc dù mơ hồ, nhưng quả thật có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người cùng loại kính viễn vọng phản quang. Giám thị. Lý Vệ Quốc nhà bị giám thị. Nói cách khác, vụ án phát sinh vào lúc ban đêm, rất có thể có khác một nhóm người cũng đang ngó chừng Lý Vệ Quốc nhà. Bọn hắn muốn làm gì? Truy tung chiếc xe này luôn đi. Đội trưởng Chu hạ lệnh. Ngay tại truy. Nhưng chiếc xe này rất giàu hạn, chuyên chọn không có giám sát đường nhỏ đi, rời đi một khu vực như vậy về sau, liền mất đi tung tích. Vương Ca có chút bất đắc dĩ. Mặc dù không đuổi kịp, nhưng phát hiện này đã đầy đủ rung động. Thật sự có khác một nhóm người tồn tại. Bọn hắn có trong hồ sơ phát trước sau giám thị Lý Vệ Quốc nhà. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Vương Thúy Lan chết, vô cùng có khả năng không phải ngoài ý muốn. Lý Vệ Quốc rất có thể thật bị làm vũ khí sử dụng hoặc là chỉ, hắn giết người quá trình, bị nhóm người này mắt thấy thậm chí lợi dụng. Trong phòng họp một mảnh xôn xao. Mẹ nó, quả nhiên có ma. Đội trưởng Chu hung hăng đập một cái bàn, nhóm người này khẳng định chính là Lưu Phú Quý phía sau cái kia lão bạn phải tới. Bọn hắn khả năng đã sớm nghĩ đối Vương Thúy Lan diệt khẩu. Vừa vận động tới Lý Vệ Quốc cùng nàng cãi nhau động thủ, liền mất đi chuyện của bọn hắn. Thậm chí, bọn hắn khả năng cố ý chế tạo cái lộn cơ hội. Điều phỏng đoán này để cho người ta không rét mà run. Nếu thật là dạng này, kia nhóm người này liền thật là đáng sợ. Đúng lúc này, đi thăm viếng trước nhân viên Trương Thục Phân cảnh sát nhân dân điện thoại đánh tới, ngựa khí phi thường nghiêm trọng. Đội trưởng Chu, cái này Trương Thục Phân, tình huống không thích hợp. Thế nào? Nàng nói cái gì rồi? Nàng ngay từ đầu còn không chịu nói, dọa đến thằng khóc. Chúng ta lặp đi lặp lại cam đoan nàng an toàn, nàng mới dám mở miệng. Cảnh sát nhân dân thanh âm mang theo một chút sợ, nàng nói, nàng lúc trước căn bản không phải tự nguyện từ chức, là kém chút mất mạng. Cái gì? Đội trưởng Chu tâm nhấc lên. Nàng nói, nàng làm hơn một tháng sau, đã cảm thấy thân thể càng ngày càng kém, choáng đầu, rụng tóc, còn luôn chảy máu mũi. Nàng hoài nghi là những cái kia nguyên liệu có vấn đề, liền muốn tử công. Kết quả Lưu Phú Quý không đồng ý, còn uy hiếp nàng, nói biết bí mật cũng đừng nghĩ tùy tiện đi. Về sau có một ngày buổi tối tan việc, nàng kém chút bị một cỗ không có bảng số xe đụng chết. Nếu không phải nàng lẫn mất nhanh, liền không có. Nàng do sợ, ngày thứ hai liền trộm lén trốn đi, ngay cả tiền lương đều không muốn, cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nói, tránh về nhà đi. Nàng còn nói, cảnh sát nhân dân dừng một chút, nàng nói, tại nàng trước đó đi người nam kia công, cũng không phải mình từ trước. Là lúc làm việc đột nhiên té xỉu, đưa bệnh viện không có cứu lại. Trong xưởng nói là đột phát bệnh tim, bồi thường ít tiền liền xong việc. Nhưng nàng tự mình nghe người ta nói, có thể là trúng độc. Lại một cái. Trước đó rời trước hai người, một cái kém chút bị diệt khẩu, một cái khả năng đã trúng độc chết. Cái này căn bản là một cái xem mạng người như có rắc lòng dạ hiểm độc tác phường. Vương Thúy Lan trường kỳ tại loại hoàn cảnh này công việc, thân thể chỉ sợ cũng đã sớm xảy ra vấn đề. Nàng chết, có lẽ sớm có báo hiệu. Mà cái kia lão bản vì bảo thủ bí mật, thủ đoạn ác độc như vậy. Như vậy, Vương Thúy Lan chết, là ngoài ý muốn sao? Cơ hồ có thể khẳng định, tuyệt đối không phải. Cái kia phía sau màn lão bản nhất định có phần tham dự. Lưu Phú Quý, đội trưởng Chu đối mịt rồ phồn, thanh âm băng lạnh tới cực điểm, ngươi còn có cái gì dễ nói? Trương Thục Phân kém chút bị diệt khẩu. Trước đó công nhân khả năng bên trong độc chết. Vương Thúy Lan hiện tại cũng đã chết. Ngươi còn dám nói với ngươi không quan hệ. Nói. Lão bản kia đến cùng là ai? Giám sát trong màn hình, Lưu Phú Quý nghe đến mấy câu này, cả người như bị rút mất xương cốt, từ trên ghế tuột xuống, co quắp ngã xuống đất, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ta không biết. Ta thật không biết ta. Hắn gào khóc ta chỉ là muốn kiếm tiền. Ta không biết có thể như vậy. Ta không biết hắn sẽ như vậy hung ác ca. Hắn tựa hồ tinh thần hỏng mất. mang đi, cho hắn làm tinh thần giám định, nhất định phải cậy mở miệng của hắn. Đội trưởng Chu hạ lệnh. Vụ án tra đến một bước này, chân tướng giống như có lẽ đã vô cùng sống động, nhưng lại cách một tầng xa. Mấu chốt nhất cái kia lão bản vẫn như cũ ẩn tàng trong bóng đêm. Lục Dã nhìn xem hỗn loạn tràn diện, đại não cấp tốc vận chuyển. Màu đen SUV, giám thị, trước nhân viên bị diệt khẩu, chúng độc tử vong, quân dụng cấp phảng phất chân nguyên kiện, thần bí lão bản. Tất cả manh mối, tựa hồ cũng chỉ hướng một cái có tổ chức, có dự mưu, thủ đoạn tàn nhẫn phạm tội đội. Vương Vĩ Lan, chỉ là nhóm người này tội ác hạ lại một cái vật hy sinh. Chiếc kia giếng cạn, cái gọi là quỷ trở thuê bất quá là che giấu đây hết thảy tội ác kinh khủng ngụy trang. Chân chính quỷ, là trong lòng người tham lam cùng tàn nhẫn. Điểm kinh nghiệm 10. Phá án và bắt giam hoạch tâm âm nhu tiết điểm, logic phân tích kinh nghiệm tăng lên trên diện rộng. Trước mắt điểm kinh nghiệm 21/100. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Lục Giá hít sâu một hơi. Khoảng cách giải tỏa chức năng mới lại tới gần một bước. Nhưng giờ phút này, hắn quan tâm hơn chính là như thế nào bắt lấy cái kia dấu ở phía sau màn lão bản. Chương 114, logic phân tích 4, chương 114, logic phân tích 4, Lưu Phú Quý triệt để sụp đổ, bị dẫn đi tiến hành tâm lý can thiệp cùng thẩm vấn. Trong phòng họp, bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Trước đó tưởng rằng kích tình giết người, về sau tưởng rằng kinh tế phạm tội, hiện tại trực tiếp thăng cấp thành khả năng liên quan đến nhân mạng, nguy hại an toàn quốc gia đội trọng tội. Áp lực trong nháy mắt lớn vô số lần. Đội trưởng Chu, phó đội trưởng sắc mặt nghiêm túc mở miệng, bản án tính chất thay đổi, đã không phải là chúng ta một cái huyện cục có thể hoàn toàn giữ được. Có phải hay không đến lập tức hướng cục, công an, thành phố, thậm chí sở tỉnh báo cáo. Đội trưởng Chu hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, báo cáo khẳng định phải báo cáo. Nhưng bây giờ báo cáo, phía trên khẳng định sẽ tiếp nhận, chúng ta liền bị động. Chúng ta nhất định phải ở trong tay chính mình, trước tiên đem mấu chốt chứng cứ liên lập thật. Ít nhất phải đem Lưu Phú Quý miệng cậy mở, làm rõ ràng cái kia lão bản đến cùng là ai. Còn có chiếc kia màu đen SUV, nhất định phải cho ta móc ra. Ánh mắt của hắn quét qua tất cả người, đây là huyện cục chúng ta hình sự trinh sát đại đội bản án. Ai cũng đừng nghĩ tùy tiện hái quả đào. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Cái này lời mặc dù có chút thành phần tức giận, nhưng cũng khơi dậy mọi người đấu trí. Đúng vậy à, cha lâu như vậy, mắt thấy là phải sờ đến cá lớn, ai cam tâm lúc này chắp tay nhường cho người. Kỹ thuật đội, tiếp tục đào chiếc kia SUV. Coi như nó đào đất trong khe cũng phải tìm cho ta ra điểm đường tắt đến. Cục giao thông, đường cao tốc trạm thu phí, tất cả có thể tra giám sát, toàn bộ qua một lần. Ta cũng không tin nó có thể hư không tiêu thất. Lâm Châu bên kia, tăng lớn thẩm vấn cường độ, nhất định phải làm cho Lưu Phú Quý mở miệng. Tra hắn tất cả quan hệ xã hội, đào ba thước đất cũng phải tìm ra hắn cùng cái kia lão bản phương thức liên lạc. Còn có cái kia giữ bí mật xưởng, niêm phong tất cả nguyên liệu, bán thành phẩm cùng thành phẩm, đưa đến sở tỉnh nhất quyền uy cơ cấu đi kiểm tra. Nhìn xem rốt cục là thứ quỷ gì. Từng đầu chỉ lệnh phát ra, tất cả mọi người lần nữa công việc lưu đủ lên. Lục Giác nhìn xem bạch bản bên trên rắc rối quan hệ phức tạp đồ, ý đồ đem mình thay vào cái kia thần bí lao bản thị giác. Hắn tại sao muốn sản xuất loại này cao mô phỏng chân thật quân dụng thiết bị? Vì tiền. Khẳng định đúng vậy, lợi nhuận cực cao, nhưng phong hiểm cũng cực lớn. Hắn cần một cái ẩn nấp sản xuất địa điểm, cần đáng tin người phụ trách, cần hiểu kỹ thuật công nhân. Lưu Phú Quý là người chịu trách nhiệm, Vương Thúy Lan là công nhân kỹ thuật. Hiện tại Vương Thúy Lan chết rồi, là bởi vì nàng nghĩ rời khỏi, hay là bởi vì nàng biết càng nhiều không nên biết, hoặc là thuần túy là bởi vì nàng khỏe mạnh tình trạng chuyển biến xấu, đã mất đi giá trị lợi dụng, bị xử lý rơi mất. Cái kia màu đen SUV bên trong người giám thị, nhiệm vụ của bọn hắn là cái gì? Là bảo đảm Vương Thúy Lan bị xử lý rơi, vẫn là giám thị Lý Vệ Quốc tìm cơ hội. Vụ án phát sinh đêm hôm đó, bọn hắn thấy được Lý Vệ Quốc cùng thê tử cãi lộn, thấy được Lý Vệ Quốc thất thủ giết người. Sau đó thì sao? Bọn hắn làm cái gì? Dựa theo Lý Vệ Quốc thuyết pháp, hắn giết người sau rất sợ hãi, liền đem thi thể dùng dây thừng gói kỹ lưỡng, nhét vào trong xe, sau đó lái xe đi hắc thạch cầu thôn vứt xác. Quá trình này, chiếc kia SUV người có không theo dõi? Có hay không âm thầm nhập trợ? Hoặc là có hay không âm thầm phá hư, thì như cố ý lưu lại điểm đường tắt? Đấy giếng công việc kia chứng, thật là Lý Vệ Quốc không cẩn thận rơi sao? Có khả năng hay không là người khác cố ý lưu lại vì lừa dối cảnh sát? Lục Dã cảm giác đầu óc của mình có chút loạn, manh mối quá nhiều, khả năng cũng quá nhiều. Vụ án phân tích nhắc nhở, sơ cấp, tiếp tục vận hành, tin tức quá tải, đề nghị tiến hành điểm mấu chốt ưu tiên cấp sắp xếp. Trước mắt tối cao ưu tiên cấp 1, truy tung màu đen SUV, 2, đột phá Lưu Phú Quý tâm lý phòng tuyến, 3, xác minh Vương Thúy Lan chân thực nguyên nhân cái chết cùng khỏe mạnh tình trạng. Hệ thống nhắc nhở giống một dòng nước trong, giúp hắn làm rõ mạch suy nghĩ. Đúng, hiện tại mấu chốt nhất chính là cái này ba chuyện. Hắn đi đến kỹ thuật đội Vương Ca sau lưng, nhìn trên màn ảnh chiếc kia mơ hồ màu đen SUV. Vương Ca, chiếc xe này mặc dù không có giấy phép, nhưng xe hình cùng đặc thù có thể nhìn ra được sao? Còn có, nó biến mất một khu vực như vậy, có cái gì ô tô nhà máy sửa chữa, vứt bỏ nhà máy hoặc là tư nhân nhà kho loại hình địa phương? Nó cũng không thể một mực không bật đèn chạy lung tung a. Cũng nên có cái điểm dừng chân hoặc là đổi bảng hiệu địa phương a. Vương Ca nhãn tỉnh sáng lên, đúng a. Ta làm sao không nghĩ tới? Nó biến mất kia phiến là thành hương kết hợp bộ, các loại nhỏ nhà máy sửa chữa cùng nhà kho không ít. Ta lập tức loại bỏ một khu vực như vậy tất cả xã hội giám sát cùng khe gắn, nhìn xem có hay không phù hợp đặc thù cỗ xe ra vào. Coi như đổi bảng hiệu, xe hình cùng nhỏ bé đặc thù một lát cũng thay đổi không được. Một bên khác, phụ trách thẩm vấn Lưu Phú Quý đồng sự cũng chuyển tới tiến triển. Trải qua qua tâm lý chuyên gia tham gia cùng cường đại chính sách công tâm, tinh thần gần như sụp đổ Lưu Phú Quý rốt cục nhà ra. Đội trưởng Chu, Lưu Phú Quý bàn giao một cái phương thức liên lạc. Đồng sự thanh âm mang theo hưng phấn, không phải một cái, là một đống. Hắn nói hắn bình thường cùng lão bản liên hệ, chủ yếu là thông qua một loại ngoại cảnh mã hóa phần mềm chat. Mỗi lần đăng lục địa chỉ IP cũng không giống nhau. Hắn chỉ biết là lão bản nít nên gọi giáo sư. Giáo sư, như thế tao bao danh tự. Hắn còn bàn giao, lão bản thỉnh thoảng sẽ thông qua một cái công cộng buồng điện thoại gọi cho hắn, dùng chính là biến âm thanh khí. Phân phó xong sự tình liền treo, thử không dài dòng. Công cộng buồng điện thoại, cái nào? Lâm Châu bệnh viện nhân dân thành phố cổng cái kia. Công cộng buồng điện thoại, cái này đều niên đại gì? Xem ra cái này giáo sư phản trinh sát ý thức cực mạnh. Lập tức loại bỏ cái kia công cộng buồng điện thoại xung quanh tất cả giám sát. Thời gian phạm vi mở rộng đến gần nhất nửa năm. Nhìn xem mỗi lần trò chuyện trước sau, có hay không khả nghi nhân viên xuất hiện. Đội trưởng Chu hạ lệnh. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng cũng không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Còn có, thẩm vấn đồng sự bổ sung nói, Lưu Phú Quý nói, hắn có một lần trong lúc vô tình nghe được giáo sư ở trong điện thoại nói với người khác sự tình, giống như nâng lên bến cảng thùng đựng hàng cái gì. Còn có một lần, giống như nói cái gì chỉ độ chính xác muốn đạt tới Bắc Hẹn tiêu chuẩn. Bến cảng, thùng đựng hàng, Bắc Hẹn tiêu chuẩn. Tin tức này lượng quá lớn. Ý vị này, bọn hắn sản xuất giả mạo quân dụng thiết bị, rất có thể không phải ở trong nước tiêu thụ, mà là muốn lối ra. Thậm chí khả năng chạy vào quốc tế súng ống đạn được thị trường hoặc là bị một ít thế lực đối địch lợi dụng. Bản án tính chất lại một lần thăng cấp. Tất cả mọi người cảm thấy lưng phát lạnh. Đây cũng không phải là cái gì đơn giản hình sự án, đây rõ ràng là một đầu nguy hại an toàn quốc gia to lớn sâu mọt. Nhất định phải nhanh đào ra cái này giáo sư. Đội trưởng Chu, pháp y Lưu Mẫn cũng mang đến tin tức mới, chúng ta đối Vương Thúy Lan thi thể tiến hành kỹ lưỡng hơn độc lý học kiểm tra cùng bệnh lý phân tích. Kết quả rất kinh người. Nàng không chỉ có trường kỳ hút vào có hại bụi cùng dung môi, thể nội còn tích lũy nhiều loại kim loại nặng độc tố. Nàng gan, thận đều có tổn thương nghiêm trọng. Hệ thống miễn dịch cũng cơ hồ hỏng mất. Lấy trạng huống thân thể của nàng, coi như không bị giết, cũng sống không quá một năm. Khỏe mạnh tình trạng cực độ chuyển biến xấu. Sống không quá một năm. Cái này có lẽ cũng là giáo sư quyết định từ bỏ nàng, thậm chí xử lý rơi nàng nguyên nhân một trong. Một cái đã mất đi giá trị lợi dụng đồng thời có thể trở thành bướng víu người biết chuyện. Diệt khẩu động cơ, càng thêm đầy đủ. Tất cả manh mối, giống vô số đầu dòng suối, ngay tại hợp thành hướng cùng một cái phương hướng. Cái kia dấu ở phía sau màn giáo sư chính là hết thảy mấu chốt. Lục Dã nhìn xem hệ thống giao diện bên trên cái kia đã tăng tới 3 năm, 100 thanh điểm kinh nghiệm, nắm chặt năm đấm. Nhất định phải nhanh bắt hắn lại.